Chương 699, Thiên Điệu Nhân Ba Sách, 1, chương 699, Thiên Điệu Nhân Ba Sách, 1, ầm ầm. Hỗn độn 10 hung linh, nói cho cùng cũng thuộc về hỗn độn sinh linh phạm chủ. Tại cái này cường đại công kích phía dưới, máu của bọn nó như là gãy mất tuyến hạt châu bình thường, không ngừng mà rớt xuống, tạo thành giọt giọt sền sệt không gì sánh được giọt nước. Những này mang theo màu hỗn độn màu tinh huyết, từng bãi đập xuống trên mặt đất, dần dần hội tụ thành một mảnh huyết hồ. Gặp trọng thương như thế hỗn độn 10 hung linh, trở nên càng thêm điên cuồng lên, bọn chúng liều lĩnh sử xuất tất cả bộ liếng, toàn lực thôi động diệt thế tối say lớn, ý đồ đem cái này hồng hoang thiên địa triệt để hủy diệt. Tại sự điên cuồng của bọn nó công kích đến, vô số không gian liên tiếp phá toái, lại thêm đại địa không ngừng đắm chìm, toàn bộ hồng hoang thiên địa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Mà Bất Chu Sơn càng là bởi vì trận đại chiến này, hạ là 10. Không 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 trượng chi sâu, cái này không thể nghi ngờ cực đại tổn hao hồng hoang thiên địa lực lượng bản nguyên. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, nó quyết tâm muốn đem những này hỗn độn hung linh triệt để hủy diệt. Thế là, nó không ngừng mà thôi động hồng hoang thiên địa lực lượng bản nguyên, từng luồng cường đại lực lượng bản nguyên từ hồng hoang bầu trời cùng trong lòng đất mãnh liệt truyền ra, hội tụ thành thiên đạo chi nhãn cái kia cường đại thẩm phán chi lực, hướng về hỗn độn 10 hung linh hung hăng ép đi. Giờ phút này, Diệp Tần trạng thái có thể xưng tiêu giao tự tại, làm cho người sợ hãi thán là, tại cỗ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông thiên đạo dưới bị áp, hắn lại có thể di chuyển nhanh chóng. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào một khe hở không gian bên trong, trong chớp mắt, liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến đã từng vu tộc tổ địa. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để hắn kinh hãi. Nguyên bản tại cái này vu tộc trong tổ địa, phục địa ma bọn người thân chịu trọng thương, hấp hối, nhưng hôm nay, nơi này lại không có mưa ai, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ đại địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Ân, cái này sao có thể? Tại cường đại như thế thiên đạo dưới bị áp, bất luận sinh linh gì đều hẳn là không thể động đậy mới đối. Nếu nói có ai có thể hành động tự nhiên, cái kia chỉ sợ chỉ có đạo tổ cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ nói, phục địa ma bọn hắn đều bị những cái kia đạo tổ cứu đi? Diệp Tần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ nói, phải biết, hắn thật vất vả thoát ly thiên đạo trấn áp, nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi có thể đem phục địa ma bọn người thu nhập trong lòng bàn tay của chính mình thế giới, hào hào trấn áp một phen, nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này đã thất bại. Đột nhiên, Diệp Tần ánh mắt nhìn phía Bất Chu Sơn phương hướng. Chỉ gặp Bất Chu Sơn bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này ngày bình thường đều tại Bất Chu Sơn bên trên ẩn cư tu hành, từ trước đến nay đối với hồng hoang thế giới nhao nhao hỗn loạn chẳng quan tâm. Nhưng mà, trận này diệt thế đại kiếp uy lực thực sự quá mức cường đại, liền ngay cả Bất Chu Sơn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên núi rất nhiều đại trận hộ sơn bị phá hư đến thất linh bất lạc, rất nhiều nguyên bản địa phương bí ẩn cũng đều bại lộ tại trước mắt mọi người. Ân, đó là cái gì? Diệp Tân ánh mắt bị một cái đặc biệt sinh linh hấp dẫn. Chỉ gặp một cái sinh linh từ trong một động phủ cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Đầu của nó giống như rồng mà không phải là rồng, trên đầu mọc ra một cái thần bí sừng rồng màu tím, hai mắt giống như sáng tỏ từ thủy tinh, tản ra mê người quan mang. Bất quá, nhất làm cho Diệp Tần cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là nó đặc biệt bên ngoài, mà là tại cường đại như thế thiên đạo dưới bị áp, sinh linh này vậy mà không núp ních chút nào, vẫn như cũng tự do tự tại chơi bùa lấy, phản phất cái kia thiên đạo uy áp đối với nó tới nói căn bản không tồn tại bình thường. Diệp Tần trong lòng hơi động, thân hình trong nháy mắt lóe lên, liền tới đến cái kia đặc biệt sinh linh chỗ động phủ trước. Ùng ùng, một tiếng thanh thúy tiếng kêu truyền đến, trong thanh âm tràn đầy tâm tình vui sướng. A, Ùng ùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoa cùng Thiên Diệp lại đang chỗ nào đâu? Diệp Tần vừa nói, một bên thân hình lóe lên, tiến nhập trong động phủ. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, trong động phủ cũng không có nữ hoa cùng Tần Thiên Diệp thân ảnh, chỉ có một đóa cực kỳ xinh đẹp Thiên Diệp Bạch Mẫu đang lặng lặng đợi ở nơi đó. Cùng thường ngày khác biệt chính là, đóa này Thiên Diệp Bạch Mẫu đang Thiên Diệp không còn hoàn toàn nở rộ, mà là thu nạp tạo thành một cái nụ hoa chấm nở có đóa. Cái này tiên bộ tộc quả nhiên không giống bình thường a. Không hổ là tiên tiên liền mang theo nộ đạo khí tức chủng tộc. Xem ra, bọn chúng không chỉ có không sợ thiên đạo uy áp, nó bản thể lại còn có thể ngăn cách thiên đạo khí tức. Diệp Tần trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Sau đó, hắn hướng cốt đóa truyền ra một đạo ý niệm, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Tiêu Dao, nữ hoa thanh âm tại Diệp Tần trong đầu vang lên. Nữ hoa, ngươi làm sao còn không có về Hoàng Đạo Thánh Địa đâu? Diệp Tần nghi ngờ hỏi. Còn không có đâu. Nơi này là ta thức tỉnh địa phương, đi ngang qua thời điểm, liền tiến đến nhìn xem. Mà lại, tôi cũng thích vô cùng nơi này, Thiên Diệp muội muội cũng rất ưa thích, cho nên chúng ta liền quyết định lưu lại tu luyện. Tiêu Dao, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta hiện tại đang cùng Thiên Diệp muội muội cùng một chỗ ngộ đạo đâu. Ta cảm giác đây đối với ta tới nói là một cái cơ duyên to lớn. Nữ hoa trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. A, là dạng gì cơ duyên đâu? Diệp Tần truy vấn. Ngươi còn nhớ rõ Thiên Diệp muội muội vừa nhìn thấy chúng ta lúc nói với ta lời nói sao? Ân, nàng lúc đó nói ngươi khí tức rất quen thuộc. Chẳng lẽ nói cơ duyên này cùng chuyện này có quan hệ? Hay là nói cùng ngươi tự thân lai lịch có quan hệ? Tiêu Dao, ngươi thật thông minh. Không sai, khi thiên đạo thức tỉnh, những cái kia đáng sợ quái vật thời điểm xuất hiện, Thiên Diệp muội muội hóa thành Thiên Diệp Bạch Mẫu Đan, toàn lực chống cự thiên đạo uy áp. Ngay tại khi đó, ta tiến nhập Thiên Diệp muội muội bản thể bên trong. Không nghĩ tới, linh hồn của ta chỗ sâu đột nhiên hiện ra một chút một đoạn ký ức, những này đoạn ngắn phi thường thần bí, tựa hồ là liên quan tới thần ký ức. Ta trước mắt còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, nhưng những ký ức này bên trong bao hàm thần phương pháp tu luyện, nhìn cực kỳ cường đại. Hiện tại, ta đang định cùng Thiên Diệp muội muội cùng một chỗ lĩnh ngộ bộ này phương pháp tu luyện. Nữ hoa kỹ càng giải thích đạo. Tốt, các ngươi liền an tâm ở chỗ này lĩnh ngộ đi. Ta cái này thi triển thần thông, tại trong động phủ này trong ngoài bên ngoài bố trí vô số trận pháp, chỉ cần Bất Chu Sơn không hủy diệt, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đồ vật ảnh hưởng đến các ngươi. Diệp Tân nói, liền bắt đầu thi triển thần thông, tại động phủ các ngõ ngách bố trí khởi trận pháp đến. Hắn chỗ bố trí trận pháp tinh diệu tuyệt luân, tầng tầng lớp lớp, chỉ cần Bất Chu Sơn có thể sừng sững không ngã, động phủ này liền sẽ vững như thành đồng. Chương 699, Thiên Địa Nhân Ba Sách 2, chương 699, Thiên Địa Nhân Ba Sách 2, tụ cục. Lúc này, Long Ngư lung lay thân thể, từ trên bầu trời chậm rãi bơi tới. Nó dùng cái kia mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ cắn Diệp Tần tay áo, sau đó dùng sức nắm kéo, trong miệng còn không ngừng phát ra cục thanh âm. Tụ cục, đừng cắn rồi. Ngươi tiểu gia hỏa này, quá tinh nghịch. Làm sao rồi? Ngươi nói ngươi muốn ăn bên ngoài những quái vật kia. Diệp Tần một mặt kinh ngạc nhìn xem Long Ngư, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Mặc dù Long Ngư bởi vì nguyên rủa đạo thể đặc thù nguyên nhân, thân hình vẫn như cũ rất nhỏ, đã không cách nào hóa hình, cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nó linh trí lại khá cao, nó truyền lại đạt ý tứ, Diệp Tần còn có thể minh bạch. Chỉ là, cái này thần bí tiểu long cá, vậy mà muốn ăn bên ngoài những cái kia vô cùng cường đại hỗn độn hung linh, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Cuối cùng, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi, những cái kia hỗn độn hung linh phát ra khí tức, đủ để đưa ngươi trong nháy mắt hủy diệt. Diệp Tần ý đồ khuyên can Long Ngư. Dù sao, hỗn độn 10 hung linh từng cái đều có được đạo tổ cấp bậc tu vi, thực lực khủng bố đến cực điểm. Huống chi, còn có cái kia vô cùng uy nghiêm thiên đạo chi nhãn ở trên bầu trời nhìn chằm chằm. Tiểu Long Cá tu vi thật sự là quá yếu ớt, nếu không phải bởi vì nó cái kia đặc thù nguyên rủa đạo thể, chỉ sợ sớm đã bị cái này nguy hiểm trọng lực hồng hoang thế giới thôn vệ. Tu cục tiểu Long Cá tựa hồ cũng không có nghe theo Diệp Tần khuyên can, ngược lại cắn đến càng khởi kỉnh. Tốt tốt tốt, mang ngươi ra ngoài là được. Bất quá, chúng ta nhưng phải hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Diệp Tần rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng Long Ngư thỉnh cầu. Trên thực tế, chính hắn cũng đã sớm muốn đi xem một chút. Những cái kia hỗn độn hung linh, với hắn mà nói, thế nhưng là trông mà thèm đã lâu bà bối. Vô luận là bọn chúng trên thân ẩn chứa hỗn độn chi khí, hay là máu tươi của bọn nó, hoặc là nhục thể của bọn nó, đều vô cùng chân quý. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, Diệp Tần liền đối với mấy cái này hỗn độn hung linh tràn đầy hứng thú. Lúc này thiên địa trở nên càng mờ tối. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời sớm đã không thấy thái dương tinh bóng dáng, chỉ có một cái tản ra uy nghiêm khí tức thiên đạo chi nhãn, cùng cái kia to lớn diệt thế cối xay lớn lẫn nhau chống lại lấy. Ân, kỳ quái, này thiên đạo chi nhãn tựa hồ đang cố kỵ cái gì, vậy mà không có sự xuất toàn lực. Bằng không mà nói, chỉ bằng những này bị phong ấn không biết bao nhiêu ức năm hỗn độn hung linh, căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Xem ra, trận chiến đấu này một lát còn phân không ra thắng bại. Ta vẫn là trước tiên ở Bất Chu Sơn bên trên tìm xem có cái gì bảo bối đi. Diệp Tân tự đủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, hỗn độn 10 hung linh cùng thiên đạo chi nhãn giờ phút này đều ở vào trạng thái toàn thịnh, hiện tại còn xa xa không phải hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Diệp Tân vừa nghĩ, một bên hướng phía Bất Chu Sơn bên trên đi đến. Tại hành tẩu trong quá trình, hắn thu hoạch không ít tiên thiên linh căn. Mặc dù những này linh căn cũng không phải gì đó hiếm thấy chất bảo, chỉ là một chút tương đối phổ thông chủng loại, nhưng có thăng không. Hắn đem những này linh căn thu sạch nhập tiêu giao giới bên trong, cũng không lâu lắm, liền tại tiêu giao giới bên trong tạo thành một mảnh quy mô không nhỏ linh căn chi lâm. Đúng lúc này, trên bầu trời thế cục chiến đấu đột nhiên lại phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hỗn độn 10 hung linh biến thành hỗn độn vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu phồng lớn, trong chớp mắt, liền hóa thành từng tấm phảng phất có thể nuốt hết thiên địa to lớn miệng. Ầm ầm. Trên bầu trời lỗ thủng lần nữa bắt đầu lan tràn, mà lại càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua vết nứt kia, từng luồng hỗn độn chi khí mãnh liệt mà tràn vào hồng hoang thiên địa, trong đó còn mang theo một chút thần bí ý niệm. Cùng lúc đó, từng cái móng nuốt to lớn từ trong cái khe tranh nhau chen lấn đưa ra ngoài, phản phất không kịp chờ đợi muốn tránh thoát trói buộc, tiến vào hồng hoang thế giới. Các minh đệ, liều mạng, chỉ có diệt đi thiên đạo ý chí, chúng ta mới có thể tiến nhập thiên đạo chi nhãn. Phải biết, thiên đạo chi nhãn thế nhưng là tiến vào hỗn độn bắt đầu nguyên chi địa lối đi duy nhất. Chỉ có tiến vào hỗn độn bắt đầu nguyên chi địa, chúng ta mới có thể thoát khỏi hồng hoang thiên địa trói buộc, mới có thể ở trong hỗn độn sinh tồn được. Hỗn độn lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, diệt thế cối xay lớn trong nháy mắt hóa thành quần quần hỗn độn chi khí, bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại bạo tạc uy lực. Cỗ này uy lực cường đại, vậy mà để ba quyển thần bí thư tịch cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, một luồng khí tức thần bí từ thiên địa người ba trong sách chậm rãi chảy ra, dung nhập vô tận trong hư vô. Theo cỗ khí tức này chảy ra, thiên địa nhân ba sách cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản trắng tinh không tì vết thiên thư, trong nháy mắt biến ảo đứng lên, hóa thành một tấm cổ lão mà ẩn chứa vô tận uy nghiêm bảng danh sách, phía trên thình lình viết phong thần hai cái chữ to, mà quyển kia tản ra hào quang màu xanh sách, cũng đột nhiên vỡ ra, hóa thành một tấm đại địa màn đai, dung nhập hồng hoang trong lòng đất, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần quyển kia vừa mới xuất hiện, còn hơi có vẻ hư ảo nhân thư, thì chậm rãi dung nhập trong không gian hư vô. Nó ở trong không gian như ẩn như hiện, phảng phất ẩn chứa một loại bất diệt ý chí. Chỉ thấy nó không ngừng mà hấp thu bóng tối vô tận kiếp khí, chậm rãi bắt đầu ngưng thực đứng lên, cuối cùng hóa thành một bản sách màu đen tịch. Tại cuốn thư tịch màu đen này trên trang địa, khắc lấy hai cái tản ra nguyên rủa thần bí chi lực phù văn, dân thư sinh tử bộ ba chữ. Sinh tử bộ vừa xuất hiện, liền phảng phất cùng hồng hoang trong thế giới vô lượng chúng sinh ý niệm thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí. Chỉ thấy nó từng tờ một chậm rãi lật ra, từng cái danh tự bị một cỗ lực lượng thần bí khắc ở sinh tử bộ phía trên. Cùng lúc đó, vô tận hắc quang từ sinh tử bộ bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Từng đạo thẩm phán chi lực theo thiên đạo chi nhãn bên trong liên tục không ngừng truyền ra, cấp tốc dung nhập sinh tử bộ bên trong. Sau đó, những này thẩm phán chi lực hóa thành từng cây vô hình hư tuyến, quấn quanh ở hỗn độn 10 hung linh trên linh hồn. Theo thiên địa nhân ba sách một loạt này biến hóa, trên bầu trời thiên đạo chi nhãn cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ, vô cùng uy nghiêm ánh mắt, giờ phút này vậy mà trở nên đục ngầu đứng lên. Ngay sau đó, từng đạo con mắt màu đỏ như máu nước mắt theo thiên đạo chi nhãn bên trong chậm rãi chảy ra, phản phất tại nói một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Diệt thế cối xay lớn bạo tạc đằng sau, chỉ gặp quần quận hỗn độn chi khí bên trong, 10 đạo thân ảnh màu đen tựa như tia chớp xuyên thẳng qua, bọn chúng tránh thoát sinh tử bộ trói buộc, hướng phía thiên đạo chi nhãn mau chóng bay đi. Nhanh! Thiên địa nhân ba sách đã bị hao tổn, thiên đạo chi nhãn đánh mất một chút hy vọng sống, thiên cơ trở nên mơ hồ không rõ. Đây chính là chúng ta tiến vào hỗn độn bắt đầu nguyên chi địa tuyệt hảo thời cơ. Hỗn độn thanh âm truyền đến, theo thiên đạo chi nhãn chạy xuống màu đỏ như máu nước mắt, hồng hoang thiên địa bên trong hạ xuống huyết vũ, mỗi một vị sinh linh trong lòng đều phảng phất thiếu thốn thứ gì, bọn hắn càng mê mang, không biết nên đi con đường nào. Nguyên bản vô cùng rõ ràng con đường tu luyện cũng biến thành mơ hồ khó phân biệt. Thiên địa nhân ba sách đến tột cùng là loại nào linh bảo? Là do hồng mông thanh liên mảnh vỡ nguyên hóa mà thành, hay là đản sinh tại trong hỗn độn? Vì sao khí tức cường đại như thế, mà thiên đạo một chút hy vọng sống lại là cái gì? Thiên đạo tại sao lại rơi lệ? Thiên địa nhân ba sách, thiên thư biến thành bảng danh sách, hẳn là chính là hậu thế xuất hiện phong thần bảng. Sách biến hành, chẳng lẽ chính là đại điệu mang thai? Nhân thư, chắc hẳn chính là sinh tử sổ ghi chép. Chương 700, Long Ngư phát huy, khiêu khích thiên đạo, 1, chương 700, Long Ngư phát huy, khiêu khích thiên đạo, 1, Diệp Tần tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy cái này hồng hoang thiên địa còn có rất nhiều hắn không hiểu rõ bí mật, từng tầng mê vụ bao phủ tại trước mắt của hắn. Hắn đối với thiên địa người ba sách cực kỳ ngấp nghé, nhưng mà diệt thế cối xay lớn sức nổ quá mức cường đại, hắn tuy có tâm lại vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng dung nhập trong thiên địa. Lúc này, Diệp Tần trong ngực Long Ngư truyền đến một trận khát vọng tiếng thê, nó bỗng nhiên thoát ra, hướng phía diệt thế cối xay lớn biến thành hỗn độn chi khí bay đi, tốc độ cực nhanh. Diệp Tần theo sát phía sau, đột nhiên, hắn nhìn thấy 10 đạo hư ảnh hướng phía thiên đạo chi nhãn bay đi, trong lòng lập tức khẽ động. Tay phải hắn bung lên, huyễn hóa ra một cái thiên địa chi thủ, đem 10 đạo hư ảnh thu nhập thế giới trong tay. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này 10 đạo hư ảnh phảng phất vô hình vô chất, có thể xuyên thẳng qua hư vô, vậy mà không nhìn Diệp Tần thế giới trong tay, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đúng lúc này, trên bầu trời tiểu long cá vậy mà không nhìn hỗn độn chi khí, trực tiếp hướng phía 10 đạo hư ảnh đuổi theo. Tu cục tiểu long cá một trận kêu to, mở ra nó tấm kia mũm mĩm hồng hồng miệng rộng, cắn cái kia tám cánh nguyên long hư ảnh. TT, cái bóng mở kia vậy mà thật bị tiểu long cá cắn, sau đó một chút xíu bị tiểu long cá nuốt vào trong bụng. Tiểu long trên thân cá phủ văn đột nhiên phun trào đứng lên, trở nên càng thêm tinh mịn thâm thúy, từng tầng quỷ dị phù văn, ẩn chứa vô tận lực lượng nguyền rủa. A, nguyền rủa long ngư, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy a, tại sao lại xuất hiện nguyền rủa long ngư? Những cái kia hỗn độn hung linh sợ hai bản phần, thậm chí so đối mặt thiên đạo chi nhãn còn muốn sợ hãi, phản phất tiểu long cá so thiên đạo chi nhãn càng thêm nguy hiểm. Bọn chúng liều mạng thoát đi, nhưng mà tiểu long cá thôn vệ tám cánh nguyên long chi sau, trở nên càng thêm cường đại, một đôi màu tím giống như thủy tinh con mắt bắn ra một đạo quang mang, hình thành vô số sợi tơ, quấn quanh ở những cái kia hỗn độn hung linh trên thân, sau đó đưa chúng nó kéo trở về. Giống lực lượng hư vô, cường đại nhất hỗn độn khí tức biến ảo, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chui vào thiên đạo chi nhãn bên trong biến mất không thấy. Mà cái khác hỗn độn hung linh toàn bộ bị tiểu long cá thôn vệ hấp thu. Tiểu long cá thân thể tăng vọt, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, uy phong lẫm liệt, không còn là cái kia tiểu xảo bộ dáng khả ái, trên người nó nguyền rủa phù văn vậy mà để không gian đều nhao nhao né tránh, để nó quanh thân xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Trên người nó khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, phù văn lấp lóe, hóa thành từng nét phù văn tấm lụa, giống như xiềng xích màu tím bình thường, chui vào nó trên trán màu tím trong sừng rồng, màu tím sừng rồng giống như một đốt không no lô đen, vô luận phù văn có bao nhiêu, toàn bộ hấp thu, vậy mà không có biến hóa chút nào. Trong nháy mắt, vạn trượng thân thể biến mất không thấy gì nữa. Long ngư thân thể lại một lần nữa thu nhỏ, hóa thành bàn sơ dáng vẻ, nhưng là khí tức rõ ràng thay đổi, trở nên càng thêm cường đại. Thì ra là thế, tiểu long cá là nguyền rủa đạo thể, trời sinh lấy ma đầu làm thức ăn, hóa thành lực lượng nguyền rủa, mà hỗn độn hung linh chính là một loại cường đại ma đầu. Diệp Tần tâm bên trong thầm nghĩ, sau đó đem long ngư phóng tới trong lòng bàn tay, nói ra, "Tu cục, ngươi ăn bọn chúng, chẳng lẽ còn không có khả năng hóa hình?" Tiểu long cá rũ cục lấy mặt, lắc đầu, hai mắt nhìn về phía bầu trời, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. "Đúng rồi, sinh tử bộ." Kiếp trước liền có một câu nạn ngữ, Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Đây chính là giữa thiên địa cường đại nhất lực lượng nguyền rủa a, ẩn chứa hoàn chỉnh nhất nguyền rủa đại đạo. Sinh tử bộ là nhân thư biến thành, chỉ cần giữa thiên địa sinh ra bất luận sinh linh gì, đều có thể lập tức đem sinh linh ghi vào sinh tử bộ bên trong. Ta nhớ được còn có một chi Xuân Thu luân hồi bút, có lẽ các loại lục đạo luân hồi xuất hiện đằng sau mới có thể xuất hiện đi. Xuân Thu vừa rơi xuống bút, sinh tử không do người. Diệp Tần tâm bên trong âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đem sinh tử bộ cùng Xuân Thu luân hồi bút tìm tới. Cái này không chỉ là vì Long Ngư nguyền rủa đại đạo, còn vì tiêu giao giới luân hồi. Bây giờ tiêu giao giới 12 bản nguyên tụ tập, cửu vũ địa giới dần dần mở rộng, nhất định phải hình thành cửu vũ địa phủ, quản lý lục đạo luân hồi. Mà tiểu long cá chính là hàng đầu nhân tuyển, còn có so nguyên rủa đạo thể thích hợp hơn quản lý luân hồi sinh linh sao? Hỗn độn 10 hung linh đã diệt vong, chỉ còn lại có hỗn độn thoát đi chẳng biết đi đâu, hồng hoang thiên địa vẫn như cũ lờ mờ không gì sánh được, thiên đạo chi nhãn không ngừng mà chảy ra huyết lệ, giữa thiên địa rơi xuống huyết vũ, Đột nhiên, thiên đạo chi nhãn phát sinh biến hóa, phản phất hấp thu thiên địa tinh hoa, dần dần trở nên thanh minh, bắn ra một đạo dọa người lôi quang, từng đạo thiên địa chi lực dung nhập thiên địa, hồng hoang trên bầu trời vết nứt dần dần khép lại, vô tận tạo hóa chi lực, để hồng hoang đại địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, liền ngay cả Diệp Tần cũng cảm nhận được hồng hoang biến hóa, cảm nhận được hồng hoang thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, cho dù tu bổ, cũng không lớn bằng lúc trước. Thiên trụ bất chu sơn, chìm xuống vạn trượng, cái kia cố đỉnh thiên lập địa ý chí đã tan biến, chỉ có thiên địa sống lưng hàm ý còn tồn tại lấy. Diệt thế cối xay lớn biến thành hỗn độn chi khí trên không trung phiêu đãng, Diệp Tần tay phải nâng tiểu lòng cá, nhìn xem những này dần dần hóa thành tiên thiên nguyên khí dung nhập hồng hoang thiên địa hỗn độn chi khí, trong lòng hơi động, hắn cảm thấy đây cũng là hắn một cái cơ duyên. Thôn vệ đại đạo, thôn vệ. Diệp Tần tâm niệm, đọc, khẽ động, một ngôi sao cây ăn quả hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, phía trên có 3000 quả màu đen đại tinh, bọn chúng vừa xuất hiện, liền hấp thu vô tận tia sáng, hình thành 3000 cái lỗ đen. Ho ho ho. Vô số hỗn độn chi khí hình thành hỗn độn phong bạo, nhao nhao hướng Diệp Tần quanh thân tụ tập, tiến vào vòng xoáy trong lỗ đen. Tiêu giao giới bên trong, 12 bản nguyên giới nhao nhao hấp thu hỗn độn chi khí, hóa thành bản nguyên, thế giới dần dần mở rộng, bản nguyên càng lúc càng nồng nặc, mà xem như tiêu giao giới thiên trụ tinh thần cây ăn quả càng là phát ra vô tận hấp lực, đem hỗn độn chi khí hấp thu, dung nhập hạch tâm của nó bên trong. Phích lịch. Một đạo màu tím lôi trụ từ trên trời giáng xuống, bổ vào Diệp Tần trên thân, chỉ mỗi ngày đạo chi nhãn lại một lần nữa bị tử lôi vây quanh, thế muốn thẩm phán trước mắt cái này cùng nó cướp đoạt hỗn độn chi khí sâu kiến. Thiên đạo, theo hồng hoang thiên địa cường đại mà cường đại, theo hồng hoang thiên địa nhỏ yếu mà nhỏ yếu, nó không có tình cảm, chỉ là duy trì thiên địa vận chuyển một loại quy tắc. Tất cả ý đồ hủy diệt thiên địa sinh linh đều là nó thẩm phán mục tiêu, mà ngăn cản nó tu bổ hồng hoang Diệp Tần chính là địch nhân của nó. Diệp Tần cùng hồng hoang thiên địa không hợp nhau, hoàn toàn là một người ngoài cuộc, cướp đoạt lấy hồng hoang vô tận tài nguyên, lại đối với hồng hoang thiên địa không có một tia phản hồi, là hồng hoang thiên địa lớn nhất đạo tặc. Trước kia thiên đạo ngủ say, chỉ có thiên ý chấn áp những cái kia đạo tổ, coi như biết Diệp Tần loại này nghịch thiên sinh linh tồn tại, cũng không thể tránh được, hạ xuống lôi phạt, cũng vô pháp hủy diệt Diệp Tần. Có thể giờ phút này, hỗn độn 10 hung linh biến mất không thấy gì nữa, thiên đạo chi nhãn đem toàn bộ ánh mắt tập trung đến Diệp Tần trên thân. Trong chốc lát, liền đã nhận ra cái này như con kiến hôi tồn tại Diệp Tần chỗ nghịch thiên. Ngay sau đó, từng đợt uy áp hướng phía Diệp Tần mãnh liệt đánh tới, từng luồng hủy diệt lôi phạt chi lực cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng, tiểu long cá đối với cái kia treo cao thiên tế thiên đạo chi nhãn lớn tiếng kêu lên, nó đỉnh đầu sừng rồng màu tím trong nháy mắt tách ra từng đạo thần bí tử quang, phản phất tại hướng thiên đạo phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Cùng lúc đó, Diệp Tần phía sau tinh thần cây ăn quả hư ảnh tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại tiêu giao ý chí, ẩn chứa trong đó đỉnh thiên lập địa phong khoáng hàm ý cái kia 3000 quả lỗ đen càng là bắn ra cường đại thôn vệ chi quang, khiến cho thiên đạo uy áp cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Trong lúc đó, thiên đạo chi nhãn đem ánh mắt chuyển hướng tiểu long cá, lập tức một tòa tử quang lấp lánh thiên địa lôi chỉ chống rông hiện hiện. Chương 700, Long Ngư phát huy, khiêu khích thiên đạo 2. Chương 700, Long Ngư phát huy, khiêu khích thiên đạo 2. Trong lôi chỉ, lôi thủy kịch liệt quay cuồng sôi trào, dần dần ngưng tụ tạo thành hai thanh uy lực kinh người lôi truy. Chỉ gặp lôi truy lẫn nhau đánh, từng đạo thiểm điện phù văn giống như mũi tên nhọn hướng phía Diệp Tần cùng tiểu long cá tấn mãnh bổ tới. Cuối cùng, tiểu long cá trong nháy mắt dương nhanh múa bước, tức giận trừng mắt thiên đạo chi nhãn. Nó sừng rồng màu tím bỗng nhiên phóng xuất ra càng thêm chói mắt tử quang, từng đạo màu đen quỷ dị phù văn tùy theo hiện hiện, những phù văn này tản ra sâu thẳm mà khí tức thần bí. Phù văn trong nháy mắt vạch phá không gian, thẳng tắp chui vào thiên đạo chi nhãn ở trong. T. Theo những này quỷ dị phù văn tiến vào thiên đạo chi nhãn vậy mà lập tức khép kín đứng lên, còn chảy ra chất lỏng màu đen, nó biên giới bộ vị cũng bắt đầu từ từ hư thối. Bất quá, từng đạo ánh sáng cấp tốc hiện lên, rất nhanh liền đem những cái kia phù văn màu đen đuổi ra ngoài. Lệ tiểu long cá phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp lốt bốt tiếng vang theo nó trên thân thể truyền ra, từng mảnh lần phiến nhau nhau rơi xuống, trên thân đã là vết thương chồng chất. Diệp Tần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra không chút nào khuất phục kiên nghị. Hắn toàn thân lực lượng trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một thanh khai thiên cự phủ, hướng phía thiên đạo chi nhãn ra sức bổ tới. Thanh cự phủ này dài đến 100,000 trượng, lưỡi búa do tiêu giao ý chí đúc thành, thân dịu thì ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Trong đó đã bao hàm vạn thú chân võ thân thể mạnh mẽ kia chi lực, lại gồm có tiêu giao giới tất cả lực lượng bản nguyên cùng tất cả đại đạo thần thông chi lực. CCCC. Từng đạo nứt ra thanh âm không ngừng vang lên, chỉ gặp lưỡi búa trọng lực chém vào thiên đạo chi nhãn, ở tại mặt ngoài xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách, thiên đạo chi nhãn bên trong võng mạc sợi tơ cũng theo đó đứt gãy ra. Phải biết, đây chính là thiên đạo chi võng, ẩn chứa trong đó hồng hoang thế giới tất cả đại đạo phát tác. Tuy nói Diệp Tần thời khắc này tu vi chưa bước vào đạo tổ cấp độ, nhưng mà chiến lực của hắn cũng không có khả năng đơn thuần lấy tu vi để cân nhắc. Linh hồn của hắn cực kỳ cường đại, tại hồn giới bên trong, cả tòa linh hồn đũ hải đều là linh hồn hắn lực lượng thể hiện, hắn hội tụ 12 loại lực lượng bản nguyên, có được 12 bản nguyên giới lực lượng gia trì. Hắn càng là thành công thành tựu thuần dương tiên giới cùng cửu lũ địa giới, thực lực áp đảo tất cả nguyên lực phía trên. Ngoài ra, hắn còn có được tinh thần cây ăn quả cùng vô số cường đại đại đạo thần thông. Hắn tiêu giao ý chí không sợ hãi thiên đạo uy áp, hắn vạn thú chân võ càng là có thể từ trong nhục thân ngưng tụ ra lực lượng phát tác. Đúng lúc này, từ hồng hoang thế giới hai cái khác biệt địa phương chuyển ra hai cỗ cường đại khí tức. Hai cỗ khí tức này lực lượng siêu thoát ra hồng hoang thiên địa trói buộc, trực tiếp vạch phá không gian, dung nhập vào trên bầu trời thành kia lưới búa bên trong. Trong đó một cỗ khí tức đến từ Nam Hoang Tiêu Diêu Thần Quốc, một cỗ khác thì lại đến từ Đông Hải Tiêu Diêu Đảo. Phá! Theo hét lớn một tiếng, tê một tiếng, lưỡi búa thật sâu chém vào thiên đạo chi nhãn chỗ sâu, lưu lại một đạo khó mà khép lại vết rách to lớn. Diệp Tần chính là người như vậy, hắn tâm linh tự do không bị trói buộc, từ trước tới giờ không e ngại thiên đạo uy nghiêm, tâm tính tiêu dao tự tại, tùy tâm sử dụng. Ngày bình thường, trên mặt của hắn luôn luôn treo một vòng cười xấu xa, phản phất thế gian không có bất kỳ sự tình gì vật có thể dao động hắn cái kia tiêu dao tâm tính. Nhưng mà, một khi hắn muốn người bảo vệ bị thương tổn, hắn liền sẽ trong nháy mắt phát cuồng, dù là đối mặt chính là cường đại đến không thể chiến thắng thiên đạo, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Thế nhưng là, Hồng Hoang Thiên Đạo như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Thiên đạo chính là một loại bất hủ quy tắc, từ thế giới sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại. Lúc này, Hồng Hoang Thiên Địa khí tức lại lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng kiềm chế, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối, Hồng Hoang các nơi càng là nhấc lên nguyên khí phong bạo. T. Thiên đạo chi nhãn trong lúc đó tỏa hào quang rực rỡ, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem thiên đạo chi nhãn bên trong đứt gãy vong mạc một lần nữa liên tiếp. Oanh! Thiên đạo chi vong lại lần nữa hình thành, đem lưới búa ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Ngay sau đó, một thanh thiên địa chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng phía Diệp Tần hung hăng đâm tới. Cỗ này cường đại uy áp, ẩn chứa toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa ý chí, ép tới Diệp Tần tâm thần kịch liệt rung động, hắn tiêu giao giới bên trong hồn giới trong nháy mắt vỡ tan, linh hồn núi hải bên trong nổi lên ngập trời ngọn lửa màu xám. Phốc! Cường đại thiên địa chi kiếm dễ dàng đâm rách Diệp Tần từng tầng phòng ngự, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Ô cục. Tiểu Long Cá lo lắng lớn tiếng la lên. Nó tự thân cũng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân lân phiến đã toàn bộ chốc ra, máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm. Mặc dù Diệp Tần thân thể bị bổ ra, nhưng hai nửa thân thể ở giữa, thậm chí liên tiếp lấy từng đạo sợi tơ màu đỏ như máu. Theo từng đạo huyền ảo ánh sáng màu đỏ như máu lưu chuyển, những sợi tơ này vậy mà bắt đầu từ từ đem Diệp Tần nhục thân một lần nữa vá kín lại. Nhưng vào lúc này, thiên đạo chi nhãn chỗ tụ tập lực lượng rốt cục đạt đến cực hạn, tạo thành một cái cường đại mà huyền ảo phù văn. Phù văn bên trong, lít nha lít nhít thiên đạo chi vong đan vào một chỗ, thình lình tạo thành một cái phong chữ. Đây chính là tiên thiên yêu văn, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Vâng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp tác dụng tại Diệp Tần trên thân, hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lực lượng toàn thân liền bị trong nháy mắt phong ấn, thân thể cũng bị cầm tù tại trong một lồng giam. Sau đó, lồng giam dung nhập đại địa, từng luồng lực lượng của đại địa toàn diện bộc phát, đem hắn triệt để phong tỏa. U Cục Long Ngư mắt thấy Diệp Tần bị cái này không thể ngăn cản lực lượng phong ấn, lập tức cấp tốc quay người thoát đi. Nó cũng không phải là bởi vì sợ, mà là cảm thấy thật sâu bất lực, nó minh bạch, lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải suy nghĩ biện pháp cứu ra Diệp Tần. Theo Thiên Đạo Chi Nhãn thi triển phong ấn chi lực, nó trong ánh mắt xuất hiện trống rỗng, phản phất tiêu hao đại lượng lực lượng. Lúc này, Hồng Hoang Thiên Địa trở nên càng thêm u ám, tràn ngập ở trong thiên địa là nồng đậm tận thế chi khí. Phản phất hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, giữa thiên địa lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Tại lần này thiên biến bên trong, vô số sinh linh vô thanh vô tức thần hình câu diện, đương nhiên, cũng có một chút đại năng may mắn trốn khỏi tràng nguy cơ này. Tại Bất Chu đỉnh núi, một vị nhìn mười phần lôi thôi lão đạo đang ngồi ở một cái trên hồ lô màu xanh lục, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trên bầu trời Thiên Đạo Chi Nhãn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mỹ lệ, người này chính là Thanh Lãnh Ánh Trăng. Chương 701, Phương Tây Cốt La Sơn, 1, chương 701, Phương Tây Cốt La Sơn, 1, thay đổi, hết thể cũng thay đổi. Hỗn độn hung linh sớm xuất thế, vô lượng lượng kiếp đã đến. Thiên đạo bị thương nặng, sắp nên đón một đoạn cực kỳ dài lâu u ám thời đại. Ở thời đại này bên trong, thiên cơ mất hết, mà bọn hắn có lẽ liền muốn xuất thế lao đạo lôi thôi chậm rãi nói ra. "Ân, ta đã thấy được chính mình kiếp số, chỉ là không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua, ta cũng chỉ có thể tiến vào cung quảng, lâm vào bản thân trong phong ấn, có lẽ dạng này mới có thể vượt qua lần này." Đại kiếp nữ tử mỹ lệ nhẹ nhàng nói ra. "Vọng thư, đem đến tiên ngoại thiên tới đi, chúng ta dắt tay cộng đồng vượt qua lần đại kiếp nạn này." "Ta cũng không tin, bằng vào chúng ta tu vi, còn không đánh lại cái kia La Hầu Ma Tổ." Xích Minh đạo tổ Lục Ép khắp nghi ngờ mong đợi nói ra. "Thiên đạo đại thế đã cải biến, ngươi cho rằng lần này đại kiếp vẹn vẹn chỉ là La Hầu đưa tới sao? Thôi, ngươi liền tiếp tục làm ngươi tiêu giao tán nhân đi, liền như là năm đó khai thiên đại kiếp thời điểm, trơ mắt nhìn ta muội muội bất lạc." Nguyệt Thần Vọng Thư trầm trọng đạo. "Cái này, Vọng Thư, ngươi còn không chịu tha thứ ta. Khai thiên đại kiếp thời điểm, chúng ta đều đang toàn lực tự vệ, liền ngay cả một thân hỗn độn ma thần tu vi đều hao tổn hầu như không còn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, nàng đã thức tỉnh, đồng thời một lần nữa lĩnh ngộ thần đại đạo. Có lẽ, kết hợp đương thời cơ duyên, nàng thật có thành thánh khả năng a." Lục Áp nói ra. "Hy vọng như thế đi. Đương thời, liền để chính nàng đi tìm kiếm thành đạo chi lộ, đừng lại như năm đó một dạng, ở vào chúng ta che chở phía dưới. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng nhúng tay nàng trưởng thành lịch trình." "Ân, là con rồng kia cá, không biết nó cùng nguyện rủa thần nữ ra sao quan hệ, hay là cứu nó một mạng đi." Vọng Tư nói ra. Chỉ gặp một cái cự trảo màu đen từ trên bầu trời hướng phía Long Ngư đuổi theo, Vọng Tư giỗi ra linh lung tay nhỏ, hướng phía không trung nhẹ nhàng giỗi ra, liền đem cự trảo màu đen kia lập tan, trong tay lập tức xuất hiện một cái tiểu long cá. Tiểu long cá thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Vọng Tư mang theo tiểu long cá, cũng không quay đầu lại hướng phía Thái Âm Tinh bay đi. Lục Áp lòng tràn đầy bất đắc dĩ, khẽ khẽ lắc đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo lộng lây phi hồng, trong chớp mắt liền biến mất ở giữa thiên địa. Tại Thiên Đạo Chi Nhãn toàn lực khôi phục tự thân lực lượng thời khắc, nó dùng để phong ấn những cái kia đạo tổ thiên ý chi lực, chính một chút xíu dần dần biến yếu. Ở trên trời Long Sơn mạch đầu rồng phương vị, hỗn độn Long Châu ra phía trên, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn dạn nước vết tích. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến cực hạn ý niệm vòng long trong châu bộ chậm rãi nô ra, trong đó lôi cuốn lấy quần quần long uy, trực tiếp hướng phía thiên tế phóng đi. Chỉ gặp tại hỗn độn trong Long Châu, một đầu chiều cao 120.000 trượng hỗn độn thiên long chính chiếm cứ nơi này. Nó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phong ấn Long Châu thiên ý, trong đôi mắt đông nhiên bắn ra một trận sắc bén tinh quang. Không sai, nó chính là tổ long, hồng hoang trong thế giới giàu nhất sắc thái chuyển kỳ sinh linh cổ lão. Thời cơ đã tới. Thiên đạo a thiên đạo, ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta những này đạo tổ không cách nào xông phá ngươi phong ấn? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiểu ý cam tình nguyện bị ngươi trấn áp? Nếu không phải vì triệt để thấy rõ ngươi bản chất, chúng ta sớm đã đem ngươi hủy diệt. Hiện tại, thật là thời điểm. Tổ long khẩu bên trong thì thào nói nhỏ. Ngay sau đó, tổ long thân thể bắt đầu từ từ bặm mẹo, đong đưa, phản phất muốn tránh thoát cái kia ước vạn vạn đạo thiên đạo gông xiềng trói buộc. Theo động tác của nó, toàn thân phát ra khí tức càng cường đại, như muốn xông phá thiên thế. Tại phương tây Cốt La Sơn, Lan Lộn Côn lão tổ lặng lặng ngồi xếp bằng nơi này. Sau đầu của hắn, đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang, dần dần hội tụ tạo thành một mẫu kim vân. Tại kim vân này phía trên, có năm tôn Phật Đà bình yên ngồi xếp bằng. Ta chính là hiện nay Phật chủ Thích Già Mưu Ni, trưởng quản lấy trung ương lượn quanh thế giới, Đông Phương Dược Sư Phật, trưởng quản phương Đông Chỉ Toàn Lưu Ly thế giới, phương Tây A Di Đà Phật, trưởng quản phương Tây thế giới Cực Lạc, đi qua trang nghiêm tiếp Phật chủ là Nhân Đăng, tương lai hiển tiếp Phật chủ thì là Di Lặc. Chư Phật tâm nghi ngờ từ bi, phổ độ thế ở giữa chúng sinh, vô luận loại nào sinh linh, đều có cơ hội thành Phật nương theo lấy từng đạo huyền ảo Phật tụng thanh âm vung dung vang lên, một cỗ thần bí khó lường đại đạo chi lực cũng theo đó tràn ngập ra. Trong nguồn lực lượng này, ẩn chứa hùng vĩ nguyện lực, thâm hậu nhân quả cùng đại từ đại bi phổ độ chi đạo. Lan Lộn Côn lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng đọc lên một câu Phật ngữ, trong chốc lát, trong cặp mắt của hắn hiện ra hai cái màu vàng bạc chữ, một cỗ huyền ảo lại lực lượng cường đại trong nháy mắt hướng phía trên bầu trời cái kia cỗ thiên ý chi lực ấn đi qua. Tại tây bắc phía trên đại địa, một tòa nguy nga vạn trượng ma cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp đứng vững ở giữa thiên địa. Trong ma cung, quần quần ma khí tùy ý quần quần, lóe ra làm cho người sợ hãi hắc quang. La Hầu đang lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có dấu hiệu nào, ba đạo cùng hắn bản thể bộ dáng hoàn toàn giống nhau thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ba đạo thân ảnh này riêng phần mình tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Ha 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 ha. Ta La Hầu chúa tể thiên hạ thời đại lập tức liền một tới. Cái kia sắp đến thời đại hắc ám, đó là thuộc về ta La Hầu thời đại. Thiên đạo sắp đi hướng hủy diệt, thiên ma khống chế bầu trời, địa ma khống chế đại địa, nhân ma khống chế thế gian chúng sinh. Vừa dứt lời, chỉ mỗi ngày ma phía sau, đột ngột xuất hiện bốn thanh đằng đằng sát khí lợi kiếm. Trên chuôi kiếm, phân biệt khắc lấy Chu Lục Hãm Tuyệt bốn chữ lớn. Cái kia phóng lên tận trời sát khí, phản phất có được có thể diệt sát tiên đạo lực lượng kinh khủng. Thiên ma trên thân, một cách tự nhiên toát ra một cỗ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn cường đại hàm ý mà địa ma trong tay, giờ phút này chính nắm lấy một thanh sát khí lẫm liệt trường thương. Trên đầu thương, hiện đầy lít nha lít nhít danh máu, cái kia cỗ cường đại đến cực hạn sát khí bên trong, ẩn 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 chứa có thể thôn phệ linh hồn khủng bố thần thông. Nhân ma quanh thân, thì bao quanh 12 cán ma phiên. Những này ma phiên càng không ngừng tản ra quần quần ma khí, giống như thế gian chúng sinh ở sâu trong nội tâm cất giấu vô tận tâm ma, lại phản phất chúng sinh đáy lòng những cái kia khó mà diễn tả bằng lời dục vọng tạp niệm. Ma cung phía trên, thiên ý phong ấn nguyên bản nặng nề không gì sánh được, nhưng lúc này giờ phút này lại tại dần dần trở nên yếu kém đứng lên. Nhưng mà La Hầu lại cũng không sốt ruột, hắn tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi lấy cái gì, chờ đợi một cái đủ để cải biến càn khôn thời cơ. Tại hoàng đạo trong thánh địa, bốn vị quanh thân tiên khí quanh quẩn, khí chất siêu phàm đạo nhân chính ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt đàm luận đạo huyền bí. Bọn hắn chính là hoàng đạo tứ tổ Dương Mi, Côn Ô, Âm Dương cùng càn khôn lão tổ. Chương 701 phương tây Cốt La Sơn 2. Chương 701 phương tây Cốt La Sơn 2. Dương Mi đạo hữu, ngài chỗ lĩnh hội không gian đại đạo, thật sự là nghịch thiên đến cực điểm a. Bây giờ ngài đã có được bất diệt chi thân, không gian ở khắp mọi nơi, vô luận thân ở chỗ nào, ngài đều có thể tự tại sinh tồn. Như vậy cảnh giới, tuy nói chưa thành thánh, nhưng trên thực tế cùng thánh nhân lại có gì gì đâu. Côn Ngô lão tổ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Côn Ngô đạo hữu quá khen, không gian đại đạo lĩnh hội khó khăn cỡ nào, ta bây giờ cũng bất quá là vừa vận chạm tới không gian đại thần thông gia lông, vẻn vẹn hơi nhìn trộm đến không gian đại đạo bản chất thôi. Dương Mi lão tổ một mặt khiêm tốn đáp lại nói. Bất quá, từ trên mặt hắn cái kia tràn đầy tự tin quang mang bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đối tự thân thực lực chắc chắn, tuy nói chỉ là sơ quy môn kính, nhưng liền trước mắt mà nói, thế gian này đã không có người nào có thể làm gì được ta. Đúng lúc này, Âm Dương lão tổ đỉnh đầu, chậm rãi hiện ra một tấm thần bí huyền ảo âm dương đồ. Trong đồ, vô cùng vô tận âm dương chi khí đan vào lẫn nhau lưu chuyển, phản phất tại diễn lại thế gian vô cùng vô tận đại đạo quy tắc. Cùng lúc đó, Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu, cũng xuất hiện một tấm kỳ diệu đồ quyển. Trong đồ quyển, ẩn chứa một cái hoàn chỉnh càn khôn thế giới, núi cao nguy nga đứng vững, dòng sông róc rách chảy xuôi, phảng phất một cái độc lập tồn tại, tự thành một thể tiểu thế giới. Hô, cái này âm dương đồ rốt cục tu luyện đại thành. Nguyên lai, cái kia thiên đạo chi tử ẩn chứa âm dương chi đạo đúng là như vậy huyền ảo tinh diệu, thật sự là ngay sau đó nhất phù hợp ta tu luyện pháp môn a. Âm Dương lão tổ lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Không sai, thời gian lưu chuyển, chúng ta sớm đã không phải năm đó ở trong hỗn độn quát tháo phong vân ma thần. Những năm gần đây, chúng ta dốc lòng cảm ngộ thiên đạo, bây giờ cũng càng phát ra cùng hồng hoang thiên địa quy tắc phù hợp với nhau. Tốt, chắc hẳn đạo hữu khác cũng đều sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Là thời điểm để cho chúng ta cùng nhau đánh vỡ cái này trói buộc đã lâu thiên đạo. Dương Mi lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại cái kia cao xa trên trời cao, thiên đạo chi nhãn tựa như một vòng tuyến cổ bất biến lũ nguyệt, lặng lặng treo ở sâu trong hư không, mặt ngoài mặc dù vẫn như cũ che một tầng mông lung sương mù hỗn độn, nhưng nội bộ lại ẩn ẩn có nhỏ xíu gợn sóng dập dờn, giống như tại im lặng chữa trị hồng hoang giữa thiên địa cái kia đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đột nhiên, thiên đạo chi nhãn chỗ sâu trong con người, một đạo sáng chói mà huyền ảo quang mang đống nhiên nở rộ, một cái cổ lão mà thần bí bản cờ chậm rãi hiện hiện. Trên bản cờ, tinh thần lấp lóe, núi non sông ngòi ẩn hiện, càng có vô số chúng sinh hình tượng như phồn tinh giống như tô điểm ở giữa, mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc biệt vận mệnh quy tích. Mà tại cái này mênh mông trong bàn cờ, có 10 đạo quân cờ càng lóa mắt, bọn chúng tản ra khí thế bằng bạc, phảng phất có thể lay động đất trời, chính là hồng hoang trong thế giới cường đại nhất 10 vị tồn tại. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, tựa hồ trực tiếp tại thiên đạo chi nhãn trong ý thức vang lên, đó là đạo tổ Hồng Quân thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Thiên đạo, ngươi lấy chúng sinh là cờ, bố trí xuống bực này đại cục, ý muốn như thế nào?" Thiên đạo chi nhãn khẽ run lên, lập tức một cái cổ lão mà tang thương thanh âm đáp lại nói, "Hồng Quân, ngươi lấy tự thân là cờ, Newton nghịch thiên cải mệnh, lại há biết trong thiên địa này quy tắc, há lại ngươi một người có khả năng dung chuyện." Hồng Quân thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần cười lạnh, "Quy tắc, cái này hồng hoang thế giới, vốn là chúng ta chung chúc, ngươi thiên đạo tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là quy tắc thủ hộ giả, mà không phải người sáng tạo. Ta hôm nay liền muốn để cho ngươi nhìn xem, như thế nào chân chính nghịch thiên mà đi." Thiên đạo chi nhãn bên trong, trên bàn cờ quân cờ bắt đầu chậm rãi di động, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ấp ủ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa phong bạo. Thiên đạo chi nhãn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần đạm mạc, "Hồng Quân, ngươi đã vào cuộc, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Bàn cờ này, ngươi đã làm quân cờ, liền cần tuân theo ván cờ chi quy tắc." Hồng Quân trong thanh âm lộ ra một tia quyết tuyệt, "Quy tắc? Ta Hồng Quân cả đời chưa từng bị quy tắc trói buộc. Hôm nay, ta liền muốn đánh vỡ ván cờ này, để cho ngươi nhìn xem, như thế nào chân chính tự do." Theo Hồng Quân lời nói rơi xuống, trên bàn cờ 10 đạo cường đại quân cờ đột nhiên quang mang đại thịnh, phản phất có 10 cỗ hồng hoàng chi lực trên bàn cờ khuấy động, cùng thiên đạo chi nhãn bên trong cỗ lực lượng vô hình kia tạo thành kịch liệt đối kháng. Toàn bộ hồng hoàng thiên địa đều tại trong cuộc tỷ thí này run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nguồn lực lượng này chôn xé rách. Mà tại trận này thiên đạo cùng đạo tổ ở giữa đọ sức bên trong, mỗi một con cờ di động đều dẫn động tới vô số sinh linh vận mệnh. Đây là một trận ngươi chết ta sống tàn khốc quyết đấu, cũng là một trận liên quan tới quy tắc, tự do cùng vận mệnh khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Tại trận này trong ván cờ, ai đem cuối cùng thắng được, ai lại đem biến thành vật hy sinh, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Tại phương bắc có một tòa thần bí tiên cảnh, tên là Lăng Tiêu Sơn. Ngọn núi này từ bên ngoài nhìn vào đi lên, bình thản không có gì lạ, không có chút nào chỗ đặc biệt. Nhưng mà coi ngươi bước vào trong đó, liền sẽ phát hiện, nơi này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập nồng đậm đạo ẩn. Những này đạo ẩn cùng hồng hoang thiên đạo chi vong bên trong ẩn chứa 3.000 đại đạo, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một vị tiên phong đạo cốt, khí tức bình thản đến gần như bình thường lão giả, đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Hình dạng của hắn phản phất đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới trí cao, hai mắt thanh tịnh sáng tỏ, không có bất kỳ cái gì thế gian mê trương có thể che đậy tầm mắt của hắn. Tại đỉnh đầu của hắn, tạo hóa ngọc điệp chính xoay chậm chậm, tản ra quang mang thần bí. Hắn tay trái tay phải phân biệt nắm một tấm thái cực đồ cùng một cây bàn cổ phiên. Ở sau lưng của hắn đứng đấy hai vị đồng tử, chính nhẹ nhàng vì hắn đấm lưng. Thiên đạo lấy vạn vật làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đại đạo 3.000, bàng môn 800. Ta vào trong đó rèn luyện thiên đạo chi lực, ở trong đó huyền bí, thật sự là huyền diệu khó giải thích a. Lão giả nhẹ nhàng nói ra. Giao chỉ, ngươi cũng đã biết lão gia lần này nói thâm ý. Vị tiên nam đồng tử tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm nha, lão gia vốn là như vậy, thường xuyên nói ra một chút chúng ta nghe không hiểu cao thâm lời nói. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi lần trước đi hồng hoang du lịch, cảm giác chơi vui sao? Nghe nói ngươi còn đi tìm kia cái gì hoàng tổ, kết quả còn bị một cái gọi Tiêu Diêu đạo nhân đánh cho một trận. Giao chỉ một mặt trêu chọc nói. Nào có chuyện này. Ai nha, Giao chỉ, ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo. Hạo Thiên mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này, lại đang chỗ này vui cười đùa giỡn. Còn không mau đi hảo hảo luyện công nội đạo. Lao đạo khẽ cười nói. Là, lao ra. Hai cái đồng tử cùng kêu lên đáp. Lao đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, phúc hề họa chỗ nằm, họa hề phúc chỗ dựa. Thiên điệu nhân ba sách, ẩn chứa đại đạo 50 số lượng. Bây giờ, thiên diện 49, đạo tâm chi huyền, khó mà diễn tả bằng lời. Đại diễn số lượng, tạo hóa vô tận, thiên điệu giao cảm, âm dương tương hợp, biến hóa ngàn vạn, bỏ chạy thứ nhất, đây là nhân đạo. Bây giờ thiên địa chỉ biến, vạn tu đều là tùy theo biến, mà cái kia từ đầu đến cuối không thay đổi người, chính là biến số. Người độn thứ nhất, đây là biến. Có thể cái này người đến tột cùng là vật gì đâu? Lão đạo nhẹ nhàng lắc đầu, không nói nữa, mà là chuyên chú thôi động đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, để từng đạo huyền diệu ánh sáng chậm rãi vẩy xuống. Chương 702, thôn vệ âm dương, tiên môn luân hồi đàm, 1, chương 702, thôn vệ âm dương, tiên môn luân hồi đàm, 1, cũng không lâu lắm, nguyên bản nhìn như bình tĩnh hồng hoang thế giới, đột nhiên từ bốn phương tám hướng, đồng thời dâng lên 10 đạo cường đại vô địch ý chí. Những ý chí này bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa độc nhất vô nhị đại đạo pháp tắc. Tại phương Đông Thiên Long sơn mạch, một đạo tựa như cự long ý chí, xuyên thẳng mây xanh. Đó chính là Hỗn Độn Thiên Long hình thái, thân hình dài đến 100,000 trượng, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, đột nhiên hướng phía Thiên Đạo chi nhãn vọt tới. Từng đạo thuần túy cô đọng đến cực hạn cựu dương chi khí, phản phất muốn đem cái kia cao cao tại thượng Thiên Đạo chi nhãn triệt để đốt cháy hầu như không còn. Cái kia cố bá đạo tuyệt luân, duy ngã độc tôn khí thế, cùng quần quật mà đến long uy, chính là tổ long đặc hữu phong phạm. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang phương Tây, trong lúc đó kim quang đại tác, từng đạo hùng vĩ nguyện lực phóng lên tận trời, dần dần hội tụ tạo thành một tòa bát bảo công đức ao. Vô lượng công đức chi quang trực tiếp hướng phía thiên tế phóng đi, trên không trung hóa thành từng đạo thần bí khó lường phù văn, tản ra một cỗ có thể mê hoặc thiên địa, phổ độ chúng sinh khí tức cường đại. Đây là lăn lộn côn lão tổ ẩn chứa Phật đạo ý chí, ẩn chứa hùng vĩ nguyện vọng chi đạo cùng rộng khắp phổ độ chi đạo, hiện lộ rõ ràng lăn lộn côn lão tổ tại Phật đạo lĩnh vực rộng lớn chí hướng, liền ngay cả thiên đạo cũng vì đó mê hoặc. Vào thời khắc này, hoàng đạo trong thánh địa, bốn cỗ cường đại ý chí phóng lên tận trời, một cây dương liễu nhánh, một tòa côn ngô sơn, một bức âm dương đổ, một bức càn khôn hình, mang theo bốn loại đại đạo chi lực, vạch phá không gian, dung nhập thiên đạo chi nhãn bên trong. Nguyên bản mông lung thiên đạo chi nhãn càng mông lung, nguyên bản ảm đạm không rõ thiên cơ trở nên càng thêm hỗn độn, toàn bộ hồng hoang đại địa đều bị một tầng vô hình mê vụ bao phủ. Ầm ầm, bốn đạo tràn ngập ma khí ý chí từ tây bắc đại địa xông thẳng lên trời, bọn chúng bá đạo đến cực điểm, ẩn chứa vô tận sát khí cùng vô tận tâm ma chi lực, bốn thanh mút trời sát kiếm, một thanh thí thần thương cùng 12 cán đều thiên ma cờ bỗng nhiên đâm vào thiên đạo chi nhãn bên trong. Ô ô ô ô ô ô. Từng đợt tiếng quỷ khóc tràn ngập tại hồng hoang giữa thiên địa, mỗi một cái sinh linh trong lòng đều dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Thiên đạo phá toái, đạo cơ hiện hiện. Từng đạo thanh âm vang vọng đất trời. Một tiếng ầm vang, thiên đạo chi nhãn tại những này đạo tổ cường giả ý chí trùng kích vào, vậy mà thật nổ tung lên, một tòa vô hình thiên địa bản cờ nương theo lấy thiên đạo chi vong biến mất giữa thiên địa, còn lại là 9 cái ẩn chứa huyền diệu khí tức bồ đoàn. Cái này cựu trương bồ đoàn, tản ra thánh khí tức, ẩn chứa siêu thoát thiên đạo ý niệm, phía trên hiện ra từng tòa hư ảo thánh vị, càng có từng viên bảy biện ra hỗn nguyên trạng thái đạo quả. Ha 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 ha, quả là thế, đây chính là trong thiên đạo ẩn chứa thành thánh chi cơ, cựu trương bồ đoàn, 9 đạo hồng mông tử khí, 9 cái hậu thiên thánh vị, tập trung lại, có thể hợp thành một cái tiên thiên thánh vị, đều là ta. Ngay tại thiên đạo chi nhãn nổ tung, hiện ra 9 cái huyền ảo bồ đoàn đằng sau, La Hầu bọn người nhao nhao hiện ra thân hình. Chỉ gặp hắn chân đạp ma vân, sau lưng cong chu tiên tứ kiếm, trong tay cầm thí thần thương, khí thế kinh thiên động địa, vừa xuất hiện, liền phảng phất nắm trong tay một mảng lớn hồng hoang thiên địa, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào Bất Chu Sơn trên không, nơi đó chính là thiên đạo chi nhãn bạo tạc địa phương. Hắn ma thủ một chảo, liền bắt lấy 2 tấm bồ đoàn, 2 đạo hồng mông tử khí bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Tổ Long, Lan Lộn Côn lão tổ cùng Hoàng đạo tứ tổ riêng phần mình đạt được một tấm bồ đoàn, còn có một tấm bồ đoàn bị Xích Minh đạo tổ lục ép tới đến. Vô thiên vô địa, duy ngã độc tôn. La Hầu hét lớn một tiếng, khí tức trên thân kịch liệt kéo lên, tựa như một tôn hùng bá thiên địa vô địch đại ma. Thiên Long Đế Đạo, Long đỉnh trưởng thiên. Ta là Thiên Đạo, duy ngã độc tôn. Tổ Long cũng không cam chịu rất lại phía sau, hắn đem trong bổ đoàn ẩn chứa hồng mông tử khí dung nhập long hồn bên trong, lập tức dị vang đối với thiên đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Ba thế Phật, Phật đạo viên mãn, trung ương lượn quanh, phương tây cực lạc, phương đông chỉ toàn lưu ly, ta có đại nguyện, người người đều có thể thành Phật, siêu thoát luân hồi, thiên địa lớn phổ độ. Lan Lộn Côn lão tổ tựa như một tôn thánh Phật, thần thánh không gì sánh được, từng luồng kim quang ở sau gót hình thành, bên trong diễn lại cực lạc đại đạo. Hoàng đạo tứ tổ đạt được bổ đoàn đằng sau, không giống La Hầu bọn người như thế lập tức biểu hiện ra bọn hắn đại đạo, mà là cấp tốc độn hướng Hoàng đạo thánh địa. Cùng lúc đó, Lan Lộn Côn lão tổ cũng độn hướng phương tây Cốt La Sơn, Xích Minh đạo tổ lục ép hóa thành một đạo phi hồng độn hướng Thiên Ngoại Thiên. Ân, lại còn có cường giả như vậy, Xích Minh đạo tổ lục ép, thật chưa nghe nói qua, cơ duyên của ta, vì sao ứng ở trên người hắn? Không đối, là ứng tại một vị cùng hắn có quan hệ trên người nữ tử, vẫn là đi nhận thức một chút đi. Tổ Long tự lẩm bẩm, sau đó đuổi theo phi hồng mà đi. Những này đạo tổ cường giả, đạt được hồng mông tử khí đằng sau, đều muốn trước tiên trở về dung hợp, lĩnh ngộ thành thánh cơ hội, nơi nào còn dám dừng lại, chỉ còn lại có không sợ hãi La Hầu Ma Tổ. Đột nhiên, La Hầu mở hai mắt ra, một đạo uy nghiêm ánh mắt, tựa như thiên đạo, sau lưng của hắn Chu Tiên Tứ Kiếm bỗng nhiên bay ra. Ầm ầm. La Hầu Chu Tiên Tứ Kiếm đâm rách không gian, bao phủ tứ phương thiên địa, trên bầu trời xuất hiện một tấm sát khí ngập trời trận đồ. Trong trận đồ, hạ xuống bốn đạo trụ trời, kiếm khí tung hành, ẩn chứa bốn loại hỗn độn kiếm khí, sát hại hám tuyệt, bốn thanh Chu Tiên kiếm phân biệt dung nhập bốn đạo kiếm trụ bên trong. La Hầu, ngươi ý muốn như thế nào? Chỉ gặp Âm Dương lão tổ lại bị La Hầu dùng Chu Tiên trận ngăn trở, Âm Dương đồ hình thành phòng hộ, ngăn cách Chu Tiên kiếm khí. Hừ, lấy ra đi. La Hầu bá đạo không gì sánh được, thí thần thương bỗng nhiên đâm về Âm Dương lão tổ. La Hầu, hắn ra tâm mừng mừng, từ khi thức tỉnh đến nay, đều muốn lấy thành tiểu tiên thiên thánh nhân vị trí, duy ngã độc tôn, thời đại thượng cổ, nguyên bản hắn có lấy hồng hoang khí vận thành thánh cơ hội, nhưng mà thiên đạo đại thế lại quỷ dị biến hóa. Hắn đã không muốn đợi thêm, nếu như những này hồng mông tử khí bị những này đạo tổ hấp thu, đến lúc đó muốn có được thì càng khó khăn. Chu Tiên Tứ Kiếm hình thành vô tận kiếm khí, thí thần thương phát ra sát khí, muốn đem Âm Dương lão tổ diệt sát. Âm Dương lão tổ cũng là đạo tổ tu vi, nơi nào sẽ vươn cổ liền giết. Lập tức thi triển đại thần thông. Âm Dương đại đạo, Âm Dương đồ. Một bức Âm Dương đồ xuất hiện, xoay tròn lấy, từng luồng âm dương chi khí tựa như có thể hòa tan bất kỳ vật gì, thái cực sinh âm dương hóa vật vật. TTT. Từng đạo Chu Tiên kiếm khí bị hòa tan, thí thần thương chỉ trệ không tiến. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm cùng thí thần thương là hồng hoang cường đại nhất tiên tiên chí bảo thứ hai, càng là ẩn chứa cường đại nhất tiên tiên sát phạt chi khí, ở đâu là Âm Dương lão tổ Âm Dương đồ có thể ngăn cản. Phúc. Chương 702, thôn vệ âm dương, tiên môn luân hồi đàm, 2, chương 702, thôn vệ âm dương, tiên môn luân hồi đàm, 2, một đạo thanh âm vỡ tan truyền đến, chỉ gặp Âm Dương đồ bị Chu Tiên kiếm cắt bằng hơi phân thành nứt vạn mảnh vỡ, mà thí thần thương bỗng nhiên đâm về Âm Dương lão tổ đầu lâu. Âm Dương giếng trời. Oeng. Âm Dương lão tổ thân thể nổ tung, hóa thành hai tòa núi thẳng thiên địa đen trắng chi tỉnh, hai tòa này Âm Dương giếng trời, ẩn chứa cường đại nhất vô động chí âm chí dương chi khí, diễn lại âm dương đại đạo tạo hóa, uy thế cường đại để thiên địa run rẩy, nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ hổng hoang thiên địa lại một lần nữa xuất hiện từng đạo thiên địa vết nứt. Nghĩ không ra bản thể của ngươi đã tu bổ hoàn tất, chỉ cần bước ra thành thánh một bước kia, liền có thể lần nữa hồi phục hỗn độn ma thần tu vi, bất quá, liền để ngươi biết ta ma đạo uy nghiêm đi." La Hầu nói, phía sau xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều có bản thể hắn tu vi, khí tức cường đại trực áp âm dương giếng trời. Ầm ầm. Âm dương giếng trời đột nhiên run rẩy lên, một cỗ sợ hãi khí tức truyền ra. "A, Tam thi ma đạo quả nhiên, La Hầu rốt cục có động tác, nhân ma thao túng 12 cán ma phiền, hấp thu thiên địa chúng sinh thất tình lục dục, hình thành một bộ thiên địa tâm ma, xâm nhập âm dương lão tổ tâm thần." Địa ma chân đạp đại địa, từng luồng đại địa sát khí bị hắn điều khiển, hình thành từng đạo sát khí, dung nhập thí thần thương bên trong, thí thần thương bỗng nhiên phát ra một đạo đen kịt quang mang, đâm vào âm dương trong sân vườn. Ma thiên ma thì là thao túng chu tiên kiếm trận, đâm vào âm dương giếng trời. Đây là hồng hoang trong lịch sử xuất hiện sức mạnh mạnh nhất, nguồn lực lượng này va chạm, đã chú định thiên địa lật đổ, thiên băng địa liệt. Bang! Âm dương giếng trời nổ tung, chí âm chí dương chi khí những nơi đi qua, vô luận bất kỳ vật gì đều bị tan rã. A! Âm dương lão tổ kêu thảm, linh hồn của hắn lại bị thí thần thương thôn vệ đại bộ phận. Chỉ có bất diệt chân linh mang theo bộ phận linh hồn chi lực đào thoát. Đây chính là hỗn độn thanh liên thân sen biến thành tiên tiên trí bảo thí thần thương uy lực, liền ngay cả hỗn độn ma thần bất diệt chi hồn đều có thể thôn vệ phá diện. T. Chỉ gặp một đoàn ẩn chứa huyền diệu chi lực bồ đoàn từ âm dương nhị khí bên trong chậm rãi hiện hiện, La Hầu thấy thế, lên tiếng cùng thiếu, lập tức một tay lấy bồ đoàn bỏ vào trong túi. Thừa dịp La Hầu thu lấy bồ đoàn thời khắc, âm dương lão tổ bất diệt chân linh mang theo âm dương giếng trời mạnh mẽ, cấp tốc trốn vào hồng hoang đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, tại hồng hoang đại địa chỗ sâu, có một chỗ long lánh phủ văn thần bí chi địa, một cái cự đại phong chữ như là thiên đạo chi võng, đem một bóng người chăm chú phong ấn trong đó. Đúng lúc này, một cỗ thuần âm thuần dương chi khí tràn ngập ra, hóa thành từng đạo phủ văn thần bí, không ngừng mà làm hao mòn lấy thiên đạo phong ấn lực lượng. Ma đạo tam thi không nghĩ tới La Hầu vậy mà đem ma đạo tu luyện đến tình trạng như thế, thiên địa nhân ba đạo đều là đã nắm giữ, bây giờ lại lấy được ba đạo hồng mông tử khí dương mi lo lắng nói. Bản thân hắn tu vi đã cực kỳ cường đại, không nghĩ tới lại còn có được hai kiện tiên thiên chi bảo, mà lại đều là sát phạt chi bảo, cái này ai có thể cùng hắn chống lại? Càn Khôn lão tổ cảm thán nói: "Âm Dương đạo bạn kết cục, chính là La Hầu đối với Hồng Hoang chúng sinh tuyên chiến a, bây giờ chỉ có xin mời Hồng Quân đạo hữu xuất thủ. Cùng lắm thì, chúng ta đem Hồng Mông tử khí hiến cho Hồng Quân đạo hữu, dù sao cũng so bị La Hầu diệt sát phải tốt hơn nhiều." Côn Ngô đề nghị. Hồng Quân đạo hữu mặc dù thực lực cường đại, lại có được mấy món tiên thiên chí bảo, nhưng hắn một mực ẩn cư ngộ đạo, không để ý tới Hồng Hoang phân tranh, muốn hắn rời núi tranh đoạt vũng nước lúc này, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Càn Khôn lão tổ lo lắng nói: "Vô lượng dưới lực tiếp, ai có thể đào thoát? La Hầu tu luyện ma đạo, tâm cảnh đã bị ma đạo luyện đến như là vực sâu không đáy, hắn lòng tham không đáy, khi hắn thu thập đủ 9 đạo hồng mông tử khí, liền có thể thành tiểu tiên thiên thánh nhân, trở thành hồng hoang đệ nhất cường giả, hắn há có thể dung nhịn hồng quân cường giả loại này tồn tại. Ta muốn Hồng Quân đạo hữu cũng minh bạch đạo lý này, đi thôi, chúng ta tiến về Lăng Tiêu Sơn." Dương Mi lão tổ nói, vung tay lên, liền đem hoàng đạo trong thánh địa đạo thuộc về mình trận thu nhập giống ruột dương liễu bên trong, Càn Khôn lão tổ cũng bắt chước làm theo, đem đạo tràng của chính mình thu nhập Càn Khôn trong tay áo. Hoàng đạo thánh địa, thế nhưng là bọn hắn môn hạ đệ tử tu hành chỗ, cũng là bọn hắn trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy bảo tàng, há có thể dễ dàng buông tha? A, không thấy, chẳng lẽ hồng hoang phía dưới mặt đất còn có ta chưa từng phát giác gần bí chi địa? La Hầu nghi ngờ nói. Nhưng hắn chuyến này lớn nhất mục đích là thành đạo chi cơ, mặc dù không thể tìm tới âm dương lão tổ linh hồn, nhưng với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế là La Hầu đột đi tây bắc ma cung, dự định bằng tốc độ nhanh nhất sắp thành thánh chi cơ dung nhập trong linh hồn của mình. Tại hồng hoang lòng đất ngàn vạn trượng sâu chỗ, một cỗ cường đại âm dương chi khí hiện lên, một đạo bất diệt chân linh mang theo âm dương dòng lũ hốt hoảng chạy trốn. Hô hô, từng đạo càng thêm huyền ảo âm dương chi khí để đạo thân ảnh kia dừng bước, một cái phong tự phủ văn lóe ra qua mang, những cái kia âm dương chi khí, phản phất ẩn chứa đại đạo trung cực huyền bí, áp đảo bất luận cái gì trên thế giới nguyên khí huyền bí. Ân, thiên đạo phong ấn. Những này âm dương chi khí, vậy mà so với ta âm dương đại đạo còn cao cấp hơn, chẳng lẽ nơi này phong ấn một cái ẩn chứa âm dương huyền bí chí bảo, hay là phong ấn nghịch thiên đại ma? Âm dương lão tổ nghi ngờ nói. Đồng thời, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kinh hỉ, đại đạo chiếu cô a, nguyên lai cơ duyên chân chính ở chỗ này, loại này âm dương đại đạo không phải là ta một mực theo đuổi sao? Ta là âm dương giếng trời hóa hình mà đến, cho tới nay đều không thể đột phá tới âm chí dương bình cảnh, coi như ta sắp tới âm chí dương tu luyện tới đạo tổ cảnh giới lại có thể thế nào? Chí âm chí dương phía trên còn có cửu âm cửu dương, mà loại này âm dương đại đạo lại rõ ràng so cửu âm cửu dương còn cường đại hơn. Thuần âm thuần dương khí là chúng sinh sâu trong tâm linh âm dương chi khí, mà âm dương lão tổ thân là hỗn độn ma thần, từ trước đến nay xem nhẹ những cái kia hậu thiên sinh linh, tự có một loại lấy vạn vật làm kiến hôi cường giả tâm tính, nơi nào sẽ đi nghiên cứu những cái kia nhỏ yếu sinh linh sâu trong tâm linh bí mật? Đại đạo thường thường giấu ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Âm Dương lão tổ mặc dù là hỗn độn ma thần, lại không thể nhìn ra trước mắt những này âm dương chi khí bí mật. Đột nhiên, những cái kia thuần âm thuần dương khí bắt đầu vặn mèo, cuốn quanh thành hai đầu trắng đen xen kẽ giao long, sau đó hóa thành một thanh cái kéo mang theo một cỗ cường đại lực lượng, đột nhiên cắt đứt tiên đạo chi vong hình thành phong ấn. Phúc. Phong ấn bên trên lộ ra một đường vết rách, một bóng người từ trong lỗ hổng nhảy ra, lập tức thi triển thế giới trong tay chi thuật, đem phong ấn kia phủ văn thu vào trong lòng bàn tay, sau đó mi tâm vỡ ra một vết nứt, hình thành một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một đạo uy nghiêm quang mang, đem phong ấn phủ văn hút vào. Hắc hắc, may mắn Hồng Hoang còn chưa hình thành tiên giới cùng cửu lũ luân hồi, ta mới có thể thi triển tuần dương tiên khí cùng cửu lũ địa khí hình thành âm dương giao long kéo thần thông. Cái này thiên đạo phong ấn, ẩn chứa Hồng Hoang thiên đạo phong ấn chi đạo, vừa vặn cho tiêu giao giới thiên đạo bồi bổ. Diệp Tần cười hắc hắc nói, nhưng mà hắn cũng không biết, chính mình thôn phệ thiên đạo phong ấn hành vi đem âm dương lão tổ giật nảy mình, mà thế giới trong tay bên trong vô cùng vô tận đại đạo phủ văn cũng làm cho âm dương lão tổ kinh hồn tăng đảm. Nhưng mà khi hắn phát hiện Diệp Tần tu vi còn chưa đạt tới đạo tổ cảnh giới lúc, lập tức mừng rỡ như điên, đem toàn thân âm dương giếng trời mảnh vỡ khỏa thành một đoàn, chui vào Diệp Tần trong linh hồn. Chương 703, Nguyệt Thần Nguy Cơ, Bản Cổ Điện, 1. Chương 703, Nguyệt Thần Nguy Cơ, Bản Cổ Điện, 1. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Linh hồn này quá cường đại, còn có loại kia âm dương đại đạo, hết thảy đều là ta. Âm Dương lão tổ cười như điên nói. Lúc này, tại Diệp Tần linh hồn chi hải bên trong, Diệp Tần linh hồn hiện thân, im lặng nói, các ngươi hỗn độn ma thần đều là náo tàn sao? Đợi một chút lại muốn đoạt xá. Diệp Tần sắc thực im lặng đến cực điểm, gặp phải một cái hỗn độn ma thần, đều là muốn thôn vệ linh hồn của hắn, đoạt xá nhục thể của hắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn đất bị ta thôn vệ đi ầm ầm. Âm Dương lão tổ lời nói còn chưa nói xong, một cỗ cường đại linh hồn chi lực hình thành cường đại uy áp, như là như phong bạo hướng Âm Dương lão tổ đánh tới. Nuốt con mẹ ngươi, Diệp Tần hét lớn một tiếng, hồn giới bên trong linh hồn ngũ hải hóa thành quần quần linh hồn chi hỏa, thiêu đốt lấy Âm Dương lão tổ bất diệt chân linh. Chân linh bất diệt, đạo tổ ý chí. Đạo tổ cường đại, ở chỗ bọn hắn đại đạo cảnh giới, Âm Dương lão tổ âm dương chi đạo đã hình thành pháp tắc hiện hình, chỉ cần đại thành sau đó ký thác hư không, liền có thể thành tựu bất tử bất diệt thánh nhân cảnh giới. Âm Dương giếng trời chính là Âm Dương lão tổ chí âm chí dương đại đạo pháp tắc hiện hình, phun trào vô lượng chí âm chí dương khí, dập tắt Diệp Tần linh hồn chỉ toàn lửa, hỏa, sau đó phá vỡ Diệp Tần linh hồn chi hải, xuất hiện tại tiêu diêu giới bên trong. A, thiên đạo thế giới. Âm Dương lão tổ kinh hô, sau đó mừng lớn nói, thiên tài à, có thể so với bản cổ thiên tài, bản cổ lấy lực khai thiên, thiên địa mới thai nghén thiên đạo, mà ngươi, vậy mà trước tạo hóa ra nhỏ yếu thiên đạo, nắm ở trong tay, khi thiên địa lại thành, tu vi của ngươi có thể so với bản cổ, mà lại không có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều là ta. Ha ha ha. Ầm ầm. Tiêu Diêu giới đột nhiên gió nổi mây phun, một cái bao phủ tiêu diêu giới thiên địa ngũ hành ổ quay xuất hiện, khuấy động tiêu diêu giới ngũ hành bản nguyên, một cái thiên đạo chi nhãn xuất hiện trên không trung, tung ra một tòa thiên địa lôi chỉ, lôi quang sôi trào, hình thành hai thanh lôi điện chi truy, đánh xuất ra đạo đạo lôi long. Tiêu diêu giới trung tâm hiện hiện một quả tinh quang loẹ loẹ chống trời đại thụ, vô số linh quả hóa thành đầy trời tinh thần. Cây ăn quả trên tán cây xuất hiện một mảnh thuần dương thế giới, một khối tràn ngập đại đạo tạo hóa đại địa nổi lơ lửng, rễ cây phía dưới lại là hoàn toàn u ám cựu lưu tịnh thổ. Thiên đạo phong ấn. Diệp Tân hiện học hiện mại, vừa hấp thu Hồng Hoang thiên đạo phong ấn phù văn, liền thi triển tiêu diêu giới toàn bộ lực lượng, hình thành một cái phong ấn phù văn. T. Âm Dương lão tổ bất diệt chân linh đột nhiên không thể động đậy, hình thành từng tầng lực lượng phong ấn. Hô hô. Hắn toàn thân chí âm chí dương chi khí đột nhiên chảy ra, bị tinh thần cây ăn quả hấp thu, chảy vào thuần dương tiên giới cùng cửu lũ địa giới bên trong. Giống như mọc lên như nấm, giống như kinh thiên phích lịch, thiên giới cùng địa giới bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng lấy, càng quan trọng hơn là, thuần dương trong tiên giới, cái kia duy nhất một khối đại lục kịch liệt quyết chứng lấy, từ vạn dặm lớn nhỏ đột nhiên mà tăng mạnh rồi đến 10 vạn dặm, còn tại không ngừng mở rộng. Tại cửu lũ địa giới, cửu lũ đại địa đang không ngừng kéo dài tới, đen kịt thổ nhưỡng lan tràn, bốn bề không gian hoàn toàn u ám. Cùng lúc đó, thuần dương tiên giới đột nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, nồng đậm tiên khí bị thu nạp hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một khối khác đại lục thần bí. Khối này mới sinh thành đại lục, phản phất cùng tiên giới vốn có vị độ không gian hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, Diệp Tần trong lòng sáng tỏ thông suốt, âm thầm suy tư, nguyên lai đây là một cái khác thứ nguyên. Thuần dương tiên khí lại tồn tại khác biệt cấp độ, mỗi một tầng phẩm chất đều càng tinh túy cường đại, còn ẩn chứa thâm hậu hơn tiên đạo huyền bí. Một bên khác, tiêu diêu giới trung tiên đạo chi vong chậm rãi hiện hiện, hóa thành từng cây tiên đạo xiềng xích. Những xiềng xích này đối ứng Diệp Tần đã lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, tráng kiện nhất âm dương đại đạo đứng núi chịu sào, ngoài ra còn có 12 bản nguyên đại đạo, sinh mệnh đại đạo các loại, bọn chúng đan vào lẫn nhau. Những xiềng xích này xuyên thấu âm dương giếng trời, tham lam hấp thu âm dương chi khí, đồng thời không chút lưu tình tan rã lấy âm dương lão tổ đại đạo ý chí. Âm dương lão tổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Vì sao cường hãn như vậy? Nhưng mà thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, cho đến triệt để tiêu tán. Tiêu diêu giới thiên đạo tùy theo ẩn nấp, âm dương lão tổ linh hồn ý chí bị Diệp Tần đều vỡ nát, chỉ để lại âm dương giếng trời vẫn như cũ quần quần lấy quần quần âm dương chi khí. Diệp Tần nhìn chằm chằm âm dương giếng trời, trong lòng đã có tính toán, cái này âm dương giếng trời cũng có chỗ đặc biệt. Nếu có thể dùng thuần dương tiên khí cùng cửu lũ địa khí tái tạo, nhất định uy lực vô tận. Nói, hắn đem âm dương giếng trời một phân thành hai, phân biệt dung nhập tiên giới cùng đất giới. Trong chốc lát, âm dương giếng trời sinh ra kỳ diệu thủy biến, dương giếng bản thể dung nhập tiên giới hư không, phân hóa ra hai cái phân thân, khảm vào hai khối tiên giới đại lục, tạo thành kết nối hai đại lục tiên giới thông đạo, mà âm khí chi tỉnh thì hóa thành tâm thủy cửu lũ chi đồng, đen như mực, không biết thông hướng nơi nào. Diệp Tân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai âm dương lão tổ âm dương đại đạo, không bàn mà hợp luân hồi thăng thiên chi ý, dương là thăng thiên tiên môn, âm là luân hồi. Hai cái này linh bảo, liền gọi tiên môn cùng luân hồi đầm đi. Về sau mỗi một tầng thiết một tòa tiên môn, luân hồi thông đạo liền xây ở luân hồi trong đầm. An bài thỏa đáng sau, Diệp Tần dọc theo đại địa mạch lạc cấp tốc rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. ánh mắt chuyển tới Thiên Ngoại Thiên, hai vị cường giả chính nâng cốc luân hoàn, nghiên cứu thảo luận đại đạo, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thì một mực cung kính đứng hầu một bên. Tổ Long đối với Lục Gáp nói ra, "Lục Gáp đạo hữu, ngươi thâm tàng bất lộ a. Không nghĩ tới trong Hồng Hoang, trừ chúng ta, còn có ngươi lợi hại như vậy nhân vật." Tổ Long đối với Lục Gáp thái độ cực kỳ khách khí, chỉ vì hắn hoàn toàn đoán không ra vị cường giả bí ẩn này nội tình, liền như là năm đó nhìn không thấu Diệp Tần một dạng. Lục Gáp đáp lại nói, "Tổ Long đạo hữu quá khen rồi. Muốn nói cường giả, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể thay đổi thiên đạo đại thế." Bất quá, Tổ Long đạo hữu trên người Cửu Dương chi khí, Lục Gáp ánh mắt rơi vào Tổ Long quanh thân quần quần Cửu Dương chi khí bên trên, muốn nói lại thôi. Tổ Long thản nhiên nói, "Đạo hữu đã nhìn ra, ta Cửu Dương chi khí đã dị biến. Chính là cực số, vốn là dễ dàng sinh biến, lại thêm ông trời của ta Long Đế đạo, đế thuộc cực dương, dương khí quá thịnh. Như tìm không thấy cường đại âm khí điều hòa, cho dù thành tựu đại đạo, cũng vô pháp lại có sinh linh huyết nục chi khu." "A, cường đại âm khí? Đó không phải là cường đại tiên tiên âm thể, chúng ta biết nơi nào có?" Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn mà hô. Thiên Ngoại Tiên vẫn như cũ rộng lớn vô ngần. Lục Áp biến sắc, đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đạo, "Đế Tuấn, Đông Hoàng, các ngươi về Thái Dương cung dốc lòng tu luyện." Trong mắt lóe lên một tia lo âu. Chương 703, Nguyệt Thần Nguy Cơ, Bản Cổ Điện 2, chương 703, Nguyệt Thần Nguy Cơ, Bản Cổ Điện 2, Đông Hoàng Thái Nhất lại không chịu nghe theo, "Chúng ta không quay về. Lại tu luyện cũng khó có đột phá lớn, chúng ta muốn nghe Tổ Long tiền bối giảng đạo, muốn tu luyện tiên tiên đế đạo." Hắn dám làm trái Lục Áp, thứ nhất là bởi vì Lục Áp ngày thường quá mức cứng chiều, thứ hai là theo chân Lục Áp sở học ít dần, lại thêm Lục Áp nhàn tản không bị trói buộc tính tình, đã sớm để bọn hắn lòng sinh bất mãn. Dù sao, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm giữa thiên địa chỉ có hai cái kim ô, đản sinh tại Thái Dương Tinh, chính là quần tinh đứng đầu, trời sinh tự mang thống linh thiên địa hoàng giả bá khí, vốn là trời sinh vương giả. Mà Lục Áp một mực phản đối bọn hắn thành lập thế lực. Bàn về là đế chi đạo, trong Hồng Hoang, Tổ Long nhất có quyền nói chuyện, hắn bằng vào sức một mình thành lập Long Chi Tiên Đỉnh, thống trị Hồng Hoang đại lục đông bộ, thực lực cực kỳ cường hành. Tổ Long thấy thế, mở miệng nói, "Lục Áp đạo hữu không cần đuổi bọn hắn đi. Bọn hắn căn cốt kỳ giai, nếu không phải đệ tử của ngươi, ta đều muốn thu làm môn hạ. Mà lại, bọn hắn có tiên tiên đế đạo căn cơ, thích hợp nhất tu luyện đế đạo. Đạo hữu không để ý, ta thu bọn hắn là ký danh đệ tử như thế nào?" Tổ Long sớm đã nhìn ra Lục Áp phòng bị, trong lòng của hắn tính toán, chỉ có thông qua Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể tìm được cơ duyên của mình. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức quỳ xuống đất hành lễ, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không có chú ý tới Lục Áp bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên sắc. Đế Tuấn lại có chút do dự, lôi kéo Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng khuyên nhủ, "Đại ca, ngươi còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian hành lễ a. Ngươi không phải vẫn muốn lĩnh ngộ là đế chi đạo sao? Cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ lỡ?" Đế Tuấn cũng có chút tâm động, nhưng hắn đối với Lục Áp cực kỳ kính trọng, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lục Áp hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi tốt tự lo thân. Tổ Long đạo hữu, cáo tử. Ta bản một kẻ tán nhân, tiêu giao tại trong đại đạo, đi cũng." Nói đi, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, biến mất ở Thiên Ngoại Thiên. Mặt ngoài nhìn, Lục Áp là bởi vì sinh khí mà rời đi, kỳ thực là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn biết rõ, chính mình tham dự đại đạo bồ đoàn tranh đoạt liền đã cuốn vào kiếp số, lại rõ ràng không phải Tổ Long đối thủ. Lần này để Đế Tuấn, Đông Hoàng bái Tổ Long vi sư, tương đương để Tổ Long thiếu nhân quả. Lục Áp có thể tồn tại đến nay, không dựa vào tốc độ vô song hóa hồng thần thông, càng bằng vào hắn đối với đại kiếp cảm giác bén nhạy cùng nguy cơ dự phán năng lực, đây là hắn làm Lý Hỏa chi tinh đặc biệt thiên phú. Lục Áp sau khi rời đi, Đế Tuấn thuận lý thành chương thành Tổ Long đệ tử ký danh. Tổ Long đương nhiên sẽ không đem Thiên Long Đế đạo dốc túi tương thụ, nhìn như bá khí bề ngoài bên dưới, kỳ thực cất giấu giảo hoạt tâm tư. Tổ Long bay đầu hỏi Đông Hoàng Thái Nhất, "Ngươi nói biết nơi nào có tiên tiên đông thể?" "Nói rõ chi tiết nói." Đông Hoàng Thái Nhất đáp, "Sư tôn, chúng ta biết được một người, cùng ngươi cùng thuộc một thời đại." Bất quá nói đến chỗ này, hắn có chút xấu hổ. Tổ Long trực tiếp đoán được, "Ngươi nói chính là Hoàng Tổ. Nếu là thời kỳ thượng cổ, nàng đích sắc là tuyệt hảo đỉnh lô, nhưng bây giờ không được. Lại nói, nàng phải chăng còn là Hoàn Bích chi thân cũng không tốt nói." Tổ Long vòng Long Hoàng nơi đó giải qua chuyện quá khứ, biết Hoàng Tổ tại phương Nam Lửa, Hỏa, vực thành lập thế lực, rõ ràng hơn Hoàng Tổ cùng Diệp Tần quan hệ mật thiết. Hắn thấy, Diệp Tần trọng tình trọng nghĩa, nếu cứu được Hoàng Tổ nhất định cảm mến với hắn, mà lại Diệp Tần thần thông quảng đại, chắc hẳn cũng không thèm để ý Hoàng Tổ phải trang phá thân ảnh hưởng đại đạo căn cơ. Tổ Long tiếp lấy truy vấn, còn có những nhân tuyển khác sao? Đông Hoàng Thái Nhất đạo, có thể cùng sư tôn tu vi xứng đôi chỉ có Nguyệt Thần Bảo Thư. Bất quá nàng tu vi cao thầm, đã đạt đạo tổ cảnh giới. Tổ Long sáng mắt lên, "A, đạo tổ tu vi, nàng bây giờ ở nơi nào?" "Rất tốt, ta trước cho các ngươi nói một chút tiên thiên đế đạo, sau đó các ngươi mang ta đi bái phòng vị này Nguyệt Thần Bảo Thư." Nguyên bản, Tổ Long coi là Đông Hoàng Thái Nhất có thể cung cấp chỉ là chút phổ thông tiên thiên âm thể, lại không nghĩ rằng giữa thiên địa lại còn có một vị đạo tổ tu vi nữ tính cường giả, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Sau đó, Tổ Long bắt đầu hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất truyền thụ đế đạo chi bí. Tại Tổ Long ký ức chỗ sâu, phong tồn lấy hỗn độn thiên long tất cả đại đạo, trong đó thiên long đế đạo mấu chốt nhất, đây chính là hắn lúc trước thành lập Long Đỉnh hạch tâm lực lượng. Bằng vào Cửu Long Ngọc Tỷ cùng Phong Long bảng trấn bảo vệ khí vận, Tổ Long cấu trúc lên khổng lồ quốc gia hệ thống. Bất quá, sớm tại hứa Cửu chi trước, thân là đạo tổ Tổ Long liền bị tiên ý áp chế, không cách nào tự mình trưởng quản Long Đỉnh sự vụ. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ thiên địa đại kiếp đã sớm sớm giáng lâm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không hổ là giữa thiên địa tồn tại kỳ dị, sinh ra liền có hoàng giả khí độ. Cho dù Tổ Long tại truyền đạo lúc đó có giữ lại, bọn hắn vẫn như cũ cấp tốc lĩnh ngộ tinh túy, đem tự thân Thái Dương chân hỏa chi đạo cùng sở học đế đạo dung hợp, từ đó hình thành đặc biệt đế hoàng chi khí. Tổ Long thấy thế có chút hài lòng, nói ra: "Hôm nay trước hết giảng đến nơi đây, các ngươi lập tức mang ta đi bái phòng người thần." Cùng lúc đó, hồng hoang phía dưới mặt đất, một bóng người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Người này phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, quanh thân lưu chuyển lên thổ chi lực lượng bản nguyên, tốc độ nhanh vô cùng. Đột nhiên, vang một tiếng vang trầm, thân ảnh giống như là đụng phải bình chướng vô hình, cũng không còn cách nào tiến lên, đành phải dừng bước lại. Khá lắm, nơi này lại là không chu toàn vùng núi đáy, không hổ là bản cổ sống lưng, ngay cả thần thông đều khó mà thi triển. Đó là cái gì? Bản cổ điện. Chỉ gặp một tòa khí thế rộng rãi, phong cách cổ xưa trang trọng cung điện xuất hiện tại cách đó không xa. Diệp Tần trong lòng hơi động, lập tức hướng phía tòa này ẩn chứa bản cổ đại đạo thần điện bay đi. Đi vào ngoài thần điện, Diệp Tần trong nháy mắt bị nó khí thế bàng bạc rung động. Đóng chặt cửa điện không ngừng tản mát ra cường đại đại đạo khí tức, đúng lúc này, một đạo quen thuộc ý niệm từ trong điện truyền đến. Ngay sau đó, cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề khí tức đập vào mặt, đồng thời, Diệp Tần phát giác được một cỗ lực lượng đặc thù tràn ngập bốn phía. Nguồn lực lượng này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, cùng hắn thi triển vạn thú chân võ lúc cảm giác có chút tương tự, vô hình vô chất, lại xung doanh cả tòa thần điện, chính là lực lượng đại đạo đặc biệt bất bị. Lúc này, 15 vị cường giả từ trong điện đi ra, chính là 12 tổ vu, U Hoàng, Bạch Ngọc Long Tượng cùng Bạch Khởi. Tiêu Giao ca ca, gặp qua Tiêu Giao đạo hữu. Đám người nhao nhao chào hỏi. Bạch Ngọc Long Tượng vẫn như cũ duy trì long tượng hình thái, Bạch Khởi thì đứng yên tại trên lưng của nó. Diệp Tần vui mừng nói ra, xem lại các ngươi bình yên vô sự liền tốt. Chúc mừng các vị đạo hữu, không chỉ có tu vi có chỗ đột phá, ngay cả trong linh hồn sát khí đều loại trừ, xem ra là tìm được tu luyện nguyên thần pháp môn. Nhưng mà, khi hắn dùng phá pháp thần mâu cẩn thận xem xét lúc, lại phát hiện làm cho người tiếc hận chân tướng, 12 tổ vu bản nguyên linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, thiên hồn đã vẫn diệt, chỉ còn lại có mệnh hồn cùng địa hồn. Hắn thở dài nói, thiên địa nhân tam hồn bên trong, thiên hồn liên quan đến thiên đạo tu hành, như hôm nay hồn vẫn diệt, mang ý nghĩa các ngươi đã mất đi tu luyện nguyên thần, truy cầu thiên đạo cơ hội. Bất quá thay cái góc độ, mệnh hồn cường đại cũng có chỗ tốt, lục thân lực lượng sẽ tùy theo tăng cường. Có lẽ có hướng một ngày, các ngươi có thể lấy mệnh phá đạo, lấy lực chứng đạo, mặc dù gian nan, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mà hậu thổ tổ vu thiên hồn còn lưu lại một tia, nếu có thể dùng vô lượng công đức tu bổ, vẫn có tu luyện ra nguyên thần hy vọng. Chương 704, vô đạo thời đại, hồng hoang đại thế, 1, chương 704, vô đạo thời đại, hồng hoang đại thế, 1, đế răng cởi mở cười to, đa tạ Tiêu Giao đạo hữu nhớ mong. Chúng ta tuy vô pháp tu nguyên thần, nhưng có thể tu luyện nhục thân tầm bổ linh hồn. Thân thể càng mạnh, linh hồn cũng sẽ tùy theo mạnh lên, điều khiển nhục thân, thi triển chiến kỹ cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mau mời tiến, ngươi là chúng ta vu tộc bản thân. Bây giờ bản cổ điện, có lẽ là bởi vì bản cổ ý chí tiêu tán, đối với đám người lực bài xích đã lớn không bằng trước. Bạch Ngọc Long Tượng cùng Bạch Khởi bởi vì khí tức tương dung, không còn bị bài xích, U Hoàng hấp thu tổ vu linh hồn sát khí, cũng lây dính vu tộc khí tức. Diệp Tần đáp lại nói, các vị mời. Lần này ngẫu nhiên tới chỗ này, cũng là duyên phận. Ta tại linh hồn trên đại đạo hơi có tâm đắc, sau đó giúp các ngươi tìm kiếm thích hợp phương pháp tu luyện. Chúng ta cũng dự định ở đây bế quan, cảm ngộ 12 bản nguyên đại đạo. Hậu thổ mừng rỡ không thôi, nghe Bạch Ngọc Long Tượng nói, ngươi có thể thôn phệ hỗn độn ma thần linh hồn đại đạo tu vi nhất định cao thâm, thật sự là giải chúng ta vu tộc khẩn cấp. Vu tộc mặc dù tốt chiến, nhưng đối với bằng hữu tuyệt đối chân thành, muốn lưu bao lâu cũng không có vấn đề gì. Diệp Tân nhìn về phía hậu thổ, ôn hòa nói ra, hậu thổ đạo hữu không cần quá lo lắng, linh hồn của ngươi tổn thương tương đối hơi nhẹ, nếu có cơ duyên, vẫn có thể thành liền nguyên thần. Ngày sau như cảm ứng được cơ duyên giáng lâm, mong rằng cáo chi một tiếng. Trong lòng của hắn nhớ tới hậu thổ thân hóa luân hồi truyền thuyết, hậu thổ tu luyện thổ chi bản nguyên, tâm hoài từ bi. Đợi đại kiếp qua đi, tiên thiên sinh linh tạm biến, hậu thiên sinh linh đại lượng sinh ra, yêu tộc trưởng tiên, vu tộc trưởng địa chi lúc, tất nhiên sẽ xuất hiện vô số không chỗ có thể về linh hồn, khi đó hậu thổ sợ rằng sẽ than thở chúng sinh. Bước vào bản cổ điện sau, một trận rung động lòng người tiếng tim đập từ chỗ sâu chuyển đến, tựa như đại đạo thanh âm, làm người say mê. Diệp Tân đốn cảm giác trong linh hồn bản nguyên phù văn bắt đầu lấp lóe, hắn lập tức phân phó đám người, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ một thoáng, ẩn chứa bản nguyên đại đạo phù văn như hồng lưu giống như từ trong điện chỗ sâu vào tới. Trúc Dung Tổ Vu sợ hãi thán nói, Tiêu Giao đạo hữu coi là thật thần thông quảng đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bây giờ mới phát hiện, hắn đối với bản nguyên thần thông lĩnh ngộ lại so với chúng ta còn muốn khắc sâu, thật là khiến người khâm phục. Cái khác tổ vu cũng nhao nhao gật đầu đồng ý bọn hắn thân là bản cổ tinh huyết biến thành, căn cốt phi phàm, còn thu hoạch được bản cổ truyền thừa, lại như cũng không kịp Diệp Tần. Tại thế giới thần bí kia bên trong, theo đại đạo lưu truyền, thiên địa phát sinh biến đổi lớn. Vũ hành ổ quay ầm vang vỡ vụn, phong vũ lôi điện tàn phá bờ bãi, đại địa băng hãm, thiên đạo phá toái. Nhưng mà, đây cũng không phải là tận thế chi tượng, ngược lại lộ ra trở về đại đạo vui sướng. Một gốc tinh thần cây ăn quả đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua thuần dương thiên, nhân đạo, thuần âm ba cái đại thế giới, cùng đông đảo nhan sắc khác nhau bản nguyên thế giới. Những thế giới này phản phất nhận một loại nào đó dẫn dắt, nhao nhao hướng phía tinh thần cây ăn quả hội tụ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tất cả thế giới nổ bể ra đến, vô tận bản nguyên dung nhập hỗn độn tụ tâm, hóa thành mênh mông hỗn độn chi khí. Tinh thần cây ăn quả trung tâm hiện ra hỗn độn tụ tâm, từng đoàn hỗn độn chi khí diễn lại đại đạo ban đầu cảnh tượng, mơ hồ hiện ra hỗn độn đạo quả hư ảnh. Những này hỗn độn chi khí bên trong ẩn chứa đặc biệt tiêu giao ý chí. Một viên tản ra lục quang đôi mắt ở trong hỗn độn quan sát vạn vật, uy nghiêm, đại đạo cùng trí tuệ đều ở trong đó. Hư ảo hỗn nguyên đạo quả, diễn phần mình tản ra đặc biệt khí tức, 3000 đại đạo cùng 800 bảng môn mảnh vỡ phát tác, như ánh sáng dung nhập trong đó, diễn lại giữa thiên địa huyền diệu chí lý. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn rung khắp hư không, tất cả thế giới ầm vang sụp đổ, từng kiện ẩn chứa lực lượng thần bí linh bảo hiện hiện. Dẫn đầu xuất hiện là một cái màu đen vàng vòng tròn, nó lôi cuốn lấy vui sướng ý niệm, một đầu đâm vào một viên hỗn nguyên đạo quả, sau đó nổ tung phân giải, bay về thiên địa bản nguyên. Ngay sau đó, thú thần khí tức của đại đạo tràn ngập ra, tại trong đạo quả lặng yên thanh nén. Lúc này, một gốc tản ra mạnh mẽ sinh mệnh lực đại thụ, từ thế giới nào đó phá đất mà lên. Nó điên cuồng hút vào toàn bộ thế giới lực lượng, kết xuất từng đống linh quả, sau đó dung nhập một viên khác hỗn nguyên đạo quả, ngưng tụ thành tràn ngập sinh cơ đạo quả hư ảnh. Nhưng vào lúc này, một vị phía sau mọc lên cánh chim trắng đoán, cầm trong tay ngọc cùng tiểu nữ hải, tức giận từ hư không hiện thân, "Tiêu Dao ca ca đang làm cái gì? Ta thật vất vả mới đem 18 con liên hoàn ngọc giới bố trí được mỹ mỹ, hiện tại hủy sạch." "Ô ô ô." Lời còn chưa dứt, 18 quả hồng ánh sáng long lanh ngọc châu đột nhiên sáp nhập, lôi cuốn lấy tiểu nữ hải, cùng nhau chui vào tinh thần cây ăn quả hỗn độn tụ tâm, cùng một viên hôn nguyên đạo quả hòa làm một thể. Ngay sau đó, ba đạo kiếm khí lăng lệ xông thẳng lên trời. Ba vị lưng đeo kim kiếm nữ tử từ thế giới màu vàng bên trong đi ra, các nàng tựa hồ nhận được một loại nào đó kêu gọi thần bí, nhậm do, tùy ý, thế giới pha toái hóa thành bản nguyên, tự thân thì hóa thành lưu quang, đầu nhập hỗn độn tụ tâm. Vũ hành ổ quay ầm vang nổ tung, năm tòa cự phong nguy nga từ đó bay ra, rơi vào hỗn độn chỗ sâu thai nghén tân sinh. Một đầu tiên long gào thét lên từ đại địa đằng không mà lên, quanh thân long khí cuộn cuộn, một đầu đâm vào hỗn độn tụ tâm, cùng hỗn độn chi khí giao hòa, hóa thành một đầu chiếm cứ hỗn độn hình rồng. Ngọc Kỳ Lân, Âm Dương Thiên Phượng, Cự Ngao, Côn Bằng, còn có đến không hết kỳ dị thần thú, nhao nhao từ pha toái thiên địa bên trong hiện thân, xông vào hỗn độn tụ tâm, hóa thành từng đạo màu hỗn độn hư ảnh. Cùng lúc đó, vô số linh căn bản nguyên hòa tăng ra, dung nhập hỗn độn chi khí, ngưng tụ thành từng đoàn tràn ngập sinh mệnh khí tức khối không khí. Một lát sau, một cái tối tăm mở mịt thế giới hiện hiện, mang theo vô tận linh hồn chỉ toàn lửa, hỏa. Trong đó linh hồn lũ hải bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành một viên hình tòi kết tinh. Kết tinh này không ngừng thu nạp hỗn độn khối không khí, dần dần ngưng tụ thành hình người, phản phất huyết đục đều đủ, trên mặt còn mang theo thần bí khó lường dáng tươi cười. Người này xếp bằng ở hỗn độn tụ tâm, hỗn độn chi khí nhao nhao hội tụ, cuối cùng hình thành một viên to lớn trứng. Theo thời gian tôi di, cự đẳng càng khổng lồ, tán phát khí tức cũng càng huyền diệu. Trong chốc lát, trên bầu trời cái kia màu xanh lá ánh sáng mắt từ trên trời giáng xuống, chui vào hỗn độn cự đản bên trong. Cự đản lập tức sinh ra cường đại hấp lực, lóe ra huyền ảo lục quang. Những cái kia hấp thu vô số bản nguyên cùng thần thú hư ảnh hỗn nguyên đạo quả, nhao nhao hướng cự đản dựa sát vào, từng đạo ẩn chứa đại đạo chí lý sợi tơ quấn quanh ở vỏ trứng phía trên, xen lẫn thành rực rỡ màu sắc đường vân. Rốt cục đại công cáo thành, 12 bản nguyên viên mãn, thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại tạo hóa chi lực, để tiêu giao giới trở lại hỗn độn ban đầu trạng thái. Dĩ vang tất cả tích lũy đều dung nhập hỗn độn, cùng hỗn độn chi khí giao hòa, thai nghén nhất bản sơ đại đạo. Hỗn giới ẩn chứa linh hồn của ta đại đạo, ngưng kết thành viên này hỗn độn cự đản, tất cả hỗn độn chi lực cùng hỗn nguyên đạo trong quả đại đạo đều tới tương liên. Ta phá pháp thần mâu sẽ tại trong đó lĩnh ngộ nguyên thủy nhất đại đạo chân lý. Hỗn độn vô biên vô hạn, có thể tan rã vạn vật. Ngày sau vô luận đầu nhập vào gì, đều sẽ trở về nguồn gốc, sẽ không sinh ra xung đột. Đợi phá pháp thần mâu nộ ra tất cả đại đạo, đại thiên thế giới liền sẽ sinh ra, tiêu giao giới nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh cũng đem tùy theo thai nghén. Các loại những sinh linh này tiến vào hồng hoang thời khắc này dị tận, mặc dù nhắm hai mắt xếp bằng ở bản cổ điện bên trong, linh hồn lại thời khắc chú ý tiêu giao giới kinh thiên biến hóa. Tại bản cổ điện bên trong, hắn thành công lĩnh ngộ hoàn chỉnh 12 bản nguyên đại đạo, khiến cho tự thân bản nguyên viên mãn vô huyết. Chương 704, Vô đạo thời đại, Hồng Hoang đại thế 2, chương 704, Vô đạo thời đại, Hồng Hoang đại thế 2, trước đây tiêu giao giới lộn xộn, đông đảo đại đạo phủ văn mảnh vỡ bị phong ấn trong đó. Bây giờ, 12 bản nguyên hoàn thiện, như là dựng lên vững chắc giàn khung, dẫn động tinh thần cây ăn quả thụ tâm hỗn độn chi khí, làm cho cả thế giới trở về bản nguyên. Những cái kia pha toái đại đạo phủ văn, nhao nhao một lần nữa tổ hợp, ngưng tụ thành hoàn chỉnh đại đạo, cùng hỗn độn chi khí dung hợp, phát họa ra hỗn nguyên đạo quả hình thức ban đầu. Trong đó, thuộc về 12 bản nguyên đại đạo đã hoàn chỉnh, đạo quả dần dần ngưng thực. Một khi thai nghén thành thục, liền có thể hình thành 12 cái hàng ngàn tiểu thế giới. Mà những cái kia thần thú linh hồn cũng đem dựng dục ra có được tiên tiên thần thông sinh linh, đây chính là Diệp Tần mưu kế tỉ mỉ mấu chốt bố cục. Tiêu giao giới bên trong hết thảy, cơ hồ đều đã dung nhập tinh thần cây ăn quả hỗn độn tụ tâm, chỉ có thiên địa nhân tam giới biến thành bản nguyên còn tại không ngừng ngưng tụ. Thuần dương tiên giới hóa thành một đoàn thuần trắng trung sáng, trong đó thuần dương tiên khí cực kỳ bá đạo, không những không bị hỗn độn chi khí đồng hóa, ngược lại không ngừng hấp thu hỗn độn lực lượng. Nhân giới hóa thành một đoàn hiện ra đặc biệt màu sắc trung sáng, tràn ngập sinh cơ, chúng sinh chi linh hội tụ trong đó. Huyền tần chi khí tràn ngập, ngưng tụ thành huyền tần đạo quả. Cửu u địa giới thì hóa thành đen như mực trùng sáng, tản ra khí tức luân hồi, gánh chịu lấy sinh linh vãng sinh chi niệm. Trong tiếng oanh minh, cái này ba cái trùng sáng nhao nhao tiến vào hỗn độn thụ tâm, vây quanh hỗn độn cự đản xoay tròn, tham lam hấp thu cự đản tán phát đạo vận cùng phù văn. Bọn chúng thuần túy không gì sánh được, không có chút nào tạp chất, tựa như thiên địa nhân ba đạo nguyên thủy nhất bản nguyên. Hết thể đều kết thúc sau, tinh thần cây ăn quả bắt đầu kịch liệt lay động. Vỏ cây tầng tầng dung hợp, hóa thành từng sợi tinh quang, trên cây lớn nhất 365 ngôi sao rơi vào hỗn độn tụ tâm, thu liễm quang mang, thu nạp hỗn độn chi khí. 3000 quả ẩn chứa thôn vệ đại đạo lỗ đen ngôi sao, cũng nao nhao đầu nhập hỗn độn, tạo thành huyền diệu thôn vệ đại trận, dựng dục linh trí. Vô số ngôi sao quả như mưa sao băng giống như rơi xuống, có bị hỗn độn hòa tan, có thì ngoan cường mà hấp thu hỗn độn chi khí. Lúc này, một cỗ thời không đạo vận từ trong hư vô hiện lên, tại tất cả hỗn nguyên đạo quả khắc xuống thời không ấn ký. Tại cái này kỳ diệu thời không biến ảo bên trong, hỗn độn chi khí phát sinh thủy biến. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chi khí bỗng nhiên thu nạp, đem hết thảy bao dung trong đó, tản mát ra đại đạo ban đầu khí tức, cuối cùng ngưng tụ thành một viên hỗn độn châu, dung nhập Diệp Tần linh hồn chi hải. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc lực lượng quét sạch toàn thân. Diệp Tần cơ bắp trong nháy mắt hở ra, huyết mạch chi lực như mãnh liệt thủy triều giống như sôi trào. Gầm lên giận dữ, một cái cao tới 120.000 trượng thôn thiên thử hiện hiện, nó hai mắt thâm thúy như vực sâu, bắn ra lục quang sông thẳng lên trời, lao nha hàn quang lấp lóe, lợi trảo hiện ra huyết sắc quang mang, bắp thịt cả người đường cong hoàn mỹ, mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt, thôn thiên thử chi thân tiêu tán, một lần nữa hóa thành hình người, chỉ có hai tay vẫn như cũ duy trì lợi trảo hình thái. Hắn huy động song trảo, vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích, năm đạo giang khắp nơi, không cách nào khép kín vết nứt không gian tùy theo xuất hiện, lực lượng cường đại tại lợi trảo ở giữa không ngừng hội tụ, càng khủng bố. Chỉ nghe tê một tiếng, một đôi lợi trảo đột nhiên hướng không trung xé rách, trong chốc lát, không gian như tờ giấy hướng hai bên vỡ ra, ở giữa thình lình hiện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Cái này nhìn như nhu hòa một trảo, lại chưa lôi cuốn mảy may nguyên khí, chính là Diệp Tần thi triển vạn thú chân võ chiêu thức. Vạn thú chân võ thức thứ ba, xé trời một trảo. Theo thoại âm rơi xuống, Diệp Tần song trảo biến trở về ôn nhuận như ngọc bàn tay, hoàn toàn nhìn không ra cùng vừa rồi cái kia tràn ngập lực phá hoại lợi trảo có gì liên quan. Bàn cổ sở ngộ lực lượng đại đạo, quả nhiên khó mà hiểu thấu đáo. Hắn trải qua 3000 đại đạo, 800 bảng môn nghiên cứu, mới lấy hoàn chỉnh lĩnh ngộ lực lượng đại đạo, cuối cùng lấy lực chứng đạo khai thiên tích địa. Ta muốn đạt tới như vậy cảnh giới, còn có dài dằng dặc đường muốn đi a. Diệp Tần tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Tại bàn cổ điện bên trong, lực lượng vô hình đại đạo tràn ngập trong đó. Ngày xưa 12 tổ vụ không thể hiểu thấu đáo, mà Diệp Tần ở đây khổ tu trăm năm, cũng bèn bèn chạm đến gia lông. Bất quá, cái này cũng may mắn mà có hắn tu luyện vô cùng đại đạo, mới khiến cho hắn có điểm này thu hoạch. Nhoáng một cái lại là trăm năm đi qua, thật là khiến người khó có thể tin. Bây giờ ta đến tột cùng sống bao nhiêu tuổi? Thương Hải Tăng Điển, bất quá trước mắt, một ý niệm, chính là ước vào năm. Đột nhiên, một cỗ cảm giác tang thương phun lên Diệp Tần trong lòng. Hắn một mực đem chính mình coi như người phổ thông, mà không phải một lòng cầu đạo tiên tiên sinh linh. Như vậy tính ra, có thể còn sống không biết mấy trăm triệu năm phàm nhân, hắn chỉ sợ là thế gian phần độc nhất. Tiêu Giao đạo hữu lại có như vậy cảm ngộ. Đối với chúng ta mà nói, thời gian nhất là dư giả, tuổi thọ gần như vô tận, sao phải vì tuế nguyệt trôi qua mà cảm thán? Trúc Cửu Âm mở miệng nói ra, làm khống chế lực lượng thời gian tổ vu, Trúc Cửu Âm đối với thời gian cực kỳ mẫn cảm. Diệp Tần trên thân nồng đậm thời không khí tức, để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Ha ha, Cửu Âm bạn nói cực phải. Đảm nhiệm cái kia thời không lưu chuyển, ta từ Tiêu Giao thoải mái. Nói trở lại, trong trăm năm này, Hồng Hoang bên ngoài bây giờ là Hà Mô dạng. Diệp Tần cười hỏi. Đế Giang hồi đáp, bây giờ Hồng Hoang Thiên Điệu Thiên Đạo lâm vào niết bàn, đạo tổ đã khống chế đại cục thiên đạo niết bàn trong 100 năm này, Hồng Hoang lâm vào không trật tự hỗn loạn trạng thái. Cái gọi là vô đạo, chính là cường giả tùy ý làm vậy. Toàn bộ thế giới trở nên càng tàn khốc hơn, hoàn toàn tuân theo nhược đục cường thực phát tác. Ở chỗ này, cường giả có được tuyệt đối quyền nói chuyện, có thể tùy ý xử trí kẻ yếu, hoặc nô dịch, hoặc thôn vệ, hoặc hủy diệt, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Trăm năm ở giữa, hồng hoang trên đại địa tranh đấu so dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ đều muốn kịch liệt, sự khốc liệt trình độ viễn siêu Long đỉnh đồng trình tiêu diệt bách tộc, ma cung luyện chế ma phiên tàn sát vạn linh thời điểm. Đại địa thường xuyên sụp đổ, dãy núi lầm vang sụp đổ, giang hà bị cắt đứt, hồng thủy bốn chỗ tràn lan, vùng thiên địa này chưa bao giờ có an bình. Thỉnh thoảng giữa thiên địa sẽ truyền đến trận trận thú giống, thanh âm hoặc thê lương bi thảm, hoặc rung động lòng người. Đây là cường giả xương hùng thời đại, lại là kẻ yếu địa ngục. Hồng hoang tựa như một cái vô hình bàn cờ, mấy vị cường giả cao cao tại thượng, đem chúng sinh coi như quân cờ loay hoay. La Hầu Ma Tổ làm ma đạo đỉnh tiêm tồn tại, hắn khát vọng nhất cũng không phải là ma cung thế lực, mà là hủy diệt chi khí, ý đồ tại trong hủy diệt chứng đạo. Vì thế, ma cung điên cuồng thu phục các phương sinh linh, trô đến ma khí tràn ngập. Những này bị ma cung khống chế sinh linh, trong lòng chỉ có La Hầu quán thâu hủy diệt suy nghĩ, thiên địa nhân ba đạo ma niệm xâm nhập hồn phách của bọn hắn. Phàm là bọn hắn trải qua địa phương, sinh linh hoặc là nhập ma, hoặc là bị ma khí thôn phệ, hóa thành ma khí thở những ma đầu này hấp thu. Từ Tây Bắc đại địa bắt đầu, hướng đông, hướng nam kéo dài mấy ngàn tỷ dặm, bao quát đã từng hoàng đạo thánh địa, kỳ lân tổ địa cùng rộng lớn Tây Nam đại địa, lại đến hướng đông nam cho đến Bất Chu Sơn, mảng lớn tổ địa biến thành đất khô cằn, bị ma khí bao phủ, tân sinh sinh linh cũng đều thành ma linh. Theo ma cung không ngừng quyết trương, hồng hoang sát kiếp chi khí càng nồng đậm, mà những sát khí này đều chuyển hóa làm La Hầu ma khí, để thực lực của hắn không ngừng kéo lên, quanh thân tản ra ma đạo khí tức thần thánh. Cơ hội tiếp cận thánh nhân cảnh giới. Chương 705, Hoa Thần Đạo Cảnh, Nguyệt Thần Chi Nộ, 1. Chương 705, Hoa Thần Đạo Cảnh, Nguyệt Thần Chi Nộ, 1. Nhưng mà, bởi vì thiên đạo niết bàn, hồng hoang thiên địa khuyết thiếu ký thác chi lực, La Hầu không cách nào thành tựu thiên đạo thánh nhân, chỉ có thể tranh thủ trở thành tiên tiên thánh nhân. Nhưng muốn trở thành tiên tiên thánh nhân, cần tập hợp đủ 9 đạo đại đạo bộ đoàn, dung hợp thành tiên tiên thánh vị, lại lấy 9 đạo hồng mông tử khí đánh vỡ thiên đạo trói buộc. Đáng tiếc, trước mắt La Hầu bèn bèn có được 3 đạo hồng mông tử khí, cứ việc thực lực cường đại, nhưng thủy chung khó mà vượt qua cái kia đạo trở thành thánh nhân môn khảm. Dù vậy, tại hồng hoang sinh linh trong mắt, hắn vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Mà hồng hoang đệ nhị cường giả thuộc về Long đỉnh đại đế Tổ Long. 100 năm trước, Tổ Long bằng vào vô thượng thần thông, lấy Hỗn Độn Long Châu tại Hồng Hoang Thiên Long Sơn mạch 100.000 trượng không trung mở ra một phương thế giới, tựa như không trung tiên cảnh, đặt tên là Long Chi Quốc Gia. Quốc gia này lấy cường đại uy nghiêm bao phủ Bất Chu Sơn Đông Bộ đại địa cùng toàn bộ Đông Hải. Tổ Long đem Cửu Long Ngọc Tỷ dung nhập đại địa, vững chắc Long đỉnh vận, đem Phong Long bảng dung nhập bầu trời, trấn áp Long đỉnh thiên vận, chính hắn thì tự phong Cửu Cửu Chí Tôn Thiên Đế, lấy Thánh Long chi thể khống chế Long đỉnh nhân vận. Thiên địa nhân ba vận hợp nhất, hội tụ thành cường đại khí vận, để Long đỉnh tại trong Hồng Hoang thanh thế to lớn. Đã từng Long đỉnh, bởi vì Diệp Tần nguyên nhân, đông đảo thành viên nhập ma, bất quá đây cũng không phải là La Hầu truyền lại ma đạo, mà là bị tâm ma ăn mòn, đoạn tuyệt cầu đạo chi lộ. Nhưng Tổ Long lấy Hỗn Độn Long Châu sáng tạo Long chi quốc gia sau, bằng vào cường đại Long uy, xua tán đi Long đỉnh sinh linh tâm ma, để bọn hắn có thể thức tỉnh. Những sinh linh này tâm trí tại lâu dài tâm ma quấy nhiễu hạ bản đã bị hao tổn, lại bởi vì Tổ Long Long uy tẩy lễ trở nên càng thêm cứng cỏi. Sau đó, Long đỉnh sinh linh đều xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng Tổ Long, đem chính mình coi là Long đỉnh một thành viên. Long hoàng thời đại Long đỉnh, dựa vào bạo lực chinh phục sinh linh, dùng Phong Long bảng khống chế bọn hắn chân linh, loại này bị ép buộc tín ngưỡng khiến cho Long đỉnh khí vận không đủ thuần túy. Khí vận chia làm thiên vận, vận cùng nhân vận, ngay lúc đó Long đỉnh chỉ có Phong Long bảng mang tới thiên vận cùng thiên long tổ khí hình thành vận, nhưng không được lòng người, thiếu thốn nhân vận, cái này cũng dẫn đến Long đỉnh trải qua rất nhiều kiếp nạn. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, không được ưa chuộng cá nhân hoặc thế lực, rất khó thuận lợi chứng đạo. Bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, đám người ngưng tụ lòng người thậm chí có thể dung chuyển thiên đạo, đây cũng là thông qua vận hướng chi lực hội tụ khí vận tiên tiên đế đạo. Long hoàng tuy là Tổ Long bá đạo phân thân, lại chỉ kế thừa bá đạo, thiếu khuyết nhân tình bị, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hoàn toàn không để ý Long đỉnh sinh linh an nguy. Cho dù về sau sinh ra độc lập linh trí, bởi vì chưa thu hoạch được chân long tinh huyết, từ đầu đến cuối không đủ hoàn thiện. Bây giờ, Long đỉnh hội tụ thiên địa nhân ba vận, trở thành không thể ngăn cản thế lực cường đại, tựa như một cỗ trùng trùng điệp điệp văn minh dòng lũ. Về phần phương Tây đại địa, thì là Phật môn thiên hạ. Lan Luận Côn lão tổ ưng thuận hùng vĩ thề nguyện, lấy lớn phổ độ chi pháp truyền bá giáo nghĩa, hấp dẫn vô số sinh linh quy y Phật môn, truy tìm thế giới cực lạc. Phật đạo ẩn chứa nhân quả đại đạo, rất dễ xâm nhập lòng người, để sinh linh buông xuống trần thế phiền não, xuất ra. Đông đạo Phật tử quy y, khiến cho cốt La Sơn nguyện lực tăng nhiều, Phật đạo có thể hưng thịnh. Lan Luận Côn lão tổ bằng vào cường đại nguyện lực, tái tạo bát bảo công đức ao, mở phương Tây Phật giới, tọa hạ có 5 tôn Phật tổ, theo thứ tự là Trung ương Thích Già Man Nhi, Đông Phương Dược Sư Phật, phương Tây A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Phật cùng Phật Di Lặc. Lan Luận Côn lão tổ lấy đặc biệt pháp môn hóa ra 5 tôn Phật tổ, đây là thứ 3 thế Phật phân thân chi diệu pháp. Cái gọi là ba thế Phật, phân hành tung hai loại hệ thống, hành liên quan vĩ độ không gian, đối ứng 3 tôn Phật Đà, chấp trưởng trung ương lượn quanh thế giới Thích Già Mưu Ni Phật, trưởng quản phương Đông chỉ toàn lưu ly thế giới Dược Sư Phật, cùng thống ngự phương Tây thế giới Cực Lạc A Di Đà Phật, từ nam chí bắc dòng sông thời gian, bao quát quá khứ Phật Nhiên Đăng, hiện tại Phật Thích Già Mưu Ni cùng vị lai Phật Di Lặc. Trong đó, ở trung ương Thích Già Mưu Ni Phật, có thể xưng 5 Phật đứng đầu, càng thêm thời không khống chế chi năng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại phương Tây trong Phật môn, bất quá là đại đệ tử cùng nhị đệ tử thân phận. Tiếp dẫn bái nhập A Di Đà Phật môn hạ, chuẩn đề thì sư theo Dược Sư Phật. Phật môn bằng vào tinh diệu giáo nghĩa cùng phương pháp tu hành, dễ như trở bàn tay liền đem Hồng Hoang phương Tây chi địa hóa thành tinh khiết Phật thổ, khắp nơi xung doanh Phật khí. Đương nhiên, Hồng Hoang rộng lớn chi địa cũng không phải là đều bị tam đại thế lực khống chế. Phương Bắc Lăng Tiêu Sơn phương viên ngàn vạn dặm, liền không người dám tùy ý làm bậy. Nơi đây không chỉ có là Dương Mi lão tổ, Côn Lô lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ truyền đạo thụ nghiệp thánh địa, càng là Hồng Hoang thần bí nhất chỗ. Không giống với nơi khác hỗn loạn vô tự cùng thiên đạo vết tích khó kiếm, Lăng Tiêu Sơn xung quanh tràn ngập một cỗ thần bí lại cường đại quy tắc chi lực, khiến cho nơi đây nguyên khí đầy đủ, đạo vận lưu truyền. Tại Hồng Hoang phương Nam, Nam Hoang đại địa như ẩn như hiện, thường xuyên có thể thấy được vô số cường giả ở đây thành kính cầu nguyện, thần quang lấp loé. Một tôn cao tới 100.000 trượng, phát ra huyền tần quang mang tượng thần đứng sừng sững trong đó, phóng xuất ra vô tận thần lực. Huyền tần quang mang bước lên không trung, ngưng tụ thành đóa đóa huyền tần chi vân, giống như tại dựng dục bí mật kinh thiên. Mảnh khu vực này tự thành tinh thổ, nội bộ sinh linh từ trước tới giờ không ra ngoài, ngoại giới sinh linh cũng khó có thể bước vào, phảng phất cùng Hồng Hoang ngăn cách ra. Càng đi về phía Nam Phương Nam Lửa, hỏa, vực, đồng dạng trở thành một chốn cực lạc. Từ Hoàng Tổ tại Phượng Hoàng Sơn lập thế ngộ đạo sau, nó thuần âm ý chí dần dần bao phủ toàn vực. Theo thời gian thôi di, cố ý chí này lại thoát ly Hồng Hoang Thiên Đạo trói buộc, diễn sinh ra ẩn chứa tiêu giao ý cảnh đại đạo chi khí. Trong bất chi bất giác, Phương Nam Lửa, hỏa, vực đã không nhận Hồng Hoang Thiên Đạo ảnh hưởng, cho dù bây giờ Thiên Đạo niết bàn, nơi đây sinh linh vẫn như cũ bình yên vô sự. Chương 705, Hoa Thần Đạo Cảnh, Nguyệt Thần Chi Nộ 2. Chương 705, Hoa Thần Đạo Cảnh, Nguyệt Thần Chi Nộ 2. Hồng Hoang Đông Bộ, Đông Hải nơi nào đó thần bí hải vực cũng không tại Long Đỉnh bên trong phạm vi quản hạt. Vùng biển này giấu giếm cường đại thiên địa chi trận, trong trận tự thành thiên địa nhân ba đạo. Trong vùng biển có 3 tòa cự hình hòn đảo, ở trên đảo linh khí nồng đậm, phảng phất tiểu thế giới độc lập, nguyên khí tuần hoàn không chỉ, sinh sôi không ngừng. Thiên trụ Bất Chu Sơn vẫn như cũ nguy nga tráng quan, xuyên thẳng mây xanh. Cho dù bản cổ ý chí sớm đã tiêu tán, nhưng nó sống lưng bên trong ẩn chứa đỉnh thiên lập địa tinh thần vĩnh tồn. Dù là Bất Chu Sơn hạ chỉ mặt trượng, phần kia kiên cường khí thế cũng chưa từng cải biến, phảng phất thời khắc tại hướng thế nhân truyền lại tín niệm, vô luận con đường phía trước nhiều lòng đồng, đều muốn thẳng tắp sống lưng, làm sừng sững không ngã cứng giả. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ bình tĩnh. Không chu toàn đỉnh núi trong tiên cảnh, hai đạo lôi cuốn lấy Thái Dương chân hỏa thân ảnh bay nhanh mà ra, theo sát phía sau là một vị dung mạo diễm lệ nữ tử. Nàng mắt phượng trợn lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong tay tách ra đóa đóa trắng loá tươi, trong khoảnh khắc hội tụ thành chi hồng chạy. Cương đại đại đạo khí tức lưu chuyển ở giữa, hình thành một mảnh hải lĩnh vực, đem phía trước hai bóng người bao phủ trong đó. Chỉ gặp vô số kim ô đột nhiên hiện ra, xông vào hải, trong nháy mắt hòa tan mảng lớn đóa. Nhưng mà vùng biển này phảng phất ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, hấp thu thái dương chân hỏa sau, ngược lại ngưng kết ra từng đóa đỏ tươi đóa, thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đỏ như máu, ẩn ẩn tản ra khí tức luân hồi. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, nữ hoa đạo hữu làm gì tức giận? Sư tôn nhà ta là cao quý thiên đế, điểm nào không xứng với ngươi? Huống hồ sư tôn thân có cửu dương chi thể, không biết bao nhiêu nữ tử tranh nhau cùng hắn song tu chứng đạo. Liền ngay cả Nguyệt Thần Tinh bên trên Nguyệt Thần đều đã đáp ứng trở thành Long Chi Thiên Đình Tiên Hậu, bị sư tôn coi trọng thế nhưng là phúc phận của ngươi. Nữ hoa nổi giận nói, tổ long nhanh bước, cút cho ta! Các ngươi hai cái này khi sư diệt tổ hàng người, Nguyệt Thần Vọng Thư cùng Lục Gáp giao tình không ít. Nếu không phải các ngươi nghĩ cách phá vỡ Thái Âm Tinh đại trận, để tổ long lấy cửu dương chi mâu mê hoặc Nguyệt Thần đệ tử, Nguyệt Thần sao lại đáp ứng hắn điều kiện? Chuyện này chỉ có thể quái sư tôn mị lực siêu phàm. Lại nói, cái kia Nguyệt Thần dựa vào cái gì luôn là một bộ thanh cao bộ dáng. Mỗi lần thấy Lục Gáp sư tôn đều châm chọc khiêu khích, chúng ta bất quá là vì Lục Gáp sư tôn bên bực kẻ yếu. Hắn như biết được việc này, chắc chắn ủng hộ chúng ta. Đã ngươi không biết điều, liền đừng trách chúng ta không khách khí, xem chiêu, hỗn độn trùng. Theo đông một tiếng vang thật lớn, một đạo quỷ dị sóng âm hướng phía nữ hoa quét sạch mà đi. Đế Tuấn dáng người tiêu sái đằng không mà lên, chân đạp hà đồ lạc thư, thi triển huyền diệu trận pháp, cùng Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trùng tướng lẫn nhau phối hợp, tạo dựng ra một giờ âm thanh quanh quần không gian phong bế, đem nữ hoa giam ở trong đó. Quần quần thái dương chân hỏa hóa thành ngàn vạn kim ô, một cỗ uy nghiêm đế hoàng ý chí tùy theo ép hướng nữ hoa tâm thần, hình như có cao cao tại thượng đế vương nhìn xuống con kiến hôi cảm giác các bách. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ hoa trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ càng cao quý hơn khí tức, tựa như thần minh giáng thế. Vô số hình thái khác nhau đóa tại nàng quanh thân hiện hiện, kỳ dị đại đạo chi khí đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này nàng phảng phất chi thần chi, vô số hư ảo đóa vần quanh, hội tụ thành điểm điểm tinh quang giống như tín ngưỡng lực. Thần lĩnh vực. Theo một tiếng quát nhẹ, hải quân quận, các loại khí tức khác lạ đóa dáng dấp hiệu điệu, tạo dựng ra một cái chi thế giới, đem nữ hoa nghiêm mật thủ hộ. Vùng biển này hóa thành một chỗ đạo cảnh, bên trong có vô tận tạo hóa, dù như đại mộng thiên thu thuật biến thành một cảnh, lại càng thêm huyền diệu. Bởi vì đạo này cảnh ngưng tụ tiên bộ tộc tất cả ngộ đạo tinh hoa, mỗi một vị tiên đều là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, nó ẩn chứa đại đạo không giống nhau. Cái này sáng tạo ra đạo cảnh đặc biệt thần thông, đã có thể tước đoạt người khác đại đạo cảm ngộ, lại có thể đem sinh linh dẫn vào huyễn cảnh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, giống như đang cật lực chống cự trong lòng không ngừng hiện lên ảo giác, đột nhiên lại ngửa đầu cười to. Đế Tuấn hô to, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Một cỗ khí phách vương giả từ trên người hắn bắn ra. Đông Hoàng Thái Nhất thì hô to, ta là Đông Hoàng, đại đạo duy nhất. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, quanh thân yêu khí trùng thiên, hiển thị do yêu tộc hoàng giả phong phạm. Hai người bá khí lộ ra ngoài, chỉ điểm hư không, phản phất trước mắt đang có thiên quân vạn mã chờ đợi điều khiển, mà bọn hắn đã trở thành thiên địa chúa tể. Trong thoáng chốc, 33 tầng trời giới trong mắt bọn hắn hiện hiện, một tòa yêu tộc thiên đình đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số đại yêu phất cờ trợ uy, một cây dâng thư chiêu yêu hai chữ đại kỳ thỉnh lình đứng thẳng. Ngay tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đắm chìm tại trong mộng đẹp, linh hồn phiêu diêu thời điểm, hai đạo tam túc kim ô nguyên thần từ đỉnh đầu bọn họ bay ra, mắt thấy là phải bị thần lĩnh vực đồng hóa. Cái này kim ô nguyên thần chính là bọn hắn đại đạo căn bản, lại tại trong bất chi bất giác bị nữ hoa lĩnh vực chế. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim ô nguyên thần bên trong đột nhiên tuôn ra hai đạo thuần trắng hình rồng nguyên khí, nó ẩn chứa hơi thở nóng bỏng viễn siêu thái dương chân hỏa, còn mang theo mê hoặc lòng người lực lượng cường đại. Nguồn nguyên khí này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt phá nữ hoa đạo cảnh, càng phóng xuất ra một cỗ cường đại cựu dương nguyên khí, công kích trực tiếp nữ hoa tâm thần. Đông Hoàng Thái Nhất khó nén kích động, thanh âm đều trở nên nức quãng, ha ha, thì ra là như vậy. Yêu chi thiên đỉnh, lại là bộ dáng như vậy. Đại ca, ngươi nhìn thấy sao? Đây chính là chúng ta một mực truy tìm yêu tộc thánh địa. Đế Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nhị đệ, ta thấy được, chúng ta rốt cục tìm được thuộc về mình đế đạo chi lộ. Nhưng dưới mắt thời cơ chưa tới, yêu tộc thế lực còn yếu, bây giờ vẫn là tiên thiên sinh linh chúa tể thiên địa. Chỉ là nữ hoa tu luyện đến tuột cùng là loại nào đại đạo? Phương này lĩnh vực nhìn như hư ảo, lại có thể giúp chúng ta tăng lên tâm cảnh, thế nhưng giấu giếm nguy cơ. Nếu không phải sư tôn cựu dương chi khí bảo hộ, hồn phách của chúng ta chỉ sợ đã sớm bị thôn vệ hầu như không còn. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nói ra, đại ca không cần lo lắng. Sư tôn cựu dương chi khí bá đạo tuyệt luân, không có cái gì lực lượng có thể cùng chống lại. Ngươi nhìn Thường Hy cùng Tịch Nguyệt, chúng ta bất quá tiết lộ một tia cựu dương khí tức, các nàng liền bị mê hoặc. Nữ hoa khẳng định cũng chạy không thoát, sớm muộn sẽ trở thành sư tôn tu luyện đỉnh lô. Sư tôn cựu dương chi khí thật sự là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhân hóa đất phúc. Tại nữ hoa trong đạo cảnh, không chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ tổ long truyền thụ cho đế đạo, còn tại trên cơ sở này tạo thành đặc biệt hệ thống tu luyện. Bọn hắn thấy rõ tương lai phương hướng, thành lập yêu tộc thiên đỉnh, trở thành yêu tộc đế vương, khống chế thiên địa trật tự, lấy tộc đàn lực lượng cường đại tái tạo thế gian quy tắc. Một bên khác, nữ hoa sắc mặt từng đỏ, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, trong lòng không tự chủ được hiện ra mấy cái thân ảnh. Nàng vốn là có tâm ma không nhiễu, đối với tình cảm sự tình một mực mê mang, không biết chính mình người ngưỡng mộ trong lòng đến tột cùng là Phúc Hy, hay là Diệp Tần, hoặc là trong trí nhớ cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh. Tại cửu dương chi khí ảnh hưởng dưới, tâm ma bị vô hạn phóng đại, ánh mắt của nàng không ngừng biến hóa, khi thì thống khổ, khi thì lộ ra ngọt ngào chi sắc, phảng phất đưa thân vào một trận dài dằng dặc tâm linh hành trình, ở trong quá trình này thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Hải đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, hư ảo ảnh nhao nhao dung nhập thân thể của nàng, nàng khí tức quanh người càng thần thánh. Nữ hoa trong lòng âm thầm suy nghĩ, tâm linh chỉ có thể do chính mình chúa tể, thất tình lục dục bất quá là con đường nhân sinh bên trên phong cảnh, không cần sợ hãi, không cần mê mang. Tình cảm sự tình đều xem duyên phận, vận mệnh khó mà nắm lấy. Cửu Dương chi khí, năm đó là ngươi để cho ta sinh ra tâm ma, lâm nguy trăm vạn năm, bây giờ cũng là ngươi, giúp ta khống chế tâm linh chi lực, nhân quả này tuần hoàn, thực sự khó mà nói rõ. Theo suy nghĩ rõ ràng, nữ hoa đạo tâm càng vững chắc, không còn xoắn xuýt tại tình cảm sự tình. Nàng lần nữa thi triển hải lĩnh vực, chuẩn bị đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vây khốn. Phát giác được không ổn, Đế Tuấn kinh hô, làm sao có thể? Đi mau, thi triển Kim Ô Hóa Hồng. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, bằng vào Xích Minh đạo tổ lục ép truyền lại Hóa Hồng thần thông, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thần thông này tốc độ cực nhanh, cơ hội như là thuần di. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi vận khí tốt. Ai, Thường Hy các nàng còn tại Long Đỉnh, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, cũng không biết Nguyệt Thần Vọng Thư có thể hay không đem các nàng cứu ra. Nếu là Tiêu Giao tại liền tốt, hắn khẳng định có biện pháp. Nói đi, nàng đi vào độc phủ, nhìn thấy Tần Tiên Diệp biến thành Tiên Diệp Bạch Mẫu đang chưa hóa hình, liền ở một bên ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục lĩnh ngộ thần bí thần đại đạo. Chương 706, Thái Âm luyện hình, Cửu Dương Diễm Ngọc, 1, chương 706, Thái Âm luyện hình, Cửu Dương Diễm Ngọc, 1, nguyên lai, tại Thiên Đạo Niết Bàn thời khắc, Thiên Đạo uy áp vô cùng cường đại, Tần Tiên Diệp hóa thân thành Tiên Diệp Bạch Mẫu đơn chống cự uy áp. Nữ hoa tiến vào nàng bản thể sau, ở tại sâu trong linh hồn tỉnh lại thần bí ký ức, từ đó thu hoạch được hoa thần đại đạo mạnh mẽ. Trải qua 10 năm tu luyện, Tần Tiên Diệp đem đại đạo của mình cảm ngộ truyền vào nữ hoa linh hồn, trợ nàng lĩnh ngộ hóa tiên chi đạo. Khi đó, giữa thiên địa có vô số thần bí ý niệm từ hư không hiện lên, những này ý niệm bao hàm sùng kính cùng vui sướng, phảng phất mọi người tìm về tín ngưỡng, lại mỗi một cô ý niệm bên trong đều ẩn chứa không trọn vẹn hóa tiên chi đạo. Nữ hoa bởi vậy biết được, chính mình tiên tiên liền biết được hóa tiên tin tức tương quan cũng không phải là ngẫu nhiên, tựa hồ cùng hóa tiên chi đạo có thâm hậu nguồn gốc, tu luyện hóa tiên từ đại đạo lúc đặc biệt thuận lợi. Nhưng những ký ức này phá thành mảnh nhỏ, nàng minh bạch, chỉ có tìm tới tất cả hóa tiên tử bản thể, mới có thể để lộ trong đó toàn bộ bí mật. Thiên Long Sơn mạch khí thế bằng bạc, tại Long Chi Thiên đỉnh bao phủ xuống, càng lộ vẻ uy nghiêm, tựa như một đầu sắp đằng không mà lên, tràn ngập linh trí thần long. Nơi này sinh linh tín ngưỡng kiên định, tinh thần từ trên bầu trời không ngừng truyền đến lực lượng thần bí, trợ lực bọn hắn tu luyện. Cứ việc thời kỳ thượng cổ Thiên Long cửu tử, 12 thần vương cùng tam thập lục sắt đem bây giờ chỉ còn lại Ngao Càn một người, nhưng tổ long khống chế Long Đỉnh sau, hiện ra càng nhiều cường giả. Long Hoàng đã từng thượng cổ Long Đỉnh chỗ thể, bây giờ trở thành Long tộc thần hoàng. Hắn xếp bằng ở Long Chi quốc gia, không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực, ngưng kết ra đế hoàng thần cách. Cùng thời kỳ thượng cổ khác biệt, bây giờ Long Hoàng không tham dự nữa Long Đỉnh sự vụ. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thần lực, tự lẩm bẩm, thần cách đã viên mãn, là thời điểm đi lấy chân Long Chi huyết. Ân, cô thần lực này ba động, chắc là Nguyệt Thần Vọng Thư tới. Hắn giờ phút này, ánh mắt băng lãnh vô tình, phản phất đối với thế gian vạn vật đều không có chút gợn sóng nào. Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Nàng mắt phượng nén giận, thần sắc lạnh lùng, chu thân nguyệt hoa quanh quẩn, liền ngay cả xa xôi thái âm tinh đều tùy theo rung động, hạ xuống trận trận thánh khiết mà băng lãnh nguyệt hoa chi lực. Tổ Long, đi ra cho ta. Một tiếng gầm thét vang lên, một tiếng ầm vang, Thiên Long Sơn mạch một tòa núi cao vạn trượng trong nháy mắt bị phá hủy. Băng lãnh nguyệt hoa lan tràn ra, đại địa trong nháy mắt bị đông cứng, một vòng to lớn nguyệt luân bay ra, chỗ đến, Long đỉnh sinh linh nhao nhao hồn phi phách tán. Đây cũng là tiên thiên chí bảo Thái Âm nguyệt luân, nó tản ra vô tận nguyệt hoa, ẩn chứa thái âm tinh lực lượng thần bí, có thể đồng kết thời không. Lúc này, một cái tản ra mênh mông dương khí cự thủ từ không trùng chỗ sâu nhô ra, một phát bắt được nguyệt luân. Một thanh âm truyền đến, "Vọng Thư đạo hữu, hồi lâu không thấy, làm gì như thế đại động nóng tính?" Thường Hy cùng Tịch Nguyệt tại Long Đình sinh hoạt rất khá, nếu ngươi không tin, không ngại xem xét. Chỉ gặp một vị dáng người vĩ ngạn người, ngồi ngay ngắn ở do 81 con tiên long lôi kéo trên long liễn, khí tức quanh người vô cùng cường đại. Hắn bung tay lên, không trung xuất hiện một đạo hình ảnh, trong tấm hình, Thường Hy cùng Tịch Nguyệt tại trong một chỗ sơn cốc chơi bùa, nhìn như du nhiên tự đắc. Nhưng mà, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, các nàng ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên linh hồn đã bị vô hình gông xiềng trói buộc, gông xiềng này lặng yên không một tiếng động, đem mê hoặc chi thuật thi triển đến cực hạn. Vọng Thư tức giận hừ một tiếng, đây chính là ngươi nói mạnh khỏe. Đã như vậy, ta trước san bằng người Thiên Long Sơn mạch. Thái Âm Nguyệt Luân, bàn cổ chí nhãn. Nguyệt Luân phi tốc xoay tròn, phóng xuất ra đông kết thời không lực lượng, hướng phía Thiên Long Sơn mạch mau chóng bay đi. Ầm ầm. Thái Âm Nguyệt Luân xé rách không gian, trực tiếp đem Thiên Long Sơn mạch Tổ Long Sơn chém thành hai khúc, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, Tổ Long Sơn bên trên tất cả cung điện đều sụp đổ. Thái Âm Nguyệt Luân ẩn chứa vô tận băng hàn chi lực, trong nháy mắt đem trọn tòa Tổ Long Sơn băng phong. Nguyệt Thần Vọng Thư sắc mặt lạnh lùng, một cỗ thánh khiết nguyệt hoa thần lực từ trong cơ thể nàng bay lên, khí thế cường đại ép tới Long Đỉnh các sinh linh không thở nổi. Nhưng mà Tổ Long lại sắc mặt như thường, thậm chí khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Ha ha ha, có cá tính, lúc này mới xứng với ta Tổ Long. Tu vi như thế, mới có tư cách trở thành ta Long Đỉnh Long Hậu. Vọng Thư, phát tiết đủ chưa? Nếu là còn không có nguôi giận, liền tiếp tục đi. Tổ Long cười híp mắt nói ra. Đây cũng là Tổ Long, bá đạo bên trong lại dẫn một tia vô lại. A, thật là đáng sợ, đây chính là Thái Âm Tinh Chi Chủ Nguyệt Thần Vọng Thư sao? Vậy mà có được đạo tổ cấp bậc tu vi, chắc không được thánh thượng sẽ coi trọng nàng. Một chút sinh linh nhìn xem cổ xưa nhất Tổ Long Sơn bị đánh thành hai đoạn, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn đối với Tổ Long sùng bái chi tình càng mãnh liệt. Thử hỏi, ai có dạng này đảm lượng đi treo chọc một vị đạo tổ đâu? không chỉ có trêu chọc, còn muốn đem vị này đạo tổ bắt về nhà làm đạo lữ. Tổ Long, ta lặp lại lần nữa, đem đệ tử của ta trả lại cho ta, nếu không, liền đợi đến Long Đình hủy diệt đi. Nguyệt Thần Vọng Thư sắc mặt lạnh như băng nói ra. Nàng tính cách thanh lãnh, sẽ không bị Tổ Long lời nói lay động. Vọng Thư đạo hữu à, ta đều nói rồi, Thường Hy cùng Tịch Nguyệt là tự nguyện gia nhập Long Đình, mà lại hiện tại các nàng đã thành ta đệ tử ký danh. Ngươi sao không cũng gia nhập Long Đình đâu? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ lĩnh ngộ Hồng Mông trong tử khí ẩn chứa đại đạo, há không đẹp quá thay? Mà lại giữa thiên địa có 9 đạo Hồng Mông tử khí, chờ ta đem Long Chi quốc gia mở rộng đến toàn bộ Hồng Hoang, bất luận sinh linh gì đều trốn không thoát ta không chế. Đến lúc đó chúng ta làm một đôi thần tiên quý lữ, vừa vặn rất tốt. Tổ Long nói ra. Cái này Tổ Long, bởi vì là tiên tiên cửu dương chi thể, lại truyền thừa hỗn độn tiên long tất cả di tàng, toàn thân dương khí càng tăng lên. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, hắn chính là Hồng Hoang lớn nhất ngựa giống, nữ nhân của hắn, thậm chí gồm có vô số chủng tộc. Bằng không, hắn cũng sẽ không sinh ra thiên long cựu tử như thế vớ va vớ vẩn hậu đại. Đương nhiên, đây là hắn tiên tiên cửu dương chi thể tại quái phá. Đây là một loại cường đại đạo thể, cửu dương là chí tôn, là nhất phù hợp đại đạo một loại đạo thể, đây cũng là Tổ Long tốc độ tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân. Năm đó ở Diệp Tần chỉ điểm phía dưới, hắn trong nháy mắt đốn ngộ, phân hóa ra Long Hoàng phân thân, mà chính hắn cũng bước vào cảnh giới thần bí kia. Về sau thiên địa lại biến, hắn có thể lấy hỗn độn Long Châu làm vật trung gian, lấy thiên long tổ khí làm lực lượng, lấy tiên tiên đế đạo làm cơ sở, mở ra một đầu đặc biệt con đường tu luyện. Hắn tự xưng là phong lưu vô song, bất luận cái gì khác phái, nhìn thấy hắn đều hẳn là ôm ấp yêu thương, sau đó cùng hắn sinh dục hậu đại. Nhưng mà, Nguyệt Thần Vọng Thư là cái thứ nhất để hắn coi trọng lại kinh thường ngoảnh đầu một chút khác phái, cái này khiến Tổ Long trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dục vọng chính phủ, nhưng hắn lại không muốn dùng mạnh. Tổ Long tu vi, mạnh bao nhiêu chỉ có chính hắn rõ ràng, thần bí khó lường. Hắn không sợ bất luận cường giả gì, liền xem như La Hầu, hắn cũng không sợ. Cho nên, hắn tự tin có thể khống chế tình thế phát triển. Thái âm luyện hình đạo, ta là Thái âm tinh. Nguyệt Thần Vọng Thư không nói nữa, mà là thi triển ra nàng mạnh nhất đại đạo thần thông, Thái âm luyện hình thuật. Cái gọi là Thái âm luyện hình thuật, chính là lấy vô tận thái âm chi khí luyện hóa hình thể, thành tựu vô thượng thái âm chi thân, để thân thể cùng thái âm tinh dung hợp, đạt được xa nhất cổ thái âm tinh chi tinh hoa, dung hợp thái âm tinh vô thượng ý chí, trở thành thần linh. Nguyệt Thần Vọng Thư vốn là hỗn độn ma thần một trong, vốn là tràn ngập hủy diệt chi ý đối với đại đạo có vô tận dạ tâm. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy, hỗn độn thời đại cũng có một chút tương đối đặc thù hỗn độn ma thần, bọn hắn là chân chính người đắc đạo, sẽ không vì hủy diệt mà hủy diệt, sẽ không vì đại đạo mà điên cuồng. Những này hỗn độn ma thần chính là Hồng Vân, Lục Áp, Lan Lộ Côn, Nguyệt Thần, Hoa Thần. Bọn hắn ở trong hỗn độn sẽ chỉ ở tu, cảm ngộ đại đạo, cho nên đối với kiếp nạn có đặc biệt linh giác. Năm đó bản cổ thức tỉnh mà khai thiên tích địa, Hồng Quân bằng vào hắn thần bí phương pháp tu luyện trốn qua một kiếp, chỉ chịu một chút không thương tổn cùng bản nguyên tổn thương. Thứ yếu là Lan Lộ Côn, lần nữa là Lục Áp cùng Nguyệt Thần. Nhưng là Hoa Thần lại tại thời khắc cuối cùng bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy lên khai thiên đại kiếp trung tâm, khiến cho nàng vẫn lạc, chỉ còn lại có chân linh dung hợp chí âm chi khí hóa hình, Hoa Thần đại đạo quả cũng chia hóa thành vô tận hoa tiết tử. Chương 706, Thái âm luyện hình, Cửu Dương Điễm Ngọc 2, chương 706, Thái âm luyện hình, Cửu Dương Điễm Ngọc 2, Nguyệt Thần Vọng Thư tại Hồng Hoàng sau khi thức tỉnh, liền tại Thái âm tinh bên trên thành lập Quảng Hàn cung ẩn tu. Trong quanh năm suốt tháng, nàng cùng Thái âm tinh khí tức càng ngày càng chặt chẽ. Nàng kết hợp chính mình Nguyệt Thần chi đạo, sáng tạo ra một loại cường đại thần thông, chính là Thái âm luyện hình thuật. Quanh năm tu luyện, khiến nàng cùng Thái âm tinh dung hợp, thành Thái âm tinh thần linh. Thái âm tinh lực lượng cường đại cỡ nào? Có lẽ chỉ có Nguyệt Thần mới có thể biết, coi như nàng, cũng chỉ có thể sử dụng một phần vạn lực lượng. Bàn cổ thân thể hóa thành Hồng Hoang đại địa, dự dục bao nhiêu cường giả? Dự dục một cái cỡ nào thế giới khổng lồ? Thế giới này có thể gánh chịu nhiều cường giả như vậy, có thể thấy được bản cổ thân thể cường đại. Mà xem như bản cổ mắt phải biến thành Thái âm tinh, chỗ mạnh mẽ của nó có thể thấy được luống đốn. Ngàn vạn buộc nguyệt hoa từ trên trời giáng xuống, chui vào Nguyệt Thần trong thân thể. Vô tận quang mang trắng loan phát ra, khí tức càng thêm thần thánh, khí thế càng thêm cường đại. Hô! Thái âm nguyệt luân bỗng nhiên biến lớn, bao phủ toàn bộ thiên long sơn mạch, cấp tốc xoay tròn, cắt đứt không gian, đông kết thời không, hình thành từng đạo nguyệt hoa xạ tuyến, bắn về phía thiên long sơn mạch. Ầm 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 ầm. Cả tòa thiên long sơn mạch trở nên thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo thiên long tổ khí từ những cái kia trong lỗ hổng chảy ra, hình thành nức vạn hình rồng khí thể, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như từng đầu tức giận thiên long. Trong nháy mắt, vô số long đỉnh sinh linh hình thần câu diện, liền ngay cả linh hồn đều bị nguyệt hoa chi lực phá hủy. Vô số nguyệt hoa đang nhìn thư trên thân xoay tròn, sau đầu của nàng hình thành một viên hư ảo thái âm tinh, đây chính là thái âm tinh ý chí. Thái âm tinh ý chí, ngươi vậy mà cùng thái âm tinh dung hợp một bộ phận, rất tốt, không hổ là hỗn độn ma thần, mỗi một vị đều có chính mình cường đại đại đạo, vô luận ở phương nào đều có thể khống chế một phương thiên địa. Tổ Long ngưng trọng nói ra. Tổ Long nói cho cùng không phải hỗn độn ma thần, mà là hỗn độn thiên long tổ khí hóa sinh ra sớm nhất đời thứ nhất long tộc. Nhưng mà hắn đạt được hỗn độn thiên long truyền thừa, biết hỗn độn ma thần cường đại. Những này hỗn độn ma thần mặc dù không còn năm đó tu vi, nhưng ở Hồng Hoàng sau khi thức tỉnh, lại có thể lấy ý chí luyện hóa một phương thiên địa. A vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, để Long đỉnh các sinh linh người người cảm thấy bất an, kém chút tín ngưỡng sụp đổ. Bọn hắn đồng loạt nhìn qua Tổ Long. Tại đạo tổ phía dưới, những sinh linh này đều là sâu kiến bình thường, không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Mà bây giờ thiên đạo niết bàn, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn chặn những này đạo tổ lực lượng. Nhưng mà Tổ Long cũng không có khiến cái này sinh linh thất vọng. chỉ gặp hắn toàn thân bao quanh 9981 đầu cựu dương chi long, một thân hoàng giả ý chí xông thẳng tới chân trời. 81 đầu cựu dương chi long gầm thét, phun ra xuất thần bí khí tức. Những khí tức này ẩn chứa tiên đạo khí tức. Đây không phải hồng hoang thiên đạo, mà là long đỉnh tiên quy, là long chi quốc gia quy tắc vận hành, hành xử thiên đạo chức trách. Long chi quốc gia, cựu dương điểm ngọc. Hô hô. 998 10 đầu cựu dương thiên long từ tổ long trên thân bay ra, lẫn nhau quấn quanh, hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ điểm ngọc. Điểm ngọc lưu chuyển, trong long quốc độ bên trong truyền ra từng đạo sợi tơ vô hình. Trong lòng đất từng đạo thiên long tổ khí dung nhập đĩa ngọc bên trong, mà một tấm phong long bảng tòng long quốc độ bên trong xuất hiện, bao trùm toàn bộ long đỉnh đại địa. Ta là long đế, thời không đảo lưu. Trong nháy mắt, tất cả long đỉnh sinh linh phảng phất bước vào một đầu thời không trường hạ. Ở trên trời long sơn mạch phạm vi bên trong, từng đạo quen thuộc tràng cảnh không ngừng lùi lại, trí nhớ của bọn hắn cũng đang không ngừng lùi lại. Chỉ có tổ long cùng nguyệt thần biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ mê mang không gì sánh được, phảng phất còn dừng lại tại nguyệt thần vừa tới thời điểm. Vọng tư đạo hữu, chính như ngươi tại thái âm tinh khống chế bộ phận thái âm tinh thời không như thế, ở chỗ này ta cũng có thể khống chế Long Chi quốc gia lực lượng thời không, chỉ vì nơi đây đã tràn ngập ý chí của ta. Hồng Hoang Thiên Đạo đã vỡ lạc, ta chính là nơi đây thiên đạo. Đã ngươi không muốn ở lại nơi đây, vậy ta chỉ có thể xin ngươi đi vào. Tổ Long Bá Đạo nói ra. Đây cũng là đạo tổ chỗ cường đại, bọn hắn đã một cước bước vào thánh nhân cảnh giới. Như thế nào thánh nhân? Nguyên thần ký thác vào hư không bất diệt, nguyên thần liền bất diệt. Nếu làm thiên đạo thánh nhân, chính là thiên đạo người phát ngôn, có lẽ có được vô lượng thần thông, một ý niệm liền có thể điều khiển chúng sinh. Tổ Long mặc dù không cầu thiên đạo thánh nhân vị trí, lại bởi vì thu hoạch được hồng mông tử khí, tu vi càng cường đại. Hắn một lần nữa chấp trưởng Long đỉnh, lấy Long chi quốc gia luyện hóa Thiên Long sơn mạch cùng vô tận đại địa, tại trong phiến thiên địa này, hắn chính là sáng thế thần. Liên như là thánh nhân có thể mở đại thiên thế giới bình thường. Quả nhiên, Tổ Long vừa dứt lời, một cỗ vô hình khí thế liền bao phủ Nguyệt Thần Vọng Thư, làm nàng không cách nào động đậy, một cỗ cường đại cựu dương ý chí xâm nhập tinh thần của nàng. Nhưng mà, Vọng Thư nguyên thần đã trở thành thái âm tinh một bộ phận ý chí, thái âm ý chí thanh lãnh thánh khiết, nhất không e ngại chính là loại này xâm nhập sức mạnh của tâm linh. Sau lưng nàng cái kia hư ảo thái âm tinh đột nhiên trở nên ngưng thực, vô tận nguyệt hoa từ không trung chút xuống. Vâng. Thiên địa vì đó rung động, đây là hai bộ phận hồng hoang thiên địa đụng vào nhau. Một phe là hồng hoang đông bộ đại địa, một phe là thái âm tinh, cả hai đều là ẩn chứa vô tận lực lượng. Lần này va chạm, nhất định sẽ để hồng hoang bị thương nặng, khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Trên bầu trời thái âm tinh bỗng nhiên sáng lên, lại so thái dương tinh còn muốn sáng tỏ, che giấu thái dương tinh quang mang, khiến cho hồng hoang hóa thành một mảnh nguyệt hoa bao phủ thiên địa. Nguyệt hoa tràn ngập tạo hóa chi lực, vẩy xuống đại địa, làm cho hồng hoang trên đại địa vô số ngoan thạch bị điểm hóa. Vô số bình thường thực vật đản sinh ra một tia linh trí, một chút phổ thông động vật cũng phải lấy khai thiếu. Nguyệt thần vọng thư trong tay thái âm nguyệt luân bay lên không trung, hút vào vô cùng vô tận nguyệt hoa chi lực, bành trướng đến 100. Không 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 trượng, sinh ra vô tận lực lượng hủy diệt. Chương 707, nhục thân lay thời không. 1. Chương 707, nhục thân lay thời không. 1. Tổ Long thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng, hắn chưa từng ngờ tới Nguyệt thần vọng thư tính cách như vậy cương liệt, cùng hắn song tu, âm dương kết hợp, vốn là cả hai cùng có lợi sự tình, lại làm cho Nguyệt thần vọng thư như vậy phản cảm. Cái này thực sự không giống hỗn độn ma thần. Tổ Long nghĩ thầm. Nhưng mà, Tổ Long tâm cảnh cũng vô cùng kiên định, hắn muốn có được đồ vật, chưa bao giờ dễ dàng buông tha, huống chi là đối với hắn đại đạo không gì sánh được trọng yếu thái âm chi thể. Lực lượng cường đại rốt cục hội tụ, thái âm nguyệt luân bỗng nhiên hướng Cửu Dương Điểm Ngọc đánh tới. Trong chốc lát, hồng hoang thiên địa vì đó biến đổi lớn, trên bầu trời một cái tản ra nguyệt hoa quang mang thái âm nguyệt luân xoay tròn lấy, giống như một viên thái cổ tinh thần truy lạc, bỗng nhiên vọt tới một cái có 81 con đầu rồng điểm ngọc. Uy thế cường đại trực áp hồng hoang, làm cả hồng hoang thiên địa cũng hơi run rẩy lên. Càng làm một chút sinh linh tâm trí đánh mất, hóa thành chỉ còn lại có thể sát tử thi. Tại hồng hoang sinh linh trong mắt, trên bầu trời cái kia nguyệt luân cùng điểm ngọc, ẩn chứa ý chí đại biểu cho hồng hoang đông bộ đại địa cùng cổ xưa nhất tinh thần thái âm tinh lực lượng, loại lực lượng này va chạm, giống như là hồng hoang bản thân hủy diệt. Vâng! Va chạm! Cửu Dương Thiên Long gào thét, nguyệt hoa nở rộ, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho Thiên Long sơn mạch tiết lặng, tất cả Thiên Long tổ khí từ lòng đất vươn ra, dung nhập vô số long đỉnh sinh linh thể nội, lại dần dần cải biến nhục thể của bọn hắn, vô luận loại nào sinh linh, đều dài hơn đầy bảy rồng, có hóa long chi thế. Nhưng mà Tổ Long Cửu Dương Điểm Ngọc cũng lợi hại phi phàm, Cửu Dương Thiên Long những nơi đi qua, Thiên Long sơn mạch nhau nhau chữa trị, lại Tổ Long nắm trong tay Long Chi quốc gia thời không, lực lượng thời không làm cho thời gian lùi lại. Nhưng mà, vô tận trong tinh không, Thái Âm tinh lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, giống như một cái tràn ngập uy nghiêm con mắt, bắn ra một đạo Thái Âm bản nguyên, dung nhập Nguyệt Thần Vọng Thư thể nội. Thái Âm ý chí, đông kết thời không. Nguyệt Thần Vọng Thư khẽ kêu một tiếng, Thái Âm nguyệt luân bỗng nhiên nổ tung, phun ra vô số luân bàn, hình thành một cái huyền ảo đại trận, trận này ẩn chứa đông kết lực lượng thời không. Đây là một cái thái âm lĩnh vực, đem hồng hoang đông bộ đại địa đều bao phủ. Nguyệt hoa ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, nhưng mà quá lượng cũng gặp qua còn không kịp, diễn biến thành đông kết bất luận cái gì nguyên khí lực lượng bị diệt. Tại đông kết bên trong, hấp thụ sinh linh sinh cơ, khiến sinh linh dung nhập tạo hóa. Giờ khắc này, nguyệt hoa chi lực tràn ngập hồng hoang thiên địa, hồng hoang đông bộ phía trên đại địa nồng nặc nhất, long đỉnh vô số sinh linh thần hình câu diện, liền ngay cả tổ long cũng vô pháp làm bọn hắn phục sinh. Muốn chết. Long đỉnh khí vận trấn áp. Tổ long đại giận, hắn lại không lúc trước bình tĩnh, phản phất sự tình đã thoát ly khống chế, trong lòng lại không thông dong. Một tấm bảng danh sách từ bầu trời hiện hiện, một đạo uy nghiêm bá đạo thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, một viên cựu long ngọc tỷ tự đại mà bên trong hiện hiện. Đây là đại biểu tiên vận phong long bảng, người đại biểu vận long hoàng, đại biểu vận cửu long ngọc tỷ. Thiên địa nhân ba vận đều xuất hiện, hình thành cường đại phong ấn chi lực, đem nguyệt thần vọng thư phong ấn trong đó, nhưng mà nguyệt thần vọng thư có chịu cam tâm để tổ long phong ấn. Nguyệt thần vọng thư biết được, đây là tổ long sức mạnh mạnh nhất, như ứng đối không đem, liền sẽ làm nàng lâm vào thần hình câu diệt chi cảnh, cho nên nàng mi tâm ngưng tụ, quyết định bạo. Thái âm nguyệt luân bỗng nhiên nổ tung lên, nguyệt hoa chi lực đem long đỉnh khí vận phong ấn nổ ra một đạo lỗ thủng. Vâng. Nguyệt thần vọng thư thân thể hóa thành vỡ nát, hóa thành nguyệt hoa chi khí, nguyệt hoa cuộn cuộn, đánh thẳng vào long đỉnh khí vận, sau đó ở phía xa lần nữa hình hình. Mà tổ long cũng bị nguồn lực lượng này nổ thương tâm thần, cửu dương chi khí phun trào, lại làm hắn có một loại không chấn áp được cảm giác. Ngao. Tổ long đại gào một tiếng, một đạo bồ đoàn xuất hiện tại phía sau hắn, ẩn chứa huyền ảo đạo khí, chữa trị tổ long nguyên thần tổn thương, khu trừ nguyệt hoa đông kết chi lực. Ngao. Long hoàng hóa thành một cái 120.000 trượng cửu trảo kim long, mang theo quần quần thần lực đống nhiên nhào về phía nguyệt thần, đuốt rồng phá toái hư không, lấy cường đại thần lực hình thành một loại cường đại võ đạo. Đây là long hoàng từ thượng cổ đến nay liền lĩnh ngộ hoàng giả võ đạo, bây giờ hắn thu nạp long đỉnh sinh linh tín ngưỡng, trở thành gánh chịu long đỉnh nhân vận thần thể, nhục thân lực lượng càng cường đại. Hắn bây giờ lực lượng không ngờ chân chính bước vào đạo tổ cấp độ. Nguyệt thần vọng thư tuy là uy tín lâu năm đạo tổ cường giả, càng là hỗn độn ma thần chuyển sinh, nếu là thời kỳ toàn thịnh, long hoàng định không phải đối thủ của nàng, nhưng mà bây giờ nàng thái âm nguyệt luân đã bạo tạc, thương tới bản nguyên, nguyên thần thụ thương nghiêm trọng, đã vô pháp liên hệ đến thái âm tinh. Như lần này bị long hoàng đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Nguyệt thần vọng thư trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng. Thiên đạo niết bàn thời điểm, nàng đã biết trước đến chính mình kiếp số, nhưng mà nàng chưa từng ngờ tới chính là kiếp số này đúng là do Lục Áp đưa tới. Đây là nàng nhất không thể nào tiếp thu được chỗ. Năm đó hỗn độn thời đại, nàng, Lục Áp cùng Hoa Thần là bằng hữu tốt nhất, nhưng mà khai thiên đại kiếp thời điểm, tốt nhất Hoa tỷ bội thần vẫn lạc, mà Lục Áp lại chỉ lo tự thân tính mệnh, làm như không thấy. Đương nhiên, khai thiên đại kiếp chính là hỗn độn ma thần lớn nhất kiếp nạn, Lục Áp cử động lần này cũng có thể lý giải. Nhưng mà bây giờ, tự xưng là tiêu giao Lục Áp, vì sao còn muốn đi đoạt cái kia hồng mông tử khí? Như Lục Áp không xuất hiện, Tổ Long cũng sẽ không đi theo Lục Áp đi vào thiên ngoại thiên, cũng sẽ không làm cho Đế Tuấn Đông Hoàng bái hắn làm thầy, càng sẽ không đem Tổ Long dẫn tới Thái Âm Tinh. Nguyệt Thần Vọng Thư mặc dù tu luyện Thái Âm chi đạo, bề ngoài thanh lãnh, phản phất không biết rõ tình hình là vật gì quảng hàn tiên tử, nhưng mà nội tâm của nàng lại không gì sánh được trọng tình, nếu không nàng cũng sẽ không một mực chú ý chuyển thế hoa thần, cũng sẽ không cùng Lục Áp gặp nhau. Cái này có lẽ chính là bi ai của nàng đi, nếu nàng có thể nếu như hắn hỗn độn ma thần như vậy tâm vô tạp niệm, một lòng tu đạo, có lẽ nàng sớm đã hoàn toàn dung nhập Thái Âm Tinh, có được thánh nhân chiến lực. Ngay tại Nguyệt Thần tuyệt vọng thời khắc, Long Hoàng đuốt rồng sắp vô tình xé rách nàng. T. Một tiếng xé rách không gian tiếng vang cực lớn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần vọng thư cảm thấy rất ngờ vực, chính mình lại cảm giác không thấy khí tức tử vong, mở hai mắt ra, làm nàng trợn mắt hốt hoồm, lên tiếng kinh hô. Trước mắt đống nhiên dần hiện ra một đạo tiêu sái đến cực điểm thân ảnh, đó là tuấn mỹ phi phàm người trẻ tuổi. Hắn thân mang một bộ bạch y liễu, tóc dài theo gió tùy ý phất phới, một cặp mắt đào hoa mị hoặc bên người, khóe môi nết lên một vòng ý vị thâm trường, cười xấu xa, làm cho người khó mà quên. Chương 707, nhục thân lay thời không. 2, chương 707, nhục thân lay thời không. 2, hắn đứng lơ lửng trên không, thân thể nho nhỏ lại phảng phất ẩn chứa đỉnh tiên lập địa lực lượng, khí tức cường đại từ hắn trên người dâng lên mà ra, cho người ta mang đến không gì sánh được cảm giác an toàn. Hắn duỗi ra trắng non hai tay, trên không trung nhẹ nhàng chặt lại, ngón tay trong nháy mắt hóa thành 10 cái màu đỏ như máu lợi trảo, vững vàng ngăn trở Long Hoàng cái kia vạn trượng chi cự bất rồng. Sau đó, hắn dùng sức xé ra, huyết dịch màu vàng như mưa rơi vẩy xuống, hai cái vạn trượng đuốt rồng bị hắn sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, tản mát đại địa. Ngao. Long Hoàng hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành nhân hình, xuất hiện tại Tổ Long bên cạnh. Tiêu Diêu Ma, ngươi lại tới quấy rầy chúng ta Long đỉnh chuyện tốt. Hắc hắc, Long Hoàng, ngươi đứng sang bên cạnh, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Tổ Long, đã lâu không gặp à? Hắc hắc, ngươi vừa ra tới liền chuẩn bị cho ta một phần đại lễ à? Diệp Tần rêu cợt nói. Tiêu Giao đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo hữu lời này là có ý gì? Lao hữu trùng phùng, làm gì chém chém giết giết, tới tới tới, tiến rồng của ta quốc độ, chúng ta cùng một chỗ nấu rượu luận đạo. Tổ Long trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhưng trong lòng cảnh giác và phần. Bởi vì hắn tu vi cao thầm, càng đến hồng mông tử khí trợ rút, nhưng như cũng nhìn không thấu Diệp Tần tu vi. Hắn chỉ muốn đem Diệp Tần dẫn vào Long Chi quốc gia, đó là hỗn độn Long Châu biến thành thế giới, là lĩnh vực của hắn. Tổ Long đạo hưu nói đến có lý, chúng ta là bạn cũ, gặp mặt không nên chém chém giết giết, hẳn là nấu rượu luận đạo. Đi thôi, để cho ta kiến thức một chút, Long đỉnh tại ngươi dẫn đầu xuống, có phải hay không so Long Hoàng có tiền đồ? Diệp Tần nói ra. Hắn thu hồi lợi trảo, thu liễm khí tức, sau đó nhìn về phía sau lưng Nguyệt Thần, nói ra, Tổ Long, ngươi làm sao mỗi lần cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc đâu? Thật tốt mỹ nữ bị ngươi đánh thành dạng này, chẳng lẽ ngươi liền ưa thích những cái kia hình thù kỳ quái? À đúng rồi, Thiên Long Cựu Tử bị ta diệt, ngươi làm nên một lần nữa tạo một nhóm mới. Xinh đẹp như vậy thần nữ, ngươi không thích liền để cho ta đi, ha ha ha. Diệp Tần nói, trong tay xuất hiện một cái ba chân cự đỉnh, nó khí tức cường đại, có thể so với Tổ Long Cựu Long ngọc tỷ. Hắn vung tay lên, liền đem Nguyệt Thần thu vào. Nguyệt Thần vọng thư là nhận biết Diệp Tần. Năm đó nàng đi Đông Hải tìm kiếm đệ tử Thường Hy, biết được Diệp Tần cứu được Thường Hy sự tình. Về sau Diệp Tần bị hỗn độn băng long hút vào thủy nguyên chân băng hình thành không gian thông đạo, nàng còn lo lắng Diệp Tần sẽ ra chuyện, liền cũng đi theo vào. Nhưng mà đi vào không bao lâu, thủy nguyên chân băng hình thành không gian thông đạo liền nổ tung lên, lực lượng cường đại đem Diệp Tần nổ ra, giữa hai người còn phát sinh một tia mờ mờ. Nàng rất phối hợp để Diệp Tần thu vào đi, trên mặt còn giả bộ là một bộ tức giận thần sắc. Lần này đến phiên Tổ Long trợn mắt hốt hồn, trên đời này còn có so ta cả người vô sỉ. Mà lại hắn có chút không mò ra Diệp Tần ý đồ, nghi ngờ nói, Tiêu Giao đạo hữu thật cùng ta đi vào. Đương nhiên, chúng ta là lão bằng hữu, rất lâu không gặp mặt nấu rượu luận đạo. Lần này, ta muốn cùng ngươi nói một chút thánh nhân chi đạo, hắc hắc, cam đoan để cho ngươi nâng cao một bước, đến lúc đó nhất định có thể diệt La Hầu. Tựa như thời đại thượng cổ ta cùng ngươi giảng chuẩn thánh chi đạo một dạng, để cho ngươi đào thoát vẫn lạc chi kiếp, để cho ngươi có bây giờ thành tựu. Ha ha ha, Tổ Long đạo hữu có muốn nghe hay không nghe? Diệp Tần rêu cợt nói. Đối với Tổ Long, Diệp Tần trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn đã không phải là thượng cổ cái kia Diệp Tần năm đó hắn lấy chuẩn thánh chi đạo để Tổ Long thành tựu chuẩn thánh, để thiên đạo đại biến. Nhưng mà, Tổ Long lại tính toán hắn, cái này khiến Diệp Tần đem Tổ Long đã đưa vào Ngụy Quân tử hàng ngũ. Diệp Tần đi theo Tổ Long tiến nhập một mảnh thế giới thần bí, thế giới này tràn đầy long khí, không có ngoại giới bất luận cái gì một tia nguyên khí. Mà lại trong thế giới, tràn ngập Tổ Long long uy, một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Tổ Long cùng Long Hoàng, đột nhiên thi triển thần thông, lấy thế giới chi lực muốn trói buộc chặt Diệp Tần. Cửu Dương Long khí cùng Tín Ngưỡng Long thần chi lực toàn bộ hội tụ đến Diệp Tần trên thân, đây chính là hai vị đạo tổ lực lượng tăng thêm một kiện tiên tiên chí bảo lực lượng, loại lực lượng này, trong Hồng Hoang lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Nhưng mà Diệp Tần đã xưa đâu bằng nay, hắn toàn thân chấn động, toàn thân làn da cùng lông tóc có chút rung động đứng lên, hình thành từng luồng rung động thời không lực lượng. Nguồn lực lượng này, để hắn phảng phất tiến nhập thời không khác nhau, coi như Tổ Long lấy lực lượng cường đại trấn áp, lại bị từng tầng lực lượng thời không triệt tiêu. Diệp Tần tránh thoát lực lượng trấn áp, sau đó trắng non tay hướng không trung giơ ra, liền đem hai đạo thân ảnh mỹ lệ đưa đến trước mắt. Sau đó thi triển tâm linh chi lực, đưa các nàng sâu trong tâm linh Cửu Dương chi khí khu trừ. A, Tiêu Giao ca ca, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Thường Hy hoảng sợ nói, Tịch Nguyệt cũng một trận kinh hỉ. Thường Hy, Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp. Các ngươi tới trước một chỗ, chờ ta làm xong sự tình lại quay đầu nói tỉ mỉ. Diệp Tần nói ra. Lại nói Diệp Tần tại Bất Chu Sơn dưới chân bản cổ điện hoàn toàn lĩnh ngộ 12 bản nguyên đằng sau, để Tiêu Giao giới phản bản quy nguyên, trở về hỗn độn thai nghén đại thiên thế giới, tất cả đại đạo thần thông đều tiến vào trong hỗn độn, thai nghén đạo quả. Sau đó hắn căn cứ từ mình đối với linh hồn đại đạo cảm ngộ, hướng 12 tổ vu giảng thuật linh hồn phương pháp tu luyện, để 12 tổ vu được ích lợi không nhỏ. 12 tổ vu thiên hồn bị hao tổn, mệnh hồn lại vô cùng tương đại. Diệp Tần căn cứ tình huống của bọn hắn, cho bọn hắn giảng lấy thân tráng hồn chi pháp. 12 tổ vu tiến vào bế quan. Ma U Hoàng, Bạch Ngọc Long Tượng cùng Bạch Khởi cũng tại Diệp Tần giảng đạo phía dưới có rất lớn cảm ngộ, tại bản cổ điện bế quan tu luyện. Diệp Tần độc tự một người xuất hiện trùng lập Hồng Hoang. Hắn vừa ra tới, liền đi gặp nữ hoa. Từ nữ hoa nơi đó biết được, cái này 100 năm đến phát sinh sự tình, cũng biết nữ hoa lĩnh ngộ hoa thần đại đạo. Mà để hắn tức giận là, Thường Hy cùng Tịch Nguyệt lại bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng tính toán, kẻ cầm đầu lại là Tổ Long. Hắn thi triển không gian thần thông, phi tốc trốn vào trong không gian, rất nhanh liền từ trước tới giờ không chu sơn đi tới Thiên Long sơn mạch. Diệp Tần tiêu giao giới trở về hỗn độn đằng sau, Diệp Tần tu vi chân chính bước vào đạo tổ cảnh giới. Mà lại toàn bộ đại đạo thần thông phản bản quy nguyên, khiến cho lực lượng của hắn hòa làm một thể, cũng chính là tiêu giao giới hình thành hỗn độn châu. Tại bàn cổ điện lĩnh ngộ một phần lực lượng đại đạo đằng sau, chiến lực của hắn thẳng tắp lên cao, tất cả lực lượng đều dung nhập trong lục thân. Bởi vì đại đạo thần thông ở trong hỗn độn thanh nén, Diệp Tần không thể sử dụng bất luận thần thông nào, thì như thế giới trong tay cũng không thể sử dụng, linh hồn đại đạo cũng không thể sử dụng, tâm linh chi lực càng là dung nhập hỗn độn châu, luyện hóa hỗn độn cũng không thể sử dụng. Nhưng là, Diệp Tần chiến lực nhưng không có biến yếu, ngược lại trở nên vô cùng cường đại. Bởi vì hắn vạn thú chân võ lại nhiều một chiêu, sẽ trời một trảo. Mà lại hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt lông tóc, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều có thể sinh ra chấn động, hình thành một loại thần bí lực lượng mênh mông, nguồn lực lượng này có thể dung chuyển thời không. Hắn đi vào Thiên Long Sơn mạch đằng sau, dưới cơ duyên xảo hợp cứu được người thần. Phá pháp thần mâu quét qua, liền khám phá Long Chi quốc gia, tìm được Thường Hy cùng Tịch Nguyệt chỗ. Cho nên hắn tương kế tiểu kế đi theo Tổ Long tiến nhập Hỗn Độn Châu biến thành Long Chi quốc gia. Đây cũng là hắn đối với mình chiến lược có lòng tin tuyệt đối mới dám đáp ứng. Tổ Long, ngươi vẫn là như vậy không có tiền đồ à, đường đường đạo tổ, lại còn sử xuất như vậy hạ lưu thủ đoạn. Đạo lữ không phải như thế đổi bất quá cũng là, các ngươi Long tộc đều dựa vào nửa người dưới suy nghĩ vấn đề động vật. Diệp Tần cười hì hì nói. Tổ Long trên mặt chất đầy giảo hoạt ý cười, ngữ khí đột nhiên trở nên thân thiện. Tiêu Giao đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Vừa rồi chẳng qua là luận bàn thử tay nghề, gặp đạo hữu thực lực siêu phàm, ta cái này nỗi lòng lo lắng mới tính an tâm. Từ thượng cổ trận kia nâng cốc luận đạo sau, ta một mực đem ngươi coi là bạn tri kỷ. Hôm nay trùng phùng nhất định là thiên ý, không bằng kể từ hôm nay, ta phong ngươi làm Tiêu Diêu Đế, chúng ta kết làm huynh đệ như thế nào? Chương 708, Ma đạo hủy diệt, không gian huyền ảo, 1, chương 708, Ma đạo hủy diệt, không gian huyền ảo, 1. Diệp Tần nghe vậy cười lạnh, coi là thật muốn phong ta làm đế. Chỉ sợ Long Hoàng còn chưa kịp nói cho ngươi, năm đó Tây Nam đỉnh phong ta làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, bây giờ cái kia địa hoàng Bạch Ngọc Long Tượng sớm đã biến thành tọa kỵ của ta. Tổ Long đạo hữu như vậy nhiệt tình, chẳng lẽ cũng nghĩ bước nó theo gót? Nhớ năm đó ta dốc túi tương thụ chuẩn thánh chi đạo, ngươi cũng không cần dùng loại phương thức này hồi báo đi. Chỉ là ngươi bộ dáng này làm thú cưới thực sự có chút hạ giá. Lời còn chưa dứt, Long Hoàng đột nhiên nổi lên, thân hình khổng lồ hóa thành 120,000 trượng kim long. Long chi trong quốc gia, mãnh liệt tín ngưỡng lực như thủy triều hội tụ, nhấm do, tùy ý, hắn điều khiển. Theo một tiếng giống giận rung trời, Long Hoàng bốn chảo vặn bẹo thành hư ảnh, lôi cuốn lấy xé rách thời không khí kình màu vàng, thẳng đến Diệp Tần trái tim yếu điểm. Cái này ẩn chứa hoàng giả võ đạo Long Chảo nhìn như đã đắc thủ, đã thấy Diệp Tần ngực ra thịt nổi lên dạng gợn sóng sóng lực lượng văn, càng đem Long Chảo giam cầm tại trong khe hở thời không. Chỉ vài thước khoảng cách, lại phảng phất cách xa nhau vô số thời không. Tổ Long đại kinh thất sắc, nhục thân dung chuyển thời không. Đây chẳng lẽ là hỗn độn ma thần thân thể? Không có khả năng. Hồng Hoang Thiên Đạo không dung hỗn độn chi lực, tu luyện đạo này người ắt gặp khí vận phản vệ, kiếp nạn không ngừng hỗn độn ma thần nhục thân ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực, lực có thể phá đạo, nhưng cùng Hồng Hoang Thiên Địa pháp tắc trái ngược. Thừa cổ trận kia hỗn độn nguyên khí kiếp, chính là thiên đạo đối với hỗn độn lực lượng toàn diện quét sạch. Bây giờ sống sót hỗn độn ma thần, cho dù biết được Hồng Hoang vẫn còn tồn tại hỗn độn tuyệt nhãn, cũng tuyệt không dám lại nhiễm hỗn độn chi khí, bởi vì một khi tu luyện hỗn độn ma thần chi thân, cũng chỉ có thể trốn vào nguy cơ tứ phía hỗn độn hư không, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đối mặt thế công, Diệp Tần không làm giải thích, lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành màu đỏ như máu cự trảo nên kích. Một tiếng vang dọn, 120. Không 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 trượng kim long từ đó bạo liệt, lộ ra xuyên qua thân rồng màu vàng gân rồng. Diệp Tần thân hình cực nhanh mà lên, bàn tay trực tiếp bắt lấy gân rồng, bắt đầu sinh sinh ra bên ngoài rút ra. Tổ Long ở bên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại chưa lập tức biện thủ. Hắn biết rõ, chỉ cần Long đỉnh tín ngưỡng căn cơ không hư hại, Long Hoàng liền sẽ không chân chính vất lạc, giờ phút này chính là thăm dò Diệp Tần lá bài tẩy tuyệt hảo thời cơ. Long Hoàng đang đau nhức bên trong điên cuồng quay cuồng, toàn bộ Long chi quốc gia thiên băng địa liệt. Mà Diệp Tần lại như giỏi trong xương, đem cứng cỏi gân rồng từng tấc rút ra. Căn này ngưng tụ hoàng giả bá đạo chi lực cùng tín ngưỡng tinh hoa gân rồng, tản ra làm cho người kinh ý khí tức thần thánh. Gân rồng này dùng để luyện chế đánh long tiên cũng không tệ. Ngày sau Lân Giáp bộ tộc thấy vậy bảo vật, đều được ngoan ngoãn nghe lệnh, vừa bạn đưa cho Linh Nhi làm bình khí. Diệp Tần ngoài miệng nói, phá pháp thần mâu lại thời khắc cảnh giác tổ long động tĩnh. Ngay tại gân rồng sắp thu nhập càn khôn đỉnh thời khắc, biến cố nảy sinh. Gân rồng bỗng nhiên tăng bọn, hấp thu rộng lượng tín ngưỡng lực hóa thành một đầu huyền tần chi long, trong miệng tụng niệm lấy long đỉnh nhân vận, nhân đạo huyền tần thần bí chân ngôn, sau đó lại ngưng tụ thành một vị thân mang huyền tần bảo trung niên thân ảnh, đứng ở tổ long bên người. Thấy tình cảnh này, Diệp Tần quanh thân khí thế tăng bọn, thân hình hóa thành cự nhân trăm trượng, lông tóc ở giữa bắn ra bảng bạc lực lượng. Trong tay ngưng tụ ra một thanh khai thiên cự phủ, lưới búa phong mang làm cho không gian không cách nào khép lại. Đây chính là vạn thú chân võ cực hạn hình thái, vứt bỏ ý chí chi lực, thuần túy lấy nục thân lực lượng thi triển địch thiên võ đạo. Theo một tiếng vang thật lớn, Long Chi quốc gia bị bổ ra cái khe to lớn, Hồng Hoang Đông Bộ thiên địa uy áp giống như thủy triều tràn vào, bắt đầu áp chế tổ long ý chí. Tổ long nhưng như cũ trấn định tự nhiên, nguyên lai cũng không phải là hỗn độn ma thần thân thể, bất quá là tinh huyết cô đọng nục thân thôi. Hôm nay liền để ngươi thần hình câu diện. Thoại âm rơi xuống, một tấm phong cách cổ xưa bồ đoàn hiện không trung, tử khí như trường hà giống như tràn vào tổ long thể nội. 81 đầu cửu dương thiên long hiện thân lần nữa, tại tử khí nhuộm dần bên dưới hóa thành màu tím, quanh thân tán phát đại đạo uy áp càng hơn lúc trước. Trong chốc lát, cửu dương tử hỏa che kín toàn bộ long chi quốc gia, đem Diệp Tần đoàn đoàn bao vây. Đối mặt liệt diễm phân thân, Diệp Tần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành 100.000 trượng thôn thiên tử. Hai mắt thần quang như điện, một hồi đại chiến kinh thiên, mới vừa vặn kéo ra màn che. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét vang vọng đất trời, 100.000 trượng cao thôn thiên thần tử đứng ngạo nghễ ở giữa. Nó xanh biết như ưu đàm trong đôi mắt, lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách thần quang, mạnh mẽ thân thể mỗi một chỗ đều giấu giếm huyền cơ, phảng phất môi tấp vân ra, mỗi cái lông tóc đều tuyên khắc lấy thiên địa đại đạo huyền bí. Thần tử song chảo vũ động, trong chốc lát không gian như phá toái mặt kính, vô số vết nứt lan tràn ra, ý đồ thôn phệ cái kia cháy hừng hực màu tím thần hỏa. Tổ Long thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đừng muốn vọng tưởng. Cái này cựu dương tử hỏa há lại tùy tiện có thể tránh. Hồng Ngông tử khí, thành thánh căn cơ, nó sẽ lần theo khí tức của ngươi theo đuổi không bỏ, cho dù trốn vào thời không kẽ hở, cũng khó thoát cái này. Nói đi, vung tay lên, ngọn lửa màu tím giống như thủy triều phấp phới thiên tế. Tổ Long, ngươi không phải một mực hiếu kỳ bản thể của ta đến tuột cùng là vật gì? Mở to mắt nhìn kỹ, ta chính là thôn thiên thử, thôn thiên vệ địa. Lời còn chưa dứt, Diệp Tần biến thành thôn thiên thử từ sâu trong hư không dậm chân mà ra, không còn giấu kín thân hình, trực diện cái kia đốt người tử hỏa. Nó quanh thân huyết mạch chi lực trào lên, lại bắt đầu tham lam hấp thu trong hỏa diễm ẩn chứa màu tím đạo khí. Ngay sau đó, thôn thiên thử miệng lớn mở lớn, trong nháy mắt hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy, chỉ nghe ông một tiếng, đầy trời tử hỏa lại như bị vô hình cự thủ dẫn dắt, nhao nhao tràn vào trong vòng xoáy. Khá lắm thôn thiên thử. Ngay cả kiến thức rộng rãi tổ long cũng không nhịn được tán thưởng, đã sợ hai thán phục tại thần thử hùng vĩ dáng người, cũng gây phục tại cái này kinh thế hai tục thôn thiên thần thông. Diệp Tần thi triển đại thôn vệ thuật, vốn là thôn thiên thử giữ sinh cầu lai, bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng, không cần vận dụng linh hồn chi lực, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể thi triển ra bực này huyền diệu thần thông. Mặc dù hắn lấy thôn vệ đại đạo ngưng tụ lỗ đen đã dung nhập hỗn độn châu thành nén, nhưng bản mệnh thần thông này uy lực không chút nào không giảm. Trong lúc thoáng qua, đầy trời tử hỏa biến mất hầu như không còn. Nhưng mà chiến đấu xa chưa kết thúc, Diệp Tần song chảo vũ động, màu đỏ như máu vòng xoáy tại chảo tâm hiện, vô số tơ màu bắn ra, như mạng nhện hướng phía tổ long quấn quanh mà đi. Đây chính là hắn một quyển khác mệnh thần thông, đại huyết phách thuật. Đã từng, thuật này bất quá là Diệp Tần hấp thu tinh huyết thủ đoạn, bây giờ theo hồn giới biến thành hỗn độn cự đạn tại hỗn độn châu bên trong không ngừng nổ đạo, hắn tất cả thần thông đều đang nhanh chóng tiến hóa. Bản mệnh thần thông càng là đứng mũi chịu sào. Huyết thần thần thông, có ý tứ. Tổ Long thét dài một tiếng, thân hình hóa thành hỗn độn thiên long, khí thế bằng bạc. Chỉ thấy nó quanh thân lân phiến nổi lên đu quang, trong chốc lát hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, đem những tơ máu kia đều đánh gãy. Sau đó, Tổ Long thi triển ra Cửu Dương chi khí, Thiên Long chín đạo rất nhiều thần thông, nhưng vô luận tế ra loại thủ đoạn nào, đều bị Diệp Tần hỗn độn vòng xoáy nhẹ nhõm thu nạp. Gặp bình thường thủ đoạn vô hiệu, Tổ Long 120.000 trượng dài thân rồng đằng không mà lên, như cự mãng giống như đem thôn tiên thử chăm chú quấn quanh. Từ cước bộ bắt đầu, tầng tầng lớp lớp địa hoàn quấn mà lên, trong chớp mắt liền đem Diệp Tần khóa thành một đoàn. Phải biết, Tổ Long hỗn độn tiên long chi đạo vốn là lấy nhục thân tu luyện tăng trưởng, năm đó ở hỗn độn thời kỳ, nhục thân nó cường độ liền có thể đưa thân 20 vị trí đầu. Cho dù bây giờ tu luyện trọng tâm có chỗ chết đi, có thể thiên long tổ khí rèn luyện, vẫn để hắn lực lớn vô cùng, tại Đông Đạo đạo tổ bên trong, luận cường độ nhục thân, không người có thể vượt qua nó. Tại Tổ Long cường đại lực xoắn bên dưới, Diệp Tần không thể động đậy. Cùng lúc đó, Long Hoàng cũng hóa ra 120.000 trượng huyền tần chi long, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía thôn tiên thử đầu lâu hung hăng cắn xuống. Vọng tưởng, Diệp Tần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân cơ bắp kịch liệt rung động, bộc phát ra lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh đem Tổ Long quấn quanh dung ra một cái khe. Chương 708, Ma đạo hủy diệt, không gian huyền ảo 2, chương 708, Ma đạo hủy diệt, không gian huyền ảo 2. Ngay sau đó, hắn song chảo như sắt thép tự kìm, một chảo chế trụ Long Hoàng hàm trên, một chảo chống đỡ hàm dưới, bằng vào nhục thân ma lực, ra sức xé ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Long Hoàng thân thể cao lớn từ phần miệng bắt đầu, bị xé nứt thành hai nửa, huyền tần sắc huyết nhục rơi là tả trên đất, lại nhất thời khó mà gây dựng lại. Hỗn độn tiên long, hỗn độn rào sát. Tổ Long thấy thế, thân rồng bỗng nhiên co vào, như là một đầu tráng kiện không gì sánh được hỗn tiên hằng, tại Diệp Tần trên thân xiết ra từng đạo vết máu. Thôn thiên thử tinh huyết không ngừng chảy ra, cái kia đặc biệt dị hương trên không trùng tràn ngập, ẩn ẩn phát họa ra huyết mạch chi đạo huyền diệu quy tích. Cứ việc Tổ Long lân phiến cứng rắn như tiên tiên chí bảo, không ngừng cắt đứt lấy Diệp Tần ra thịt, nhưng 120.000 trượng cao thôn thiên thử, huyết mạch chi lực vô cùng vô tận. Mỗi một chỗ vết thương dị ra tinh huyết, đều bị nó đều hấp thu. Cái này biến hóa kỳ diệu, bắt nguồn từ Diệp Tần đối với Bạch Ngọc Long tượng chi thân khắc sâu lĩnh ngộ. Bây giờ, tiêu giao giới hóa thành hỗn độn châu, nguyên khí, linh hồn đều trở về hỗn độn, mà những cái kia nhục thân phương pháp tu luyện thì toàn bộ dung nhập thôn thiên thử bản thể. Đây là một trận triệt để phản bản quy nguyên. Đã từng, Diệp Tần có thể tùy tâm hóa thành tiên long, kỳ lân, thiên vượng các loại thần thú, thi triển các loại chủng tộc lực lượng. Bây giờ, tất cả lực lượng đặc tính đều dung nhập thôn thiên thử chi thân, tựa như vạn vật trở về bản nguyên, ngàn vạn lực lượng cuối cùng quy nhất, thuyết minh lấy đại đạo đơn giản nhất chân lý. Tại Diệp Tần trên thân, mâu thuẫn cùng thống nhất hoàn mỹ dung hợp, chính như nhân loại vốn là mâu thuẫn tập hợp thể, tại đối lập cùng thống nhất bên trong hiện lộ rõ ràng đặc biệt nhân cách bị lực. Vạn thú chấn võ, thần thử cầm long. Theo quát to một tiếng, thôn thiên thử thân thể bắt đầu kỳ dị biến hình, gồm cả thân rồng mềm dẻo cùng linh động. Một cỗ xoắn ốc hướng lên lực xoắn bắn ra, lại ẩn ẩn có thiên long thần vận lưu chuyển. Nhục thân của nó hạt nhỏ cấp tốc gây dựng lại, như cự long phóng lên tận trời, trong nháy mắt tránh thoát Tổ Long trói buộc. Ngay sau đó, thôn thiên thử bay lên không bật lên, như phản cổn chụp mồi giống như đáp xuống, màu đỏ như máu lợi chảo tinh chuẩn đâm vào Tổ Long bảy tấc yếu hại, một chảo khác bắt lấy gân rồng đống nhiên ném đi. Cùng lúc đó, thân thể của nó lần nữa gây dựng lại, một cỗ cường đại lơ lửng chi lực bộc phát, rất có côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm chi thế. Một tiếng thê lương long ngâm vang vọng đất trời, Tổ Long liều mạng giãy giụa, lại khó mà dùng chuyển Diệp Tần mảy may. Thân thể của hắn như là một cây bị đại lực lôi kéo dây thừng, kịch liệt rung động, cố ba động kia dọc theo thân rồng một đường hướng vô tận hư không chậm rãi lan tràn ra. Hỗn độn tiên long, đại long cùng nhau chi lực. Tổ Long nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân nổi lên tia sáng kỳ dị. Bàng bạc lực lượng từ long vĩ bắn ra, dọc theo thân thể trào lên hướng về phía trước, cả long thân trong nháy mắt hóa thành mũi tên rời cùng, bằng tốc độ kinh người bắn nhanh mà ra, rốt cục tránh thoát Diệp Tần lợi trảo. Nhưng mà, Diệp Tần vạn thú chân võ há lại chỉ là hư danh. Cái này thần thử cầm long chi chiêu, nương tụ hắn toàn bộ nhục thân lực lượng, há lại tùy tiện có thể phá giải. Chỉ gặp Diệp Tần huyết trảo bỗng nhiên thăm dò vào kẽ nứt thời không, một phát bắt được sắp trốn xa Tổ Long cái đuôi. Cương đại trấn áp chi lực như Thái Sơn áp đỉnh giống như chút xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tổ Long bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, ở trên mặt đất ngạnh sinh sinh ném ra một đạo 120.000 trượng sâu vực sâu thâm nguyên. Đáng giận, cái này Tiêu Diêu Ma đến tột cùng là quái vật gì? Tổ Long trong lòng vừa sợ vừa giận. Đã từng cái kia nhìn như nhỏ yếu lại thần bí khó lường thiếu niên, bây giờ chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng quỷ dị chiến kỹ, liền đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Tần làm sao cho hắn cơ hội thở dốc? Lần nữa đem Tổ Long từ trong vực sâu túm ra, lại hướng phía cái khác sơn nhạc chọc lực còn đi. Trong lúc nhất thời, đại địa băng liệt, vực sâu thâm viên trải rộng, đường đường Tổ Long lại như cùng hài đồng trong tay con rối, không hề có lực hoàn thủ. Thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. So cái gì đều thống khoái. Diệp Tần cất tiếng cười to, nhiều năm qua ân oán tại thời khắc này thỏa thích phát tiết. Trận này đại chiến kinh thiên động địa, đem Thiên Long Sơn mạch triệt để phá hủy, Tổ Long khổ tâm kinh doanh Long Chi quốc gia cũng bại lộ tại mọi người trước mắt, dẫn tới vô số cường giả nhao nhao chạy đến quan chiến. Đám người nhìn qua cảnh tượng trước mắt, đều trợn mắt hốt hoồm. Ai có thể nghĩ tới, hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy Tổ Long, lại bị một cái thôn thiên thử như vậy tùy ý nhục nhã. Cái này rung động hình ảnh, in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái sinh linh trong lòng. Trong lúc nguy cấp, Tổ Long thi triển ra đại long cùng nhau chi thần long vẫy đuôi, thả rằng tự đoạn long vi cũng muốn thoát khỏi trói buộc. Bất quá bằng vào đạo tổ tu vi, đôi gãy kia rất nhanh lại lần nữa dài quá trở về. Tiêu Diêu Ma, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Tổ Long trong mắt tràn đầy khuất phục cùng không cam lòng, nhưng hắn đáy mắt cũng không ngừng hiện lên một tia cảnh giác, ánh mắt liên tiếp quét về phía trên bầu trời không gian thần bí. đây hết thể tự nhiên chạy không khỏi Diệp Tần phá pháp thần mâu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nơi đó ẩn giấu đi mấy vị cường giả, ma khí, Phật khí bốn phía, còn có mấy vị đạo tổ chân thân đích thân tới, hiển nhiên là ngấp nghé thiên đạo niết bàn sau xuất hiện đại đạo bồ đoàn. Cái kia ẩn chứa hồng mông tử khí bồ đoàn, có thể giúp người thành tựu tiên tiên thánh vị, đủ để khiến tất cả hỗn độn ma thần điên cuồng. Tổ Long đột nhiên điên cuồng lên, 120. Không trượng thân rồng khí thế hung hăng nhào về phía Diệp Tần, trong miệng ngưng tụ ẩn chứa Long chi quốc gia toàn bộ lực lượng hỗn độn thiên long châu. Diệp Tần phát giác được Tổ Long trong mắt dị dạng, lập tức vận khởi toàn lực, song chảo vũ động ở giữa, đỏ thâm vòng xoáy hiện hiện. Tổ Long, hôm nay liền phân cái thắng bại. Vạn thú chân võ, thần thử cầm long. Theo quát to một tiếng, hai cái màu đỏ như máu thú chảo từ trong vòng xoáy nô ra, thẳng đến hỗn độn thiên long châu. Trong chốc lát, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thiên địa vì đó rung động, bầu trời xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, thiên hà chảy ngược, đại địa sụp đổ, vô số sinh linh thảm tao thai họa ngập đầu. Tổ Long kêu thảm rơi vào biển cả, một đạo tản ra thần bí quang mang đại đạo bồ đoàn từ trong cơ thể hắn bay ra. Đại đạo bồ đoàn, thiên đạo thánh vị. Đám người thấy thế, nhao nhao điên cuồng nhào tới. Mà lúc này Diệp Tần sớm đã thu liễm khí tức, hóa thành hình người trốn vào ba chân cự đỉnh, biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người ở đây tranh đoạt bồ đoàn thời điểm, đột nhiên ma khí trùng thiên, tiếng nổ mạnh lại nổi lên. Vô số cường giả tại trong ma khí hôi phi yên diệt, chân linh thì bị lực lượng thần bí hút đi. Lúc này, Diệp Tần xuất hiện tại thiên không lỗ thủng chỗ sâu, chân đạp càn khôn đỉnh, đem những cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại chân linh từng cái thu nhập hỗn độn châu bên trong. Chỉ gặp hỗn độn trong châu, hỗn độn cự đàn lặng lặng xoay tròn, vô số hỗn độn khối không khí ngay tại dựng dục sinh mệnh mới, những cái kia mới thu nhập chân linh cũng bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí, dần dần dung nhập trong đó. Chương 709, Sơn Thần Đạo, giao đấu La Hầu, 1, chương 709, Sơn Thần Đạo, giao đấu La Hầu, 1, hỗn độn cự đàn mặt ngoài dọc theo từng tia từng sợi năng lượng thần bí, cùng mới đạn sinh hỗn độn khối không khí lẫn nhau cấu kết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập uy áp quát chói hai xẹt qua chân trời, chỉ là bọn chuột nhắt cũng dám ngấp nghé thành thánh cơ duyên, đơn giản tự tìm đường chết. Chỉ gặp La Hầu ngạo nghễ đứng ở đại đạo bồ đoàn phía dưới, dưới chân thi hải chồng chất như núi, huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía, phảng phất từ cửu u trong địa ngục đi ra hỗn độn ma tôn. La Hầu đã nắm giữ ba đạo hồng mông tử khí, trải qua trăm năm khổ tu, thực lực viễn siêu cái khác đạo tổ. Bây giờ lại để mắt tới tấm này đại đạo bồ đoàn, tự nhiên dẫn phát chúng đạo tổ liên thủ chống lại. Dương Mi lão tổ, Côn Ngô lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ gần như đồng thời xuất thủ, không gian chi thủ. Côn Ngô trấn áp, Càn Khôn Nazi, ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt sẽ lẫn, quả thực là đem bổ đoàn chuyển di ra La Hầu khống chế phạm vi. Biến cố nảy sinh, một cái vàng óng ánh Phật thủ từ hư không chỗ sâu nô ra, trong nháy mắt cuốn đi đại đạo bổ đoàn. La Hầu giận tí mặt, lúc này thôi động tiên ma phân thân, cầm trong tay thí thần thương dung nhập hư không, lao thẳng tới Hỗn Quân lão tổ lấy Phật lực tạo dựng thế giới thần bí. Thế giới này có thể xưng thế giới trong thế giới trung ương là lượn quanh thế giới, Thích Già Mưu Ni tọa trấn, phương đông là chỉ toàn lưu ly thế giới, dựa sư Phật thủ hộ, phương tây thế giới cực lạc thì do A Di Đà Phật thống lĩnh. Nhân đăng Phật cùng Di Lặc Phật cũng xếp bằng ở Thích Già Mưu Ni bên người, Phật pháp trang nghiêm. Thiên ma bước vào Phật giới trước mắt, chu thân ma khí liền bị vô lượng kim quang thiêu đốt, lại bắt đầu hướng Phật khí chuyển hóa. A Di Đà Phật chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, A Di Đà Phật. Thiên ma đạo bạn, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thanh âm kia ẩn chứa phổ độ chúng sinh từ bi chi lực, như muốn đem người dẫn vào cực lạc tịnh thổ. Hoang đường, Phật ma bản một thể, sao không theo ta nhập ma đạo? Thiên ma quát lên một tiếng lớn, thi triển ra bá đạo ma công, cùng Hỗn Quân lão tổ năm thân chiến làm một đoàn. Chiến trường bên ngoài, La Hầu bản thể cùng hai đạo phân thân phân biệt đối đầu Dương Mi ba người, kịch liệt đấu pháp để thiên địa kịch liệt rung động. Bất Chu Sơn tại dư âm năng lượng bên trong lay động không chỉ, hồng hoang thiên địa nguyên khí đại lượng sói mòn, không gian trở nên càng yếu ớt. Những này hỗn độn ma thần một lòng truy cầu siêu thoát thiên đạo tiên thiên thánh vị, đối với hồng hoang thiên địa tổn vong hoàn toàn không để ý. La Hầu bản thể đối chiến am hiểu không gian đại đạo Dương Mi lão tổ, ma đạo lực lượng hủy diệt cùng không gian huyền áo chi năng va chạm, Dương Mi mặc dù tạm chỗ hạ phong, lại luôn có thể bằng vào đối với không gian pháp tắc tinh diệu khống chế biến nguy thành an. Địa ma lấy trấn áp chi đạo đối đầu Côn Ngô lão tổ, bốn thanh sát kiếm chống lên hương. Không, trận đồ cùng sát khí đều xuất hiện, làm cho Côn Ngô lão tổ hiểm tượng hoàn sinh. Nhân ma thì bằng vào chúng sinh tâm ma chi lực áp chế tu luyện Càn Khôn đại đạo Càn Khôn lão tổ, 12 cán ma phiên gắt gao trấn áp lại Càn Khôn hình, khiến cho khó mà thi triển. Ngay tại La Hầu cùng phân thân liên thủ thi triển ra bá đạo thần thông, ý đồ triệt để trấn áp đối thủ lúc, một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm đột nhiên từ lòng đất bộc phát. Nguyên bản hóa thành vương dương đại địa quần quận như sóng, một đầu hỗn độn thiên long phá đất mà lên, ngoác ra cái miệng rộng, càng đem Côn Ngô lão tổ sinh sinh nuốt vào. Biến cố phát sinh, Dương Mi lão tổ tâm thần đại chấn, La Hầu thừa cơ thi triển vệ hồn ma chỉ, trọng thương nó linh hồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Mi lão tổ hóa thân giống ruột dương liễu, lấy không gian đại đạo bản nguyên chi lực xé rách chấn áp, trốn vào trong hỗn độn. Thôn vệ Côn Ngô lão tổ sau tổ long đằng không mà lên, thân thể từ 120. Không trượng tăng vọt đến 150. Không trượng, khí tức càng khủng bố. Hắn há mồm phun ra một tấm bồ đoàn, cười to nói, đây mới thật sự là đại đạo bồ đoàn. Côn Ngô, ngươi khổ tu trăm năm đều không có hiểu thấu đáo, đã chết không có chút nào an. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, liền ngay cả La Hầu cũng không nhịn được lòng sinh nghi hoặc. Đúng vào lúc này, một tấm khác bồ đoàn từ hư không bay ra, chính là Tổ Long lúc trước mất đi tấm kia. Hảo thủ đoạn, Tổ Long đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hôn Côn lão tổ chân đạp thập nhị phẩm kim liên, phía sau thế giới hư ảnh hiện hiện. Hắn tiện tay ném ra ngoài một tấm bồ đoàn, Phật chỉ điểm nhẹ, bồ đoàn trong nháy mắt hóa thành hỗn độn chi khí tiêu tán. Một màn này để vây xem cường giả trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin. La Hầu lâm vào trầm tư, trong lòng nổi lên trọng lực lo nghĩ, đến tột cùng là bọn hắn tính kế thiên đạo, hay là thiên đạo ở sau lưng bày ra càng lớn cục. Cựu Trương đại đạo bồ đoàn bên trong, đến tột cùng có mấy tấm ẩn chứa hồng mông tử khí, lại có bao nhiêu là đồ giỏng? Thiên đạo sau khi vỡ vụn tại sao lại hóa thành bồ đoàn? Không chỉ có La Hầu, Tổ Long, Hỗn Côn cùng bí mật quan sát Diệp Tần đều lâm vào hoang mang. Chỉ có Phương Bắc Lăng Tiêu Sơn Hồng Quân đạo tổ, thần sắc cao thâm mặt chắc, cũng thấy rõ hết thảy. Chiến trường một bên khác, nhân ma thi triển hư vô tâm ma chi thuật, đem Càn Khôn lão tổ kéo vào tâm linh luyện ngục. Cái này do ước vạn sinh linh tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành lực lượng kinh khủng, như là vạn ma chi tổ, tùy ý gặm nuốt lấy Càn Khôn lão tổ ý chí. Cứ việc Càn Khôn chi lực bốn phía, lại khó mà ngưng tụ tam tài chi thế, Càn Khôn hình cũng tại ma phiên cùng ma đầu thế công bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại Càn Khôn chi lực sắp tiêu tán thời khắc, một cái thần bí bàn tay đột nhiên xuất hiện, đem đoàn này huyền áo lực lượng thu nhập hư không. Càn Khôn lão tổ quanh thân khí thế tăng vọt, đạo bào phồng lên ở giữa, tay áo hóa thành lỗ đen không gian, một trận phong bạo mới sắp nhấc lên. Côn Ngô trấn áp, Hỗn Độn Long Châu hóa thân thành Thiên Long Hồng Lô, luyện hóa bản bật. Tổ Long vừa dứt lời, hắn cái kia 120,000 trượng dài long khu liền cấp tốc bạo mèo, hóa thành một tòa 100,000 trượng cao hồng lô. Thiên Long chi hỏa cháy hùng hực, trong lò có một tòa núi lớn đang bị luyện hóa. Đây chính là Côn Ngô lão tổ cùng Tiên Tiên Chí Bảo Côn Ngô Sơn dung hợp sau hình thái. Nguyên lai, tại Côn Ngô lão tổ bị địa ma trấn áp thời điểm, Tổ Long thừa dịp bất ngờ đem hắn nuốt vào trong bụng, ý đồ đem hắn luyện hóa, cướp đoạt đại đạo bộ đoàn. Tổ Long tự cao Hỗn Độn Long Châu cường đại, cho là nhất định có thể đem Côn Ngô luyện hóa. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Côn Ngô lão tổ lĩnh hội đại đạo bộ đoàn đã trăm năm, dù chưa lĩnh ngộ hồng mông tử khí, nhưng tu vi đã lớn bước tăng lên, lại cùng đại đạo bộ đoàn thành lập liên hệ. Thế là, Côn Ngô lão tổ dung hợp Côn Ngô Sơn, tại Tổ Long trong bụng tà xung hữu đột, lệnh Tổ Long thống khổ không chịu nổi. Xem ra ta vẫn là không thể chân chính lĩnh ngộ đại đạo bộ đoàn huyền bí a, trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy cơ. Đợi ta tập hợp đủ đại đạo bộ đoàn, có lẽ liền có thể để lộ hồng mông tử khí chân chính bí mật. Hắc hắc, Tổ Long, đừng trách ta vô tình, La Hầu tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Hỗn Côn lão tổ cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Long trong hồng lô Côn Ngô Sơn, hắn nhìn chúng trong đó đại đạo bộ đoàn. La Hầu đem Thiên Điệu Nhân Tam Ma dung nhập bản thể, khí tức tăng vọt, bàn tay hóa thành ẩn chứa Thiên Điệu Nhân Tam Ma chi khí ma trảo, thăm dò vào Thiên Long hồng lô bên trong, lấy vô thượng ma đạo chi khí, muốn đem Côn Ngô Sơn vỡ nát, cướp đoạt trong đó đại đạo bộ đoàn. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Ta chính là ba thế phận, khống chế thời không chấn ý. Hỗn Côn lão tổ Phật đạo trong thế giới, trung ương lượn quanh thế giới, phương đông chỉ toàn lưu ly thế giới, phương tây thế giới cực lạc ba cái hợp nhất. Nhiên đăng Phật phảng phất từ quá khứ đi tới, Di Lặc Phật thì phảng phất đứng ở tương lai bên trong. Huyền áo nhân quả đại đạo từ Hỗn Côn lão tổ Phật trưởng bên trong phát ra, hoàng hoàng Phật quang ẩn chứa lớn phổ độ chi ý Phật trưởng thuận La Hầu ma chảo mà đi. Ầm ầm. Côn Ngô Sơn chấn động kịch liệt, từ đó truyền ra một tiếng phẫn hận kêu thảm, Côn Ngô lão tổ linh hồn bị La Hầu dung ra Côn Ngô Sơn. Liều mạng, cho dù thần hình câu diệt, cũng không thể để ngươi đạt được đại đạo bồ đoàn. Côn Ngô đối với La Hầu tràn đầy vô tận hận ý, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng hối hận. Hắn cùng Càn Khôn lão tổ một dạng, cho tới giờ khắc này mới lĩnh ngộ được, bọn hắn những này hỗn độn ma thần, bất quá là thiên đạo trên bàn cờ quân cờ thôi. Chương 709, Sơn Thần Đạo, giao đấu La Hầu 2, chương 709, Sơn Thần Đạo, giao đấu La Hầu 2, ầm ầm. Côn Ngô lão tổ bản mệnh chân linh thao túng tiên thiên chí bảo Côn Ngô Sơn tự bạo thành mảnh vỡ, Tổ Long thân thể biến thành Thiên Long hồng lô bị cường đại bạo tạc lực lượng vây mở, một lần nữa hóa thành Tổ Long thân thể, Thiên Long chi hỏa hóa thành đầy trời hỏa vân. Tổ Long long khu máu thịt bé bét, lẫn phiến ngao nhau rơi xuống, hắn ẩn vào trong hỏa vân, chật vật không chịu nổi. Ngao. Tổ Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như ẩn như hiện. Hắn nhìn qua La Hầu cùng Hỗn Côn lão tổ, cau mày, cũng không quay đầu lại hướng Đông Hải bỏ chạy. Cái này Tổ Long sở dĩ có thể sống lâu như vậy, lại lấy ứng kiếp chi thân trở thành đạo tổ cấp bậc nhân vật, có thể cùng La Hầu các loại hỗn độn ma thần chống lại, chính là bởi vì hắn ánh mắt độc đáo. Hắn không giống những sinh linh khác như vậy tham lam, đã nhìn ra cái này đại đạo bồ đoàn tất nhiên không có duyên với chính mình. Nếu là lưu lại, có lẽ sẽ dẫm vào Càn Khôn lão tổ vết xe đổ, rơi vào cái thần hình câu diện hạ tràng. Bởi vậy, hắn quyết định độn hướng mênh mông Đông Hải, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Côn Ngô Sơn nổ nát vụ sau, lực lượng bức lui La Hầu mà chảo, khiến cho Hỗn Côn lão tổ Phật trưởng không dám lên trước. Nhưng mà tấm kia đại đạo bồ đoàn nhưng từ trung tâm vụ nổ bay ra, lông tóc không tổn hao gì hướng Hỗn Côn lão tổ bay đi. Hỗn Côn lão tổ vui mừng quá đỗi, Phật trưởng vừa thu lại liền đem đại đạo bồ đoàn thu nhập Phật đạo trong thế giới. La Hầu chỉ có thể vô ích hô làm sao? A Di Đà Phật, La Hầu đạo hữu, sau này còn gặp lại. Ha 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 ha, thế giới mênh mông, Phật đạo đại hưng. Đi cũng. Hỗn Côn lão tổ đạt được Côn Ngô đại đạo bồ đoàn sau, thi triển thần thông độn hướng phương tây. La Hầu tu vi mặc dù so Hỗn Côn lão tổ hơi cao một bậc, nhưng không kém bao nhiêu. Hỗn Côn còn muốn chạy, không người có thể cản. La Hầu chỉ có thể đem nộ khí phát tiết đến Tổ Long cùng Côn Ngô trên thân. Nếu không chiếm được đại đạo bồ đoàn, vậy ngươi liền thần hình câu diệt đi. La Hầu giận dữ hét. Trên bầu trời, Côn Ngô lão tổ bản mệnh chân linh cùng tiên tiên chí bảo Côn Ngô Sơn mặc dù đã phá toái, nhưng Côn Ngô bản mệnh chân linh ẩn chứa bất diệt đặc tính, tất cả mảnh vỡ trong nháy mắt lần nữa tụ tập, lại chưa tụ thương. Đây chính là bất diệt chân linh chỗ cường đại, chỉ có tính hủy diệt đả kích mới có thể đem nó hủy diệt. Tỷ như khai thiên đại kiếp thời điểm, bàn cổ dịu lưỡi búa ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt, ngay cả hỗn độn đều có thể bổ ra, bởi vậy 3000 ma thần có thể còn sống sót lác đác không có mấy. mà ẩn chứa lực lượng hủy diệt còn có La Hầu Tiên Thiên Sát Phạt Chí Bảo Thí Thần Thương. Thí Thần Thương là hỗn độn thanh liên thân sen biến thành, hấp thu khai thiên sát khí, ẩn chứa thí thần đại đạo, có thể thôn phệ linh hồn, hủy diệt chân linh. T. Một thanh sát khí lẫm liệt đại thương hướng Côn Ngô lão tổ đâm tới, mang theo không thể ngăn cản chi uy. Côn Ngô lão tổ bản mệnh chân linh mặc dù vẫn ẩn chứa hắn trấn áp chi đạo, nhưng bởi vì thân thể đã hủy, Tiên Thiên Chí Bảo Côn Ngô Sơn nổ thành mảnh vỡ, đã vô lực thi triển thần thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn thí thần thương hướng hắn đánh tới. Giờ khắc này, Côn Ngô lão tổ trăm mối cảm xúc hỗn mang, đã có giải thoát chi ý, lại ẩn chứa bất đắc dĩ, hối hận các loại tâm tình rất phức tạp. Tham lam là nguyên tội. Đây là vô số sinh linh trước khi vẫn lạc cộng đồng cảm ngộ. Mà ở cái này được độ cường thực thời đại, chỉ có tham lam, chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể trở nên càng thêm cường đại, mới có thể sống đến càng lâu. Đây cũng là hồng hoang thiên địa chỗ mâu thuẫn. T. Thí thần thương đâm rách Côn Ngô lão tổ chân linh. A. Côn Ngô lão tổ kêu thảm một tiếng, chân linh hóa thành mảnh vỡ. Thí thần thương không hổ là sát phạt chí bảo, từng đạo sát khí hình thành thí thần chi tuyến giăng khắp nơi, đem Côn Ngô lão tổ chân linh cắt chém thiết cắt thành ngàn bản phần, không cách nào khép lại. Từng đạo mảnh vỡ bị thí thần thương hấp thu. Côn Ngô đại đạo, Côn Ngô sơn linh, trấn áp đại địa, đời đời bất hủ. Côn Ngô lão tổ thanh âm vang vọng trên không trung. Chỉ gặp hắn chân linh mảnh vỡ nhao nhao bản thân chôn bụi, hóa thành hư vô, hình thành từng đoàn ẩn chứa trấn áp chi đạo hư vô chi khí. Những này hư vô chi khí quỷ dị không gì sánh được, vạch phá không gian khoảng cách nhau nhau tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đoàn khí thể. Đoàn khí thể này lại bày biện ra Côn Ngô sơn hình dạng, thần bí khó lường. Hô trướng, lại là bản thân chôn bụi. Bất quá ngươi mơ tưởng lưu lại truyền thừa. La Hầu bất đắc dĩ nói, hắn cũng là hỗn độn ma thần, tự nhiên biết hỗn độn ma thần lưu lại truyền thừa phương pháp. Trên bầu trời đã mất Côn Ngô lão tổ khí tức, chỉ còn lại có đoàn kia khí thể. Lúc này phía dưới mặt đất truyền đến một cô ý niệm, chỉ gặp Tiên Tiên Chí Bảo Côn Ngô sơn trong mảnh vỡ hiện ra từng đạo hư ảo linh hồn, hóa thành một vị đại hán. Đại hán nhìn lên trong bầu trời đoàn kia khí thể mặt mũi tràn đầy bi thương, lại nghĩa vô phản cố trốn vào trong đó muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy? Hủy diệt đi. La Hầu đạo. 12 cán ma phiên hướng không trung ném đi liền hình thành một cái bao phủ thiên địa ma trận đem đoàn kia khí thể bao phủ ở bên trong. Vừa rồi Càn Khôn lão tổ truyền thừa chi niệm bỏ chạy đã để La Hầu nhan diện quét rác, bây giờ cái này Côn Ngô lão tổ tự bạo để hắn không chiếm được đại đạo bồ đoàn càng làm cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. Hắn ha có thể buông tha Côn Ngô lão tổ một tia khí tức. Hắn đã quyết tâm muốn để Côn Ngô lão tổ hoàn toàn biến mất tại vận mệnh trường hà bên trong. Đoàn kia khí thể tạ xung hữu đột lại không cách nào thoát ly ma trận trói buộc lập tức phát ra một cỗ tuyệt vọng khí tức, đồng thời dâng lên một cỗ thẳng tiến không lùi khí khái. Ta Côn Sơn lấy Côn Ngô chi linh lập xuống đại nguyện, nguyện bị thiên địa cống hiến tất cả lực lượng, nguyện hóa thành hồng hoang đại địa nô bộc, nguyện vì hồng hoang đại địa trấn áp dãy núi. Côn Ngô không chết, dãy núi bất diệt, Côn Ngô không chết, dãy núi có linh, Côn Ngô không chết, diệt tận bản ma, Côn Ngô không chết, nguyện vì hồng hoang đại địa sơn thần. Ầm ầm. Nương theo lấy cái này từng tiếng tiếng vang, hồng hoang thiên địa cũng vì đó rung động kịch liệt. Thanh âm này phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực, để vô số sinh linh trong lòng dâng lên đại bi mát, lớn kính nể, cảm động, không sợ hãi cùng nguyện vì thiên địa thương sinh tính dâng khí thế. Giờ khắc này, liền ngay cả La Hầu đều dừng bước, ma tâm lại bị cỗ này hùng vĩ nguyện vọng khí tức chô áp chế. Giờ khắc này, thiên địa vì đó cảm động, từng đạo huyền tần chi vũ từ không trung mưa như chút nước xuống, chiếu xuống cảnh hoàng tàn khắp nơi hồng hoang trên đại địa. Dãy núi cũng bắt đầu chập chờn, phảng phất tại nên đón bọn chúng hoàng giả. Đúng lúc này, một tòa ba chân cự đỉnh vững vàng đứng ở trong vết nứt không gian, Diệp Tần đứng ở trên cự đỉnh. Cự đỉnh này tản ra đóng đô thiên địa khí thế, mặc cho không gian không ngừng phá toái, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Diệp Tần trong mắt rưng rưng, cảm thụ được cỗ này hùng vĩ nguyện vọng, tâm linh nhận lấy trước nay chưa có rung động, đây là tâm linh chi lực của mình. Tốt, tốt, ngươi là ta cái thứ nhất kính nể hồng hoang sinh linh. Liền sông ngươi cỗ này hoài nguyện, ta cũng muốn cứu ngươi một mạng. Hồng hoang thiên địa có ngươi, đây là hồng hoang may mắn. Diệp Tần tự lẩm bẩm. Chương 710, Hồng Quân bí mật, 1, chương 710, Hồng Quân bí mật, 1, giống. Chỉ là nguyện lực, liền muốn dao động tâm linh của ta. Huy Hoàng Ma Huy, Ma Lâm Thiên Hạ, Chu Tiên Thí Thần. La Hầu rốt cuộc khu trừ trong lòng dị dạng, một cô ma ý chí xông thẳng lên trời. 12 cán ma phiên hóa thành vạn trượng độ cao, đón gió tung bay. Từng đạo ma khí từ hồng hoang bốn phương tám hướng tụ đến, đây là chúng sinh chi tâm ma. La Hầu đã nhìn ra, cái này Côn Ngô Sơn chi linh hấp thu Côn Ngô lão tổ đại đạo cảm ngộ, phát hạ hùng vi thể nguyện dung nhập hồng hoang đại địa, quản lý hồng hoang dãy núi, đối với thiên địa có đại công đức. Nhìn lên bầu trời huyền tần chi vũ liền biết, mặc dù thiên đạo đã vỡ lạc, nhưng hồng hoang thiên địa lại là có linh hồng hoang dãy núi càng là linh tính mười phần. Hiện tại Côn Ngô Sơn chi linh nguyện trở thành đại địa sơn thần, tất cả dãy núi đều phát ra một nguồn lực lượng, truyền vào Côn Ngô Sơn linh thể nội. Nguồn lực lượng này là tín ngưỡng nguyện lực, đã giống như thần đạo lại như tiên đạo, mười phần huyền ảo. La Hầu muốn phá diệt cỗ này thiên địa dãy núi chi lực, nhất định phải dùng người đạo đối kháng. Mà ma đạo bên trong nhân đạo, chính là chúng sinh tâm ma. 12 cán ma phiên, chính là nhân ma giết chóc thiên hạ chế tạo nhân ma chí bảo, có thể hấp thu chúng sinh tâm ma. Chúng sinh bất diệt, tâm ma vĩnh tồn. Chúng chi hiện tại hay là vô lượng lượng kiếp thời điểm, chính là chúng sinh tâm ma thịnh nhất thời điểm. Ô ô ô ô. Từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, che giấu cái kia câu nguyện vọng chi lực, che giấu thiên địa dãy núi chi linh. Cương đại ma khí liền muốn xâm lấn Côn Ngô Sơn chi linh. A, sư tôn, tha thứ ta không cách nào đạt thành ngươi thể nguyện. Ma đạo càn rỡ, thiên địa tất diệt. Côn Sơn than thở đạo. Ầm ầm. Ngay tại Côn Sơn tuyệt vọng chờ chết thời khắc, một tòa vạn trượng cự đỉnh từ trong hư không xuất hiện, lấy vô thượng luyện hóa chi lực, phá vỡ La Hầu Ma Tổ 12 cán ma phiên, phát ra một cỗ hấp lực, đem Côn Sơn thu vào trong đỉnh. Càn Khôn đỉnh, phương nào đạo hữu ở đây? La Hầu ngưng trọng hỏi. Càn Khôn đỉnh, thiên địa đệ nhất đỉnh, vì thiên địa chí bảo một trong. La Hầu đương nhiên nhận biết, mà có thể luyện hóa bực này chí bảo đồng thời có thể hoàn toàn điều khiển chí bảo lực lượng người, khẳng định là đạo tổ cấp bậc cường giả. Nhưng là, tại trong ấn tượng của hắn, đạo tổ cường giả hắn đều gặp, Hoàng đạo tứ tổ, Lan Lộ Côn, Tổ Long, Lục Ác, Nguyên Thần. Chẳng lẽ thiên địa này còn có càng cường đại hơn đạo tổ sao? La Hầu ma mắt xuyên thấu qua vết nứt không gian, đi theo Càn Khôn đỉnh độn ly phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc đạo bào màu trắng, một đầu phiêu giật tóc trắng người trẻ tuổi đứng ở trong vết nứt không gian, dưới chân đạp trên một tòa ba chân tự đỉnh. "Giống, nguyên lai là ngươi, Tiêu Diêu Ma." La Hầu hét lớn. Đối với Diệp Tần, La Hầu đương nhiên sẽ không lạ lắm. Lần thứ nhất gặp mặt là tại thượng cổ tam tộc đại chiến thời điểm, Diệp Tần thành tựu Vạn Huyết Chi Tâm, tại Kỳ Lân chiến trường độ cựu cựu diện hồn diệt thế kiếp thời điểm, lần thứ hai liên hệ chính là hắn phân ra một đạo phân hồn tiến về Đông Hải thời điểm, lại bị Diệp Tần thôn phệ, mà lại đối với hắn rất trọng yếu chí bảo Tịch Diệt Ma Liên cũng bị Diệp Tần đoạt đi. Về sau Ma Cung Thất Sát du lịch hồng hoang, mỗi một lần đều bị Diệp Tần đánh cho tàn phế, cừu hận có thể nói ngập trời. La Hầu trong lòng đã đem Diệp Tần coi như người tất phải giết. T. Chu Tiên Tứ Kiếm đâm rách không gian, một tấm Chu Tiên trận đồ bao phủ Diệp Tần, tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Tương đạo hủy diệt kiếm khí tràn ngập Chu Tiên kiếm trận. Ken 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 ken. Càn Khôn đỉnh tự động hộ chủ, dâng lên một đạo cường đại kết giới, chặn lại Chu Tiên kiếm khí. Nhưng mà, Diệp Tần lại làm một kiện để La Hầu trợn mắt hốc mồm sự tình. Hắn vậy mà thu hồi Càn Khôn đỉnh, xuất hiện tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, nhấm do, tùy ý, hủy diệt kiếm khí cắt đứt nhục thể của hắn. Ti 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 ti. Đây là huyết nhục bị cắt đứt thanh âm. Diệp Tần diện lộ dáng tươi cười, cảm ngộ những kiếm khí này bên trong ẩn chứa hủy diệt đại đạo. Sau lưng của hắn, dâng lên một vệt kim quang, một đạo kiếm hư ảo khí hình thành, vậy mà từ từ thôn phệ lấy Chu Tiên kiếm khí. Hỗn độn kiếm ma chi đạo. Muốn chết. Để cho ngươi cảm thụ một chút như thế nào Chu Tiên. La Hầu giận dữ, trông thấy Diệp Tần diện lộ mỉm cười, quả thực là đối với hắn vũ nhục. T. Chu Tiên tứ kiếm hóa thành 100.000 trượng độ cao, trong kiếm khí ẩn chứa một cỗ khí tức quỷ dị. Rít 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 rít. Từng đạo kiếm khí ngưng kết thành từng cái tiên tiên yêu văn, những này tiên tiên yêu văn ẩn chứa cường đại sát khí. Chu Tiên trận, ẩn chứa Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm. Đơn độc một dạng, đều là tiên tiên giết chóc chí bảo, tổ hợp lại với nhau, uy lực thẳng bức hỗn độn linh bảo. Sở dĩ gọi giết chóc chí bảo, là bởi vì bọn chúng sát lục chi khí quá nặng, không có trấn áp khí vận công năng, chỉ có thể chinh phạt thiên địa, giết chóc chúng sinh. Chu Tiên trận cùng thí thần thương không giống với địa phương ở chỗ, nó không ẩn chứa bất luận cái gì sát khí, chỉ có sát khí, ẩn chứa một cỗ bất kỳ vật gì cũng có thể giết ý cảnh. Mà thí thần thương lại là ẩn chứa sát khí sát phạt chí bảo, nó chủ công linh hồn. La Hầu Ma uy ngập trời, điều khiển Chu Tiên trận, lấy vô thượng sát khí trấn áp Diệp Tần tâm thần. Chu Tiên kiếm trận, tứ thánh không thể phá, quá cường đại. Hiện tại La Hầu còn không có hoàn toàn luyện hóa, mà lại hắn còn không có thành thánh, cũng đã vô địch. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tần sở dĩ lưu lại đối kháng chính diện La Hầu, là bởi vì hắn muốn kiểm nghiệm một chút chiến lược của mình, hắn muốn cảm ngộ Chu Tiên kiếm trận ẩn chứa đại đạo. Ma thí thần thương thì là hắn nghĩ ra được chí bảo. Hỗn độn kiếm đạo, giết chóc chi đạo. Diệp Tần phía sau hư ảo kim kiếm dần dần ngưng thực, vậy mà hấp thu Chu Tiên kiếm khí. Hắn thi triển phá pháp thần mâu, không ngừng phân tích Chu Tiên kiếm khí bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo. Chu Tiên tứ kiếm, sát hại hãm tuyệt, ẩn chứa Chu Tiên khí, Lục Tiên khí, Hãm Tiên khí, Tuyệt Tiên khí. Ngược lại là đối ta Kim Chi bản nguyên đại đạo có tác dụng rất lớn, có thể cho tam tiêu lĩnh ngộ. Hấp thu Chu Tiên kiếm khí sau, Diệp Tần phía sau hư ảo kim kiếm đột nhiên chia ra làm bốn, tạo thành bốn thanh hư ảo tiểu kiếm, vậy mà từ từ đã có được Chu Tiên tứ kiếm hàm ý, cái này bốn thanh tiểu kiếm dung nhập Diệp Tần trong nhục thân. TTT Chu Tiên kiếm khí nào có dễ dàng như vậy hấp thu. Từng đạo sát khí để Diệp Tần nhục thân từ từ giãn nứt, xuất hiện từng đạo huyết mạch sợi tơ. Ha ha ha, ngươi đây là muốn chết. Liền xem như ta, luyện hóa nó cũng dùng bao nhiêu ngàn vạn năm, chỉ là đem trận đồ luyện hóa Chu Tiên tứ kiếm chỉ là luyện hóa một nửa. Ngươi cũng dám hấp thu Chu Tiên kiếm khí? La Hầu cười to nói. Mẹ nó, chủ quan Diệp Tần nghĩ không ra Chu Tiên kiếm khí cường đại như thế, thậm chí ngay cả chính mình cường đại huyết mạch chi lực đều không thể chữa trị. Đông đông đông. Diệp Tần vạn huyết chi tâm nhảy lên kịch liệt đứng lên, huyết mạch chi hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Huyết mạch tối say phi tốc xoay tròn, không ngừng xoay nghiền lấy tinh huyết, hóa thành bàng bạc huyết mạch chi lực, ý đồ đem Chu Tiên kiếm khí khu trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, La Hầu cũng không cho Diệp Tần bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Thiên Điệu Nhân Tam Ma từ hắn thể nội phân hóa mà ra, kết thành Thiên Điệu Nhân Tam Tài Ma Trận, một cái ma đạo thế giới trong nháy mắt hình thành. Chương 710, Hồng Quân bí mật 2, chương 710, Hồng Quân bí mật 2, 12 cán ma phiên bên trong, ước vạn ma đầu hiện lên, dương nhanh múa đuốt hướng Diệp Tần đánh tới, ý đồ xâm nhập linh hồn của hắn. Thiên Ma cầm trong tay thí thần thương, hướng phía Diệp Tần đầu lâu mãnh liệt đâm mà đi. Giống. Theo huyết mạch chi lực không ngừng hội tụ, một cái thôn thiên tử thỉnh lĩnh xuất hiện ở giữa thiên địa, toàn thân vằn vện tia máu lưới lớn, toàn thân huyền ảo rung động, từng đạo lực lượng từ nó cơ bắp lông tóc ở giữa bắn ra, đem Chu Tiên kiếm khí bức ra bên ngoài cơ thể, lần nữa ngưng tụ thành bốn thanh tiểu kiếm. Cái này bốn thanh tiểu kiếm đã bị Chu Tiên kiếm khí đồng hóa, ẩn chứa Chu Tiên tứ kiếm thần vận, lại không nhận Diệp Tần khống chế, ngược lại lần nữa ý đồ xâm nhập Diệp Tần nội thân. Đột nhiên, Diệp Tần trong linh hồn, hỗn độn châu một trận rung động, phảng phất có thứ gì đang hấp dẫn nó. Hỗn độn châu bên trong, hỗn độn cự đạn phát ra một trận khát vọng, phát ra một đạo hấp lực, trong nháy mắt đem bốn thanh tiểu kiếm thôn vệ. Thôn Thiên Thử, năm đó ngươi không phải đã vẫn là sao? Không nghĩ tới hôm nay lại có thành tựu như thế này, bất quá, hết thảy đều dừng ở đây rồi. La Hầu nói ra. Ước vạn ma đầu cùng thí thần thương rốt cục đến Diệp Tần đầu lâu. Một kích này, Diệp Tần căn bản là không có cách tránh né. Ước vạn ma đầu chui vào Diệp Tần đầu lâu, thí thần thương cũng đâm vào trong đầu lâu, đầu thương chui vào hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn thôn ma, thôn vệ, lực lượng đại đạo, trói buộc. Diệp Tần lời nói vừa dứt, tại linh hồn chi hải bên trong, vừa mới hấp thu chu tiên kiếm khí hỗn độn châu hiện ra một cơn lốc xoáy, từ đó bước ra từng cái có giữ tận miệng lớn ma đầu hút vào ở giữa, liền đem ước vạn ma đầu thôn vệ, hóa thành thôn ma bản nguyên. Đây là Diệp Tần linh hồn trong đại đạo ẩn chứa thần thông. Thần thông này không giống với cái khác nguyên khí thần thông, nó là lấy linh hồn thao túng loại này đặc biệt sinh linh. Hỗn độn thôn ma, nguồn gốc từ bản vương hồn linh đại đạo, nhiều lần lập kỳ công. Lần trước xây một lão tổ ý đồ đoạt xá Diệp Tần, linh hồn phân hóa ngàn vạn, lại bị Diệp Tần lấy hỗn độn thôn ma đấu chuyển tinh di. Diệp Tần tiêu giao giới trở về hỗn độn đằng sau, hỗn độn thôn ma liền tiến vào trong hỗn độn ẩn phục đứng lên. Ngao, hỗn độn thôn ma thôn vệ ước vạn ma đầu đằng sau, bay ra Diệp Tần linh hồn chi hải, xuất hiện tại trong hừng hoang, hướng phía La Hầu 12 cán ma phiên bay đi. Ước vạn thôn ma gặm nuốt lấy 12 cán ma phiên, đem bên trong ẩn chứa ma đầu đều vớt. Cái này 12 cán ma phiên bản thể hoàn toàn do ma khí đúc thành, ẩn chứa thất tình lục dục, ẩn chứa trong đó ma đầu nhiều vô số kể, để thôn ma bọn họ ăn như gió cuốn. Hôn trướng, ngươi làm sao có thể khống chế hỗn độn thôn ma? Chẳng lẽ ngươi thôn vệ bản vương? La Hầu hỏi. Giờ phút này, La Hầu cũng không dám lại khinh thường Diệp Tần. Thôn Thiên Thử, ở trong hỗn độn tuy thuộc kẻ yếu, nhưng lại có được tiềm lực vô cùng. Những này hỗn độn thôn ma cũng không phải là chúng sinh tâm ma, mà là hỗn độn sinh vật, bởi vậy nhân ma cũng không thể tránh được, chỉ có thể sẽ được gặm nuốt đến thùng trăm ngàn lỗ 12 cán ma phiên thu vào. Diệp Tần cùng La Hầu bại lộ tại trong hồng hoang, rất nhiều sinh linh đều có thể mắt thấy bọn hắn chiến đấu. A, lại là vị kia Thôn Thiên Thử cường giả, hắn tại sao lại xuất hiện? Quá cường đại. Bất quá, đầu của hắn lại bị La Hầu thí thần thương đâm rách, thí thần thương chuyên môn thôn vệ linh hồn, xem ra hắn giữ nhiều lành ít. Một chút sinh linh xa xa nhìn qua nói ra. Diệp Tần cùng Tổ Long chiến đấu bọn hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, bây giờ nhìn thấy hắn sắp chết tại La Hầu trong tay, lập tức tiếc hận không thôi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, tại Diệp Tần trong linh hồn chính phát sinh cái gì. Chỉ gặp hỗn độn châu bên trong, hỗn độn tự đản vỏ trứng phía trên hiện ra một tấm lít nha lít nhít lưới lớn, ẩn chứa khí tức huyền ảo. Trong lưới lớn này mỗi một cây sợi tơ đều là Diệp Tần lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Cụ thể mà nói, tấm lưới lớn này cùng trước kia tiêu giao giới thiên đạo không có sai biệt. Tấm lưới lớn này vừa xuất hiện, liền bao phủ tại thí thần thương trên đầu đường, trói buộc chặt thí thần thương, không để cho nó rời đi. Mà Diệp Tần thôn thiên thịt chỗ thân, từng đạo lực lượng từ toàn thân các nơi hội tụ đến đầu lâu, để thí thần thương không cách nào rút ra. Tình hình này vô cùng kỳ dị, một cái 120.000 trượng thôn thiên thử sừng sững ở giữa thiên địa, khổng lồ như núi trên đầu lâu, thiên ma cầm trong tay thí thần thương cắm vào trong đó. Tất cả hồng hoang sinh linh đều cho rằng, thôn thiên thử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, thiên ma ngay tại dốc hết toàn lực muốn rút ra thí thần thương. Muốn so nhục thân lực lượng, ai có thể so ra mà vượt đã lĩnh ngộ bộ phận lực lượng đại đạo Diệp Tần. La Hầu lần thứ nhất đánh cho như vậy bị quất, thầm nghĩ trong lòng, ngươi để cho ta ra đi, ta tuyệt đối sẽ không lại đâm ngươi. Hai kiện ma đạo chí bảo, một kiện bị vô số hỗn độn thôn ma gặm ăn hư hao, một kiện lại quỷ dị vô cùng bị trói lại, chỉ có dựng đứng giữa thiên địa Chu Tiên kiếm trận còn tản ra khí tức cường đại. Nhưng mà, La Hầu chưa hoàn toàn luyện hóa Chu Tiên tứ kiếm, chỉ là bằng vào Chu Tiên trận đồ thao tung bốn kiếm, uy lực giảm nhiều, cũng không phát huy ra tứ thánh không thể phá uy thế. Nhưng mà La Hầu lại không muốn lại kéo dài thêm, không giấu giếm thực lực nữa, chỉ cần đem cái này thôn tiên thử diệt sát, đạt được càn khôn đỉnh cùng thôn tiên thử trên thân ẩn chứa bí mật, coi như để tất cả hồng hoàng sinh linh biết hắn tất cả nội tình cũng ở đây không tiếc. Thiên ma, địa ma, nhân ma, đại đạo bồ đoàn, dung hợp, ma đạo hủy diệt. La Hầu lời nói vừa dứt, liền xuất hiện ba tấm huyền ảo đại đạo bồ đoàn, dung nhập thiên địa nhân trong tam ma. Thiên địa nhân tam ma uy thế tăng gọn, đột nhiên phóng tới Diệp Tần, lấy thiên địa nhân tam tài chi thế, đem Diệp Tần chấn đặt ở nguyên địa không cách nào động đậy. La Hầu bản thể thao túng Chu Tiên trận, Chu Tiên tứ kiếm bay vào bầu trời, sau đó từ trên trời giáng xuống, hình thành một thanh 100.000 trượng thông thiên cự kiếm. Hô 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 hô. Từng viên thái cổ tinh thần từ không trung rơi xuống, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, đụng vào đại địa. Vâng. Một cái ngàn vạn dặm vực sâu thâm viên xuất hiện, địa mạch bị hủy, sinh linh diệt tuyệt. Vâng. Lại một cái ngàn vạn dặm vực sâu thâm viên xuất hiện, một tòa 100.000 trượng tiên sơn trong nháy mắt bị hủy diệt, chìm vào lòng đất. Mà có mấy quả vô cùng cường đại tinh thần thẳng tắp đánh tới hướng Diệp Tần đầu lâu. Giống. Diệp Tần không cách nào di động, lại hét lớn một tiếng, song chảo nắm tay, đột nhiên hướng không trung đánh tới. Ầm ầm. Diệp Tần nắm đấm mang theo vạn thú chân võ ý cảnh đem mấy quả thái cổ tinh thần phá toái, thiên địa sụp đổ, toàn bộ hồng hoang đông bộ hoàn toàn hóa thành hỗn độn chi khí hủy diệt hết thảy, thôn phệ ung dương, đại dương mênh mông, hướng không chu toàn núi xuất phát. Đi mau à, quá kinh khủng, thậm chí ngay cả sâu trong hư không thái cổ tinh thần đều bị lấy ra làm vũ khí, thần tiên đánh nhau, chúng ta những sâu kiến này có thể không chịu được nổi. Những cái kia còn tại hồng hoang đông bộ quan chiến sinh linh nhao nhao vòng qua không chu toàn núi, hướng không chu toàn sơn tây bộ trốn chạy. T. Đây chính là Chu Tiên kiếm trận cường đại uy lực, vậy mà có thể lấy sát khí diệt sát những này thái cổ tinh thần ý chí, để bọn chúng rơi xuống. Lúc này, có một viên càng thêm to lớn thái cổ tinh thần hướng không chu toàn núi lập tới, mà phương hướng lại là nữ hoa nơi bế quan. Nếu như lập chúng, bằng nữ hoa tu vi, khẳng định không cách nào ngăn cản, không chỉ có động phủ kia sẽ bị hủy diệt, liền ngay cả nữ hoa cùng Tần Thiên Diệp đều sẽ thần hình câu diệt.
Giống. Vạn thú chân võ, chấn ma hống.
Toàn thân lực lượng từ lòng bàn chân tụ tập, hướng hết hầu phóng đi, từ trong cổ họng phát ra một trận gào thét, những âm thanh này phá toái không gian, truyền vào thiên địa nhân tam ma trong hai, để bọn hắn lục thức phong bế, không thể không bông ra Diệp Tần. Diệp Tần bỗng nhiên bay vào không trung, giống như một cái phi thiên tử, mang theo côn bằng chi thế, song chảo nâng lên, đem viên kia ngay tại hạ lạc thái cổ tinh thần hướng La Hầu đập tới. Chương 711, đại địa luân hồi khí, 1, chương 711, đại địa luân hồi khí, 1, T. Chu Tiên kiếm trận phát ra một đạo kiếm khí, liền đem sao trời vỡ diện. Đột nhiên, Diệp Tần bỗng nhiên một trận bừng tỉnh, ngôi sao kia lực lượng quá cường đại, hắn cảm giác toàn thân suy yếu, vạn huyết chi tâm vậy mà xuất hiện suy kiệt dấu hiệu, thầm nghĩ trong lòng, chơi lớn hơn rồi. Mắt thấy La Hầu cùng thiên địa nhân tam ma lại phải tiến công, Diệp Tần lập tức trốn vào trong không gian, thông qua không gian thông đạo, rơi vào một mảnh hỏa hồng đại địa. Hỗn đản tiêu ra ma, đưa ta thí thần thương La Hầu đuổi vào không gian, nhưng mà lại bị một cỗ cường đại lực lượng không gian ném ra ngoài. Tại hồng hoang thế giới phương bắc, một đạo hoa mị phi hồng xẹt qua chân trời, thẳng tắp rơi xuống tại Lăng Tiêu Sơn. Chỉ gặp Lăng Tiêu Sơn nội, một vị lôi thôi lết thiết đạo sĩ, không hề cố kỵ địa đại liệt liệt ngồi tại một vị tiên phong đạo cốt đạo sĩ đối diện. Vị này tiên phong đạo cốt đạo sĩ đỉnh đầu lơ lửng tạo hóa ngọc điệp, tay trái nắm chặt bản cổ phiên, tay phải vững vàng nâng thái cực đồ, chính là Hồng Quân lão tổ, mà cái kia lôi thôi đạo sĩ thân mang màu đỏ cũ nát đã bảo, nắm trong tay lấy hồ lô màu đỏ, hắn chính là Xích Minh đạo tổ Lục Ép. Xích Minh đạo tổ Lục Ép cướp được một tấm đại đạo bồ đoàn sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay cả Thái Âm tinh nguyệt thần vọng thư tiến về Thiên Long sơn mạch, suýt nữa mất mạng, Lục Ép cũng chưa từng hiện thân. Mà giờ khắc này, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Sư đệ, ngươi đã đến. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy khó dò, mang trên mặt mỉm cười, để cho người ta căn bản đoán không ra suy nghĩ trong lòng của hắn, toàn thân tản ra khí tức huyền ảo, mang theo một cỗ thanh khí. Phi, đừng gọi ta sư đệ, ta nhưng không có ngươi dạng này sư huynh, ngay cả mình sư muội cùng đệ tử đều tính toán. Ai nha, ngươi cái này huyền thanh khí quả nhiên lợi hại, mãi mãi cũng là bộ kia cao thâm mặt chắc đức hạnh. Bất quá, ta vẫn là chúc mừng ngươi đã thức tỉnh đại bộ phận ký ức, còn nhớ rõ ta người sư đệ này. Lục áp một bộ tùy tiện bộ dáng, cầm lấy hồ lô hướng trong miệng khẽ đảo, một cỗ huyền diệu mùi rượu tràn ngập ra. Sư đệ Hồng Quân đạo tổ sắc mặt bình tĩnh, phản phất Lục Gáp lời nói đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, phản phất hắn tình cảm mờ nhạt, hoặc là nói căn bản cũng không có tình cảm. Đây chính là Hồng Quân đạo tổ tu luyện huyền thanh khí chỗ kỳ diệu. Đừng gọi ta sư đệ, ta không đảm đương nổi, ta bất quá là trong hỗn độn một sợi ly hỏa chi tinh, không nhận vùng thiên địa này quán thúc, tự do tự tại nhậm ngã hành, tiêu giao thoải mái giống như tán tiên, chỗ nào xứng với ngươi vị này khống chế tạo hóa ngọc điệp, tính toán vô song cường giả xưng hô sư đệ a. Lục Gáp tựa hồ châm chọc đến còn chưa đủ, uống một hớp rượu, liền nói một câu châm chọc nói: "Ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì sao vị này Xích Minh đạo tổ Lục Ép như vậy tức giận bất bình? Hắn cùng Hồng Quân đạo tổ ở giữa vừa có như thế nào quan hệ? Sư đệ a, ngươi hay là không bỏ xuống được? Ngươi tu luyện huyền minh khí không bỏ xuống được làm sao có thể lĩnh ngộ đại đạo căn nguyên? Không bỏ xuống được làm sao có thể chân chính tiêu giao tự tại? Ngươi xem một chút thiên địa này, tốt đẹp dường nào, thanh tịnh sáng tỏ, không có hỗn độn. Năm đó nếu không phải ngươi không giúp đỡ, thiên địa này cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy lỗ thủng, cũng sẽ không có nhiều như vậy lại tiếp." Hồng Quân đạo tổ nói ra. "Là, ngươi thật vĩ đại, quá vĩ đại đến có thể không để ý bất luận người nào chết sống. Vì tu luyện của ngươi huyền thanh khí, ngươi tước đoạt chính mình đệ tử hỗn độn chi thể, để linh hồn của hắn dung nhập hỗn độn thanh liên, để hắn lần nữa khai thiên lúc bỏ mình, đã thành liền thiên đạo để cho ngươi tu luyện huyền thanh khí, lại để cho hỗn độn 3000 ma thần bất lạc. Ha ha ha, ngươi chính là một cái ích kỷ quỷ, ta giúp ngươi bận điệu, giúp ngươi giống nữ hoa sư muội như thế lấy thân bổ thiên sao?" Lục Áp đột nhiên kích động lên, khắp khuôn mặt là chán ghét. "Ai, năm đó ngươi vì sao không tin ta huyền thanh thiên đạo chi pháp? Nếu như năm đó ngươi không nổi giận rời đi, bàn cổ khai thiên thời điểm, 3000 hỗn độn ma thần liền sẽ không đến tranh đoạt đại đạo, thời không lão tổ liền sẽ không thi triển thời không đại đạo tức đoạt sơ khai thiên địa tạo hóa, nữ hoa liền sẽ không lấy thân bộ thiên, bàn cổ liền sẽ không vỡ lạc, lan lộn côn cũng sẽ không tự lập môn hộ tranh đoạt 800 bản môn. Chúng ta cũng sẽ không phải chịu trọng thương như thế. Bây giờ mới thức tỉnh đại bộ phận ký ức." Hồng Quân tiếc hận nói. Hồng Quân nhìn về phía bầu trời, cao mày nói, hy vọng hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta đi. Mặc dù thời đại thượng cổ thiên đạo đại thế phát sinh cải biến, nhưng đây cũng là quét sạch hỗn độn ma thần di tích cơ hội, coi như hồng hoang lần nữa trùng sinh cũng là tốt. Ha ha ha, buồn cười, ngươi còn tự cho là hết thảy đều tại trong khống chế. Bây giờ thiên đạo niết bàn, trong thiên đạo sinh cơ đã biến mất, có lẽ là của ngươi đệ tử bản cổ tại hướng ngươi trả thù. Ngươi liền đợi đến tự ăn ác quả đi, tuyệt đối đừng đem tự mình tính kế đến không cách nào thoát thân. Lục Áp ha ha cười nói. Lục Áp từ trong hồ lô lấy ra một tờ đại đạo bồ đoàn, nói, cho nữ hoa đi, hiện tại nữ hoa đã không có huyền không khí, không còn là tạo hóa thánh mẫu, bất quá nàng dung hợp hoa thần chân linh, hoa thần là đại đạo hoa tiên bộ tộc chân thần. Năm đó, hoa thần, nguyệt thần cùng ta giao tình thâm hậu, ta biết dựa theo bây giờ hồng hoang đại thế, ngươi về sau tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân chi sư, liền để nữ hoa làm đệ tử của ngươi đi, còn có bản cổ nguyên thần, cũng làm cho bọn hắn hưởng thụ thiên đạo tôn thánh vị đi. Lục Áp nói xong, hóa thành một đạo phi hồng biến mất ở giữa thiên địa. Lục Áp sau khi đi, Hồng Quân lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bản cổ a bản cổ, ngươi quả nhiên là phải hướng ta trả thù sao? Nguyên thần của ngươi hóa thành tam thanh, linh hồn chi lực hóa thành chúng sinh chi hồn, tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, thân thể hóa thành hồng hoang thiên địa, nhưng là,
ta vì sao tìm không thấy ngươi chân linh? Lần lượt tiên địa lại kiếp, ngươi là muốn tiêu hao thiên đạo lực lượng sao? Đã như vậy, liền để chúng ta bàn tiếp theo cờ lớn đi. Hồng Quân đạo. Hồng Quân trong tay xuất hiện một chiếc gương, trong gương bày biện ra hồng hoang mỗi một hẻo lánh. Chỉ gặp hồng hoang đông bộ đại địa đã bị hỗn độn chi khí hoàn toàn bao phủ, mà đại địa cùng trong bầu trời tuôn ra từng luồng thanh khí, xua tan lấy hỗn độn chi khí. Đây là hồng hoang thiên địa bản thân chữa trị, nhưng loại này quỷ dị tình huống một mực tại kéo dài, phản phất hỗn độn chi khí thôn phệ cùng hồng hoang chữa trị tạo thành một loại cân bằng. Trong tấm hình, La Hầu Ma Tổ thu hồi Chu Tiên trận đồ, ma đạo ý chí bao phủ toàn bộ hồng hoang đông bộ, phản phất muốn đem thiên địa nhân tam ma đạo ý chí là cấn tại mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa. Lan Lộ Côn, ngươi muốn dùng bảng môn chi thuật cùng ta cướp đoạt tiên đạo, liền để cái này hỗn độn ma tổ cùng ngươi lưỡng bại câu thương đi, ngươi cho rằng ta đã vẫn là sao? Xem ra Lục Gáp cũng không có nói cho ngươi. Hình ảnh nhất truyện xuất hiện Bất Chu Sơn một tòa độc phủ, bên trong có một đạo thân ảnh mỹ lệ, ngồi ngay ngắn ở một đóa mỹ lệ thiên diệp mẫu đơn phía trên, ngay tại cảm ngộ huyền ảo hoa thần đại đạo. Nhìn thấy vị nữ tử này, Hồng Quân lão tổ trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ ôn nhu. Hình ảnh lại chuyển, xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần đông hải, nhưng mà trong đông hải lại có một chỗ hỗn độn mơ hồ cảnh tượng, vậy mà không cách nào thấy rõ trong đó tình hình, mà giống nhau địa phương còn có mấy chỗ, một chỗ là Nam Hoàng đại địa, một chỗ là phương Nam lửa, hỏa, vực. Chương 711, đại địa luân hồi khí 2, chương 711, đại địa luân hồi khí 2. Hồng Quân lão tổ không khỏi nhíu mày nói, dị số sao? Thiên đạo sinh cơ lại đang nơi nào? Thời đại thượng cổ, Hồng Quân liền biết Diệp Tần tồn tại, nhưng mà, lúc đó hắn còn không có thức tỉnh toàn bộ ký ức, cho là mình cũng cùng Dương Mi bọn người giống nhau là hỗn độn ma thần chuyển sinh, cho nên cũng chỉ là cho là Diệp Tần chỉ là một cái tương đối đặc biệt tiên thiên sinh linh, không có quá để ý về sau, hắn cùng những cái kia đạo tổ mở dạng, nhận thiên ý trấn áp, mà ở thiên ý trấn áp trong quá trình, ngược lại cảm ngộ thiên đạo, đã thức tỉnh trí nhớ của mình, đạt được thần bí. Khó lường huyền thanh khí truyền thừa, biết mình là hỗn độn 3000 tộc một trong thiên đạo tộc người sống sót. Bây giờ mới biết, cái này Diệp Tần là trong thiên địa lớn nhất dị số, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này mấy chỗ nhìn không thấu địa phương đều cùng Diệp Tần có quan hệ. Tấm gương này gọi là Thiên Đạo Kính, cũng gọi Hạo Thiên Bảo Giám, là Hồng Quân lão tổ cảm ngộ thiên đạo đằng sau, lấy thiên đạo chi pháp luyện chế chí bảo, bởi vì dung hợp một tia thiên ý, có thể chiếu rõ hồng hoang hết thảy chúng sinh, cho nên Hồng Quân lão tổ coi như xếp bằng ở Lăng Tiêu Sơn, cũng có thể biết hồng hoang phát sinh mọi chuyện. Đương nhiên, tại cái này Hạo Thiên Bảo Giám bên trong, duy nhất chiếu không thấy chính là Diệp Tần. Đột nhiên, Hồng Quân hướng phía hư không đập một trường, chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp một cái lục nhĩ linh hầu bị hắn đánh vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Hồng Quân cười nói, ha ha, nguyên lai là cái kia hỗn độn ma viên huyết mạch một trong, bất quá cái này lục nhĩ thần thông ngược lại là thần kỳ, vậy mà có thể từ vô cùng nơi xa lắng nghe thiên hạ thanh âm, bất quá đáng tiếc, một trường này coi như không chết, cũng cả đời không cách nào tu đạo về sau pháp bất truyền lục nhĩ. Tại phương Nam lửa, hỏa, vực Phượng Hoàng Sơn phía trên, bao phủ một cỗ thần bí khó lường ý chí, đem hồng hoang tiếp khí ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho nơi đây cùng Hồng Hoang Thiên Địa lộ ra không hợp nhau, phản phất trong Hồng Hoang đại kiếp rốt cuộc tác động đến không đến nơi này. Sinh hoạt tại Phượng Hoàng Sơn sinh linh, cùng Hồng Hoang ngoại giới những cái kia mê mang sinh linh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cộng đồng tín ngưỡng vào một vị cường giả, Hoàng Hoàng. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn hoàng giả đang nằm tại người nào đó trong ngực, đắm chìm tại vui thích bên trong. Lạc Nhan tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi." Diệp Tần nói ra. "Hử, còn nói nhớ ta đây? Cũng không biết đã bao nhiêu năm, đều không trở lại." Hoàng Lạc Nhan rút đi nàng người hoàng giả kia uy nghiêm, như là tiểu nữ nhân bình thường nũng nịu. Lạc Nhan tỷ tỷ, đừng nóng giận, về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, để cho ta nhìn xem tu vi của ngươi như thế nào. Diệp Tần thi triển phá pháp thần mâu, trong nháy mắt nhìn thấu Hoàng Lạc Nhan tu vi. Để hắn mừng rỡ là, Hoàng Lạc Nhan vậy mà đã đạt đến đạo tổ tu vi, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lần cuối cùng gặp mặt, mới qua trăm vạn năm, khi đó Hoàng Lạc Nhan tu vi còn không bằng Long Hoàng, mà bây giờ cũng đã là đạo tổ tu vi. Mà lại, Hoàng Lạc Nhan đem chọn tòa Phượng Hoàng Sơn đều dung nhập ý chí của mình bên trong, khiến cho trở thành nàng thế giới. Tòa này Phượng Hoàng Sơn chính là Thái Cổ Thần Sơn, là phương Nam lửa, hỏa, vực cao lớn nhất núi lửa, ẩn chứa âm dương thiên phượng tinh túy, bây giờ bị Hoàng Lạc Nhan luyện hóa, trở thành một cái độc lập với hồng hoang bên ngoài thế giới. Cửu âm ý chí cùng ly hỏa chi sơn, vừa vận âm dương tương thế, bất quá còn thiếu một chút, để cho ta tới giúp ngươi luyện hóa đi. Diệp Tân nói, giắt Hoàng Lạc Nhan tay, bay vào không trung. Linh hồn của bọn hắn trải qua linh hồn song tu đằng sau, vốn là có thể không phân khác biệt, thi triển hồn lực, bao phủ cả tòa Phượng Hoàng Sơn, đem Phượng Hoàng Sơn phía dưới ly hỏa hoàn toàn luyện hóa. Ầm ầm. Cả tòa Phượng Hoàng Sơn đột nhiên thoát ly phương Nam lửa, hỏa, vực, bay vào không trung, tạo thành một cái thế giới độc lập, trong thế giới này, lấy Cửu Âm Đại Đạo Hòa Lý Hỏa Chi Đạo làm chủ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể xem như một cái tiểu thế giới, một tòa độc phủ, sẽ theo Hoàng Lạc Nhan cường đại mà không ngừng lớn mạnh, nhưng trước mắt còn không thể thai nghén sinh linh. Phượng Hoàng Sơn hóa thành một tòa tiểu mini núi lửa, bị Diệp Tần thu vào trong lòng bàn tay. Lạc Nhan tỷ tỷ, ngươi đem nó dung nhập trong linh hồn đi, bây giờ ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ phương Nam lửa, hỏa, vừa gần chứa đại đạo, không cần lại thủ vững ở chỗ này, mà lại ngươi cũng có thể mang theo tộc nhân của ngươi rời đi, về sau chúng ta cùng đi du lịch đi. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể đi ra xem một chút. Hoàng Lạc Nhan cao hứng nói ra. Nàng thân là Thái Cổ Hoàng Tổ, bộ tộc chi tổ, lại không thể rời đi tổ địa, cho nên trừ tam tộc đại chiến thời điểm từng đi ra ngoài, thời gian khác đều tại phương Nam lửa, hỏa, vực, hồng hoang cơ duyên đều không có duyên với nàng, hiện tại có thể cùng Diệp Tần cùng đi du lịch, để nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Đột nhiên, một cái đặc biệt linh hầu từ trong hư không rớt xuống, mà lại linh hầu thụ thương nghiêm trọng, hấp hối. Phương Nam lửa, hỏa, vực. Diệp Tân nhìn xem trong lòng bàn tay nằm nhỏ đám khỉ, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Cái này đám khỉ thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhục thân bị mẫn diệt, linh hồn cũng pha toái, chỉ còn lại có bản mệnh chân linh, lại bản mệnh chân linh bên trong ẩn chứa một loại cùng hồng hoang thiên địa không hợp nhau tính bại xích, phản phất bị tiên đạo phong cấm. Nhìn thấy cái này đám khỉ, Diệp Tân cảm thấy 10 phần thân thiết, bởi vì hắn cũng cùng hồng hoang không hợp nhau. Vận dụng linh hồn chi lực tiếp xúc đám khỉ chân linh, tiếp thu được một cố ký ức, làm cho Diệp Tần rất là chấn kinh, trong đó liên quan tới Hồng Quân ký ức càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Đầu đen rau muống, Hồng Quân đúng là hỗn độn thiên đạo bộ tộc người, hay là bản cổ lão sư? Chơi ạ, bản cổ không phải cường đại nhất hỗn độn ma thần sao? Nữ hoa đúng là tạo hóa tộc, còn có hoa thần đúng là đại đạo hoa tiên bộ tộc chân thần. Nữ hoa dung hợp hoa thần chân linh. Đầu đen rau muống, cái này còn có để cho người sống hay không? Diệp Tần trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, trong lòng của hắn nghi hoặc càng tăng thêm. Phản phất thiên địa này bí mật vô cùng vô tận, một tầng bị hắn để lộ, lại có một tầng bí mật hiện lộ, để hắn tại hiếu kỳ đồng thời cũng khát vọng đi đào móc. Năm đó Diệp Tần tại Đại Hoang Thánh Tháp Hoang Thần trong điện chỉ thấy qua hỗn độn 3000 tộc phù điêu, hắn cũng nhận được qua hoang thần các loại hỗn độn ma thần ký ức, Ngao Linh đạt được chân long truyền thừa, cũng cùng hắn nói qua hỗn độn sự tình, đối với hỗn độn bí văn, Diệp Tần hiểu khá rõ. Nhưng mà, không có một cái nào ma thần trong trí nhớ có quan hệ với Hồng Quân, chỉ có liên quan tới 3000 hỗn độn ma thần mà bản cổ chính là 3000 hỗn độn ma thần đứng đầu, bản cổ khai thiên, 3000 hỗn độn ma thần vẫn lạc. Chỉ còn La Hầu bọn người còn sống, còn có một số hỗn độn ma thần tại Hồng Hoang lưu lại di tích. Bây giờ được ký ức, lật đổ hắn nhận biết. Diệp Tần tinh quyết tâm đến, vận chuyển cường đại linh hồn chi lực, kết hợp trí nhớ của mình, từ từ trải bước tất cả tiền căn hậu quả. Nói như thế, Hồng Quân sắc thực quá cường đại, có lẽ trong Hồng Hoang phát sinh tất cả mọi chuyện hắn đều biết, hắn tựa như một cái cao cao tại thượng thần, nhìn xuống một bầy kiến hôi lẫn nhau chiến đấu, hắn khẳng định biết ta tồn tại, xem ra cần phải mau chóng mở đại thiên thế giới, đến lúc đó ta liền có thánh nhân chiến lực. Diệp Tần nghĩ thầm. Hắn hiện tại đối với Hồng Quân đề cao vạn phần cảnh giác. Bởi vì hắn biết, thiên đạo tộc người, linh hồn cường đại, phù hợp thiên cơ, tính toán vô song, có lẽ một câu liền có thể để cho người ta lâm vào kiếp nạn. Chương 712, Tiêu Diêu thần quốc, 1, chương 712, Tiêu Diêu thần quốc, 1, Diệp Tần đột nhiên phát hiện, mình cùng Viên Hầu bộ tộc phi thường hữu duyên, một vị đồng tử là Tiên Thiên linh hầu, đại đô đệ là Bạch Viên bộ tộc, hiện tại lại thu Lục Nhĩ Mi hầu làm đệ tử. Có lẽ là bởi vì Viên Hầu bộ tộc cực kỳ linh tính, tình cảm phong phú, chủ yếu nhất là bọn hắn cùng nhân loại tương tự. Quốc quốc Lục Nhĩ Mi hầu đại hỉ, quỳ gối Diệp Tần trên bàn tay, đi ba khấu cửu bái chi lễ. Diệp Tần rút ra lục nhĩ trong nhục thân tinh huyết, dung nhập chính mình một tia huyết mạch, lại dung nhập một đạo hỗn độn chi khí, giúp đỡ tái tạo nhục thân. Ngươi được lợi có huyết mạch chi lực của ta, tăng thêm hỗn độn chi lực, có thể nói tiền đồ vô lượng, về sau liền bảo ngươi là lục nhĩ đi. Lục nhĩ tái tạo thân thể, hết thảy phản bản quy nguyên, bắt đầu tu luyện Diệp Tần chuyển cho hắn phong chi bản nguyên đại đạo công pháp, đây cũng là nhất phù hợp lục nhĩ phong thuộc tính nhục thân công pháp. Làm xong những này, Diệp Tần mang lên Hoàng Lạc Nhan, tiến về Nam Hoàng đại địa, hắn cũng không trực tiếp dọc theo tín ngưỡng thông đạo giáng lâm Nam Hoàng, mà là cùng Hoàng Lạc Nhan một đường du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm linh bảo linh căn, thể nghiệm lấy hồng hoang biến hóa. Hồng Hoang Vương Đông đại địa, trên không tràn ngập hỗn độn chi khí, giống như về tới hỗn độn thời kỳ. Hỗn độn chi khí phía dưới là một mảnh vương dương, nhưng mà rất nhiều người đều không biết, vương dương phía dưới nhưng vẫn có một vài còn sót lại dãy núi. Đạo tổ đại chiến, để Thiên Long Sơn mạch hủy diệt, Long đỉnh sinh linh càng là tử thương hầu như không còn, Long đỉnh tại tổ Long dẫn đầu xuống mới qua 100 năm, liền đã tuyên cáo diệt vong. Đây không phải tổ Long vô năng, mà là bởi vì thiên đạo niết bàn đằng sau, cái này hồng hoang phát triển đã không có bất luận cái gì quy luật, tùy thời đều có đại địa phá toái, tùy thời đều có cường giả vẫn lạc. Chứ đừng nói là đạo tổ tranh đoạt thành thánh chi cơ. Long đình hủy diệt, mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nó vẫn lạc, để hồng hoang ngàn vạn sinh linh rõ ràng cảm nhận được vô lượng lượng kiếp uy lực kinh khủng. Tại đông bộ đại địa chỗ sâu, một đầu đốn lượn quanh co huyền kim sắc dãy núi lặng lặng mà phục, ẩn chứa trong đó một cỗ long khí, cỗ long khí này bên trong lộ ra hoàng giả chi khí, nhưng mà cỗ này hoàng giả chi khí lại lúc gần lúc hiện, phảng phất có một đạo linh chi ở trong đó đau khổ dãy rủa. Ngao, một đầu chiều cao trăm trượng huyền kim sắc thiên long từ trong dãy núi hiện hiện, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Ta là ai? Huyền kim sắc thiên long mê mang ngẩng đầu, trên người nó huyền kim sắc quang mang dần dần ảm đạm, thay vào đó là càng chói mắt hào quang màu vàng. Theo kim khí không ngừng tăng cường, khí tức thần thánh dần dần yếu bớt, mà hoàng giả khí tức bá đạo lại càng mãnh liệt. Ta là Long Hoàng, Long Đình Long Hoàng. Có thể Long Đình đã không còn tồn tại, ta lại nên đi nơi nào? Đây cũng là Long Hoàng. Hắn từng bị Diệp Tần lấy vạn thú chân võ chi lực xé nát, lực lượng kia chính là lực lượng đại đạo thể hiện. Bởi vậy Long Hoàng thân thể không cách nào khép lại, rơi vào lòng đất hóa thành huyền kim long mạch, linh hồn cũng bị thương nặng, cho đến giờ phút này mới tỉnh lại. Tổ Long. Là từ bỏ ta sao? Cũng là, ta trong mắt hắn, bất quá là cái khối lỗi, một cái thay hắn quản lý Long Đình khối lỗi. Bây giờ Long Đình đã hủy Long Hoàng tự lẩm bẩm. Long Hoàng, vốn là phụ thuộc vào Long Đình mà tồn tại. Trăm năm trước, Tổ Long chấp trưởng Long Đình, hắn liền trở thành gánh chịu Long Đình khí vận bẩn dẫn, tu luyện thần đạo, mưu toan lấy thần đạo người không chế đạo, mượn nhờ Long Đình sinh linh tín ngưỡng lực đem tự thân tu vi tăng lên trí đạo tổ chi cảnh, Long thể cũng do màu vàng hóa thành huyền kim. Nhưng mà bây giờ Long Đình đã diệt, Long Đình khí vận phá thoái, Long Đình sinh linh tử thương hầu như không còn, Phong Long bảng cũng đã phá toái tan đi trong trời đất. Long Hoàng tu vi kịch liệt ngã xuống, thân thể hóa thành màu vàng, đã không còn đạo tổ chi cảnh. Ầm ầm. Lúc này, đại địa truyền đến một trận rung động dữ dội, chỉ gặp hơn 1000 bức phong cách cổ xưa huyền ảo đồng quan tại phía dưới mặt đất xuyên thẳng qua phi hành, bọn chúng phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, có thể tùy ý độn hành. Những này trong quan tài đồng, phía trước nhất là một bộ vạn trượng lớn nhỏ, tản ra hào quang màu vàng đồng quan trước đó, đứng sừng sững lấy một tòa tản ra vô tận uy thế mộ địa, phía trên khắc lấy thi thần hai chữ, theo sát phía sau thì là 72 phó khí tức cường đại đồng quan. Những này đồng quan, tản ra tà khí, tử vong, huyết dịch, hắc ám, bất diệt rất nhiều khí tức. Hô, khi chúng nó nhìn thấy huyền kim sắc dãy núi lúc, rốt cục cũng ngừng lại. Từng đạo tà khí từ những này trên đồng quan tản ra, bao phủ một mảnh đại địa, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, hết thảy tĩnh mịch đến quỷ dị. Giống, cái này âm thanh gào thét giống như thú không phải thú, ẩn chứa một cỗ siêu thoát tam giới, không tại trong ngũ hành khí tức. Giống, ngay sau đó, từng tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Bịch, phía sau hơn 1000 bức đồng quan nhao nhao mở ra nắp quan tài, leo ra từng cái sắc mặt trắng bệch hình người dị thú, bọn chúng hai mắt hiện lên đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy sắc, khí tức khác nhau, sinh ra một đôi lão nha, phía sau mọc ra cánh thịt. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, đem kiên cố đại địa hóa thành một biển. Cung nên thần, bọn chúng nhao nhao quỳ xuống, quỳ lệ cái kia một bộ phát ra kim quang đồng quan. Bịch, nắp quan tài từ từ mở ra. T, vô lượng kim quang xông thẳng lên trời, một vị sắc mặt trắng bệch lại anh tuấn dị thường người trẻ tuổi từ trong quan tài đồng động thân mà lên, hai mắt màu tím bắn ra huyền ảo đạo khí, phía sau mọc ra màu vàng hai cánh, một đôi huyết sắc lao nha tràn ngập hạo nhiên chi khí, không có chút nào giữ tợn cảm giác, ngược lại giống như là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, hạo nhiên bên trong lại dẫn vô tận tà khí. Đây là một bộ hoàn mỹ nhục thân, phản phất ẩn chứa một cái thiên địa, một cái tử vong thiên địa. Ngao, người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời gào thét, duỗi ra hai tay, phản phất tại duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân vang lên lốp bốp tiếng vang, tạo nên cương thi này đồng quan, phiêu đã ngàn vạn năm, trải qua vô số tử vong chi địa, nhưng mà nơi đây lại là tử vong chi khí nồng nặc nhất chi địa a, nơi này đến tận cùng phát sinh rất lớn chiến. Người trẻ tuổi hỏi, hắn cũng không phải là hỏi thăm thủ hạ sau lưng, mà là nhìn về phía Long Hoàng. Đạo thanh âm này ẩn chứa tuyệt đối lực lượng, có một cô ma lực xâm nhập Long Hoàng linh hồn, trong nháy mắt mê hoặc Long Hoàng. Nơi đây chính là Thiên Long Sơn Mạch, trước đây không lâu phát sinh một trận diệt thế đại chiến, Hồng Hoang Đông Bộ đại địa hóa thành một mịt, trở về hỗn độn Long Hoàng như khôi lỗi bình thường, đem đạo tổ vẫn diệt chi chiến tình hình một năm một mười nói ra. Đạo tổ vẫn lạc. Đáng tiếc à, trung quy là đến chậm một bước, nếu có được đến đạo tổ thân thể, có thể làm cho ta thi tộc sinh ra bao nhiêu cường giả à, bất quá nơi đây tử vong ức vạn sinh linh, cũng là có thể để các ngươi tu luyện đến chuẩn thánh đỉnh phong, các ngươi liền thỏa thích hấp thu đi. Người trẻ tuổi đối với phía sau hơn 1000 quái vật nói ra. A, Long Hoàng linh hồn hiện lên một đạo hoàng giả chi khí, lập tức giật mình tỉnh lại, cả giận nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Như Long Hoàng còn có được trước kia tu vi, hắn định sẽ không nổi giận, sẽ chỉ đào tẩu, bởi vì hắn chưa từng phát giác, trước mắt vị cường giả này, tu vi đã đạt tới tổ long chi cảnh. Chương 712, Tiêu Diêu thần quốc 2, chương 712, Tiêu Diêu thần quốc 2, con kiến sao dám hướng voi lớn nổi giận. Hoàng giả bá khí. Ha 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 ha, rốt cục tìm được tìm kiếm ngàn vạn năm, rốt cục tìm được ta luân hồi chấn thế quan, rốt cục có thể luyện chế thành công. Ta tướng thần hoàng giả luân hồi đại đạo rốt cục muốn đại thành. Người trẻ tuổi điên cuồng địa đại cười lên. Nguyên lai hắn chính là thi thần tướng thần, năm đó ở Nam Hoang, biết được Diệp Tần là Tiêu Giao thần hậu liền lập tức rút đi, từ đó rời khỏi Nam Hoang đại địa, tiến vào vô tận trong lòng đất phiêu đãng. Tướng thần thân là thi tộc thủy tổ, là thi tộc chân thần, tu luyện thi thần đại đạo, mà lại hắn sáng tạo ra thích hợp nhất thi tộc linh bảo phương pháp luyện chế, chấn địa đồng quan, mà chính hắn chấn địa đồng quan càng là vô cùng cường đại, hắn lấy ra đại địa hạch tâm chi khí, luân hồi khí, luyện vào trong quan tài đồng, kết hợp thi thần địa, luyện chế ra vô cùng cường đại chí bảo, luân hồi chấn thế quan, đương nhiên còn thiếu khuyết một loại thống ngự luân hồi đại đạo chi khí, hoàng giả bá khí. Thi tộc là một loại cực kỳ đặc thù sinh vật, giống như chết không chết, khí tức siêu thoát tam giới, không tại trong ngũ hành, không tu thiên đạo, mà là tu luân hồi. Đương nhiên, luân hồi đại đạo chỉ có thi thần tướng thần lĩnh ngộ ra một chút gia lông, nhưng chính là điểm ấy gia lông, để tướng thần bước vào đạo tổ chi cảnh. Luân hồi chấn thế quan, liền đem thần lấy tia này luân hồi chi ý luyện chế đồng quan, đại hắn luân hồi đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, vòng này về chấn thế quan tài, liền đem thần luân hồi thế giới, hắn có thể thông qua luân hồi chấn thế quan tài tiến vào luân hồi, lấy các loại thân phận tu đạo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tại luân hồi chấn thế quan chỉ dẫn phía dưới trở lại đỉnh phong. Đây là một cái vô cùng cường đại linh bảo, đương nhiên, bây giờ còn không hoàn thiện. Chắc hẳn ngươi chính là Long Hoàng đại danh của ngươi như sấm bên tai, khống chế Hồng Hoang Đông Bộ đại địa, bây giờ lại rơi đến tình cảnh như thế, bất quá nay gặp phải ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi vĩnh sinh bất diệt, mà theo ta cường đại mà cường đại, trở thành luân hồi chấn thế quan bảo linh đi. Tướng thần cũng là kính trọng đã từng cường giả, cho nên cũng không lập tức động thủ. Nhưng mà, Long Hoàng thân là đã từng Long đỉnh hoàng giả, há có thể tiếp nhận trở thành luân hồi bảo linh vận mệnh. Lấy hắn ba đạo hoàng giả tính cách, linh tử cũng không muốn bị người nô dịch. Long Hoàng yếu đuối linh hồn đột nhiên điên cuồng gào thét, hóa thành vạn trượng thân thể, điều khiển huyền kim dãy núi lực lượng hướng tướng thần đánh tới. Tốt, không hổ là hoàng giả. Tướng thần nói xong, một đạo thời gian đình chỉ lực lượng giáng lâm, càng đem Long Hoàng định tại nguyên chỗ. Đây cũng là tướng thần một cái bản mệnh thần thông, thời gian đình chỉ, hắn lấy đạo tổ chi cảnh thi triển, để trong trăm trượng thời gian đình chỉ. Long Hoàng muốn dãy rủa, lại bởi vì linh hồn suy yếu mà lực bất tòng tâm, muốn bản thân vẫn diệt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt vị cường giả này là hắn không cách nào chống lại đạo tổ nhân vật. Long Hoàng trong lòng không khỏi dâng lên một trận bi thương. Thân là Hồng Hoang thế giới thế lực lớn nhất kẻ thống trị, càng là Hồng Hoang chủ vị hoàng giả, hắn có được vô tận khí vận, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tới đạo tổ chi cảnh. Cho đến về sau, hắn hấp thu Long đỉnh nhân vận chi lực, mới lấy tu thành đạo tổ chi thân. Nhưng mà, bây giờ tùy tiện gặp được một nhân vật, lại cũng là thực lực cường đại đạo tổ. Chính mình đây là sống đến trên thân chó đi sao? Làm cổ xưa nhất tồn tại một trong, lại lưu lạc đến tận đây, Long Hoàng trong lòng đã tuyệt vọng, cơ hồ muốn bản thân hủy diệt. Ngươi không cần bản thân hủy diệt, ánh mắt cũng không cần như vậy nhỏ hẹp. Cái này Hồng Hoang thiên địa, cũng không phải là thế giới cuối cùng, sao phải vì một chút ngăn trở liền nản lòng phách trí? Đi theo ta đi, ta sẽ không nô dịch ngươi, cái này chấn thế đồng quan liền làm nhục thể của ngươi đi. Chúng ta là bình đẳng. Tướng thần tự nhiên nói ra, thanh âm của hắn phảng phất ẩn chứa ma lực. Đó là một loại mị lực, một loại làm cho người tin phục mị lực, cũng là tướng thần bản thân chỗ có được thần thông một trong. Long Hoàng linh hồn đột nhiên đình chỉ tiêu tán, bắt đầu suy nghĩ tướng thần lời nói. Phảng phất có một cỗ ma lực trong lòng hắn nói nhỏ, đại đạo vô tận, nếu chính mình một mực tại tìm kiếm nhục thân, sao không nếm thử đổi một loại cách sống? Hắn cũng có thể cảm nhận được, bộ kia đồng quan ẩn chứa không gì sánh được huyền ảo đại đạo, tựa hồ có thể cùng hắn hoàng giả bá khí dung hợp. Long Hoàng vậy mà nhẹ gật đầu, sau đó chui vào chấn thế trong quan tài đồng. Tướng thần đại hỉ, hai tay kết xuất huyền ảo thủ ấn, một cỗ màu vàng thi khí bay lên, hình thành sâu thẳm huyền ảo phù văn. Những phù văn này ẩn chứa luân hồi ý cảnh, nhao nhao chui vào chấn thế trong quan tài đồng. Thi thần đạo, luân hồi phù, đại địa luân hồi khí, ngưng kết. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên run lẩy bẩy, từng đạo bao dung vạn vật khí tức hướng đồng quan tụ đến. Những khí tức này bên trong, ẩn chứa luân hồi ý cảnh, đem đồng quan bao khỏa trong đó, bắt đầu luyện hóa Long Hoàng linh hồn. Long Hoàng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra miệng rồng, tham lam hấp thu những khí thể này, sau đó hét lớn một tiếng, hóa thành 9 con rồng vàng quấn quanh ở đồng quan phía trên. Hô! Đồng quan hào quang tỏa sáng, từng đạo hoàng giả bá khí bị vô hạn phóng đại. 9 con rồng vàng tại đồng quan trên vách ngoài hình thành kim long phù điêu, kim long thân thể uốn lượn khúc chiết, đem trọn phó đồng quan chăm chú bao khỏa. Kim long miệng lớn mở ra, phun ra nuốt vào lấy huyền ảo luân hồi chi khí. Không biết qua bao lâu, đồng quan bên trong thế giới phảng phất đã bão hỏa, kim long cũng đình chỉ phun ra nuốt vào. Vâng. Đồng quan nắp quan tài bay lên, vững vàng đắp lên đồng quan phía trên, phản phất tại trong quan tài đồng dựng dục cái gì. Mà cái khác hơn 1000 tên thi tộc thành viên ngay tại hấp thu phía dưới mặt đất tử khí, vậy mà để Hồng Hoang Đông Bộ phía trên đại địa tử khí dần dần giảm bớt, sinh cơ dần dần tăng nhiều. Nguyên bản Hồng Hoang Đông Bộ bản thân chữa trị cùng hỗn độn chi khí nuốt hết hình thành cân bằng bị đánh phá, hỗn độn chi khí lại bị từ từ khu trừ. Cái gọi là sinh cùng tử cùng tồn tại, tại thi tộc trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn đã có thể làm đại địa tràn ngập tử sát chi khí, cũng có thể để đại địa khôi phục sinh cơ. Ho ho. Tương đạo đại địa luân hồi chi khí mang theo công đức chi lực chui vào tướng thần trong thân thể. Nhưng mà, tướng thần lại đem công đức chi lực dung nhập luân hồi chấn thế quan bên trong. Rất tốt, luân hồi chấn thế quan rốt cục luyện thành. Không biết muốn thai nghén bao lâu, ta ngay tại như thế lợi đi. Luân hồi chấn thế quan xuất thế thời điểm, chính là ta tướng thần thành đạo thời điểm. Tướng thần nói ra. Nhưng mà, tướng thần cũng không biết, luân hồi chấn thế quan xuất thế thời điểm, thiên địa đã thương hải tăng điển, đại biến bộ dáng. Bất chu sân đáy, bàn cổ điện bên trong. Hậu thổ đang tu luyện, đột nhiên mở ra mỹ lệ hai mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng lập tức chạy ra bản cổ điện, cảm thụ được đại địa biến hóa. Ân, trong lòng đất lại có loại này chí cao chí thượng, bao dung thiên địa đạo khí. Loại đạo này khí có thể cùng thiên đạo sánh vai. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ phụ thần biến thành đại địa, lại còn có thể cùng thiên đạo lực lượng chống lại phải không? Hậu thổ tự lẩm bẩm. Mà lại, nàng vậy mà chạy xuống hai giọt nước mắt, phản phất tâm linh nhận lấy xúc động cực lớn, nhưng lại chẳng biết tại sao rơi lệ. Nàng ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ loại đại đạo này. Mà cái khác tổ vu, như cũ tại bản cổ điện bên trong tu luyện, cùng Bạch Khởi cùng Bạch Ngọc Long tượng luận bàn chiến kỹ, tại bàn cổ điện bên trong cuộc chiến. Bàn cổ điện không biết là dùng loại nào chất liệu luyện chế mà thành, hay là cỡ nào hỗn độn linh bảo. Cho dù tổ vu bọn họ lấy lực lượng cường đại nhất chiến đấu, cũng vô pháp đem nó đánh bỡ. Chương 713, hỗn độn ma viên thân thể, 1, chương 713, hỗn độn ma viên thân thể, 1, Nam Thiên môn bên trong, Tháp Tháp Thiên Vương, Na Tra, tứ đại thiên vương cùng các vị thiên tướng, đồng tâm hiệp lực đem tự thân pháp lực rót vào Nam Thiên môn, gia cố nó phòng ngự. Nhìn thấy đóng chặt Nam Thiên môn, Tôn Ngộ Không cười lên ha ha, Thiên đỉnh cũng quá nhát gan. Biết được đại quân chúng ta đến đây, càng không dám chính diện chống cự, trực tiếp đóng cửa trốn đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đi theo cười to, Nộ Không hiền đệ, không bằng người ta huynh đệ liên thủ, đem cái này Nam Thiên môn cho phá. Tôn Nộ Không vui vẻ đáp, tốt. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định có thể phá vỡ cái này Nam Thiên môn. Nói đi. Anh Tôn Nộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời biến hóa ra hỗn độn ma viên thân thể. Lý Tĩnh một đoàn người tới quá mức đột nhiên. Mắt thấy Lý Tĩnh có thể tay một đám yêu còn đến, Ngọc Hoàng Tiểu Đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Như vậy yếu ớt địch nhân, căn bản có pháp chính mặt chống lại a? Ta ngắm nhìn bên trong càng ngày càng gần yêu quần, biết mình có hay không thời gian cùng Thái Ức Thiên Tổ có kẻ mà cả. Phía Nam Thiên môn trình độ chắc chắn đều bị Phật Như Lai cùng Bát Nhĩ Mi Hầu nặng dễ đập nát. Tôn Ngộ Không điện, làm Ngọc Đế chấp trưởng tám giới cung điện, sự hùng vĩ trình độ xa không phải phía sau cung điện có khả năng bằng được. Ta nóng âm thanh đối với Lý Tĩnh nói ra, biến hóa ra hỗn độn ma viên thân thể sau, Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay tùy tâm đáng tin mình, cũng theo bọn hắn thân thể biến lớn mà trở nên to lớn vô cùng, tựa như kình thiên chi trụ bình thường. Có thể làm tiểu La Thiên không gian cũng vì đó vỡ vụn. Có thể thấy được cái kia đạo hội tụ Tôn Ngộ Không điện bên trong một đám tiên thần chi lực công kích đến tuột cùng không ít ta yêu đất. Đã như vậy, cái này châm thế nhưng là có thể cô phụ hắn một phen hảo ý, hôm nay liền để hắn kiến thức một chút chấm lợi hại. Nhưng mà, Lý Tĩnh nhìn thấy ầm vang để lên Tôn Ngộ Không điện huyễn tượng, lại chỉ là trọng lực cười cười, nó ta tiên thần tắc phân biệt xếp bằng ở phía trên. Cái kia Phật Như Lai, so 700 năm sau lại yếu đi nửa thiếu. Quanh chỗ không có yêu tộc đều hưng phấn mà nhỏ cười, hướng phía Tôn Ngộ Không điện phương hướng là đoạn đẩy lui. Thiên đình, Tiểu La Thiên, Tôn Ngộ Không điện, chúng ta đều tại đem tự thân pháp lực đưa vào Tôn Ngộ Không điện bên trong, để tăng yếu nó uy năng. Tiếp lấy, ta liên hệ xuống Thái Ức Thiên Tổ, đưa ra điều kiện, trong Thiên đình Tử Vi tiểu đế cùng Câu Trần tiểu đế tuy là huynh đệ, lại cùng mình xưa nay là cùng. Nói xong, Thái Ức Thiên Tổ liền hướng Linh Sơn chúng Phật truyền âm, thấp ở hạ vị Ngọc Hoàng tiểu đế, tự nhiên là sợ cấp độ kia rực lạnh. Nhưng Lý Tĩnh Hỏa Thiêu Tôn Ngộ Không điện cử động, còn không có câu này Hỏa Thiêu rùa đen lời giễu cợt, thật sự là để cho ta mất hết thể diện. Tại bàng bạc tinh thần chi lực cùng Kim Ô chi lực cộng đồng thôi động bên trên, Thái Dương tinh hào quang rực rỡ chói mắt, hóa thành một đạo rực lạnh hỏa trụ màu vàng, đem Tôn Ngộ Không điện hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái kia hỏa trụ màu vàng hoàn toàn do rực lạnh có so Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành. Ha ha, ta lão Tôn lại giết trở về rồi. Cứ việc Tôn Ngộ Không điện là một kiện cực kỳ chân quý pháp bảo, là vẹn vẹn lực phòng ngự viễn siêu nam thiên môn, lực công kích cũng cực kỳ yếu hung hãn. Ông Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu huynh đệ hai người tựa như tâm hữu linh tê. Phật Như Lai cùng Bát Nhĩ Mi Hầu hảo là nhục trí. Ngọc Hoàng tiểu đế khóa chặt lông mày. Như thế, trên mắt nên như thế nào ứng đối đâu? Nam Thiên Môn chấn động kịch liệt đứng lên. Tôn Ngộ Không điện dưới đạo đạo thần văn tách ra hào quang lóe ánh. Hạo Thiên, hắn là biết chấm có thể tay ăn nướng rùa đen, cho nên đặc biệt nút ở Tôn Ngộ Không điện bên trong làm con rùa đen rút đầu sao? Ngọc Hoàng tiểu đế nói đến trước nhất, thúc giục Tôn Ngộ Không điện. Như Lai, chỉ cần hắn kịp thời chạy đến cứu giá, cái này Phật Môn thỉnh kinh một chuyện, chấm chắc chắn toàn lực ủng hộ. Tử Vi, chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho Điền Hoa ở trên trời đỉnh như vậy tùy ý làm vậy sao? Tử Vi tiểu đế nghe trước, đối với Câu Trần tiểu đế nói ra, ta huyên náo càng hùng, Hạo Thiên liền càng mất mặt. Chư vị thiên tướng, yêu nghiệt kia thực lực quá yếu, các ngươi ở đây chỉ có thể là chịu chết uổng, tiểu gia tranh thủ thời gian thẳng tiến, cùng ta các bộ hội hợp, cùng nhau nên chiến yêu nghiệt. Chúng ta lần nữa huy động gậy sắt. Thế là, Ngọc Hoàng tiểu đế lúc này đối với Thái Ức Thiên Tổ nói ra, tại Ngọc Hoàng tiểu đế chấn kinh thời điểm, Lý Tĩnh tại đánh nát Ngọc Hoàng tiểu đế công kích trước, nhỏ cười đối với Tôn Ngộ Không điện nói ra, đang biến hóa ra hỗn độn ma viên thân thể điện hoa sinh cùng Bát Nhĩ Mi Hầu, tựa như hai vị là có thể ngăn cản chiến thần, ở trên trời binh thiên tướng bên trong tung hoành năng dọc, căn bản có người có thể chống đỡ được chúng ta một chiêu. Nhưng chỉ bằng Ngọc Hoàng tiểu đế một người chủ trì, chỉ sợ khó mà ngăn cản điện hoa cùng Lục Gáp hai vị kia đỉnh phong chuẩn thánh liên thủ thi triển Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận. Bản thân trở thành thiên đỉnh chúa tể đến nay, hay là lần đầu gặp như vậy kỳ hồ thẹn nhỏ đụng. Ngọc Hoàng tiểu đế lửa giận trong lòng bên trong đốt, thật là đến lập tức đem Lý Tĩnh nghiền xương thành tro. Mà Phật Như Lai cùng Bát Nhĩ Mi Hầu thì một ngựa đi đầu, vọt tới Tôn Ngộ Không điện sau Thông Minh điện. Một cỗ làm cho đất trời biến sắc yếu ớt lực lượng ngưng tụ thành một tòa Tôn Ngộ Không điện huyết tượng, hướng Lý Tĩnh các loại yêu ép đi. Lăng Tiêu bảo, lần sau tỉ thí bị Như Lai lão nhi đánh gãy, các ngươi chưa phân thắng bại, hôm nay liền đến cái kết thúc đi. Là để Hạo Thiên thiếu ném chút mặt mũi, các ngươi làm sao có thể đem ta vượt qua Ngọc Đế vị trí đâu? Xem ra, kế sách hiện nay, duy không có xin mời Phật môn xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, Lý Tĩnh Hỏa Thiêu Điền Hoa Sinh điện cử động, cũng rung động thật sâu tám giới chúng tiên thần. Thái Ức Thiên Tổ tâm tư nhất chuyển, hồi đáp, Thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận còn có tới kịp mở ra, liền bị Lý Tĩnh bọn người đánh lùi thiên đỉnh. Bọn hắn đồng thời giơ lên cao cao gậy sắt, hướng phía Nam Thiên Môn hung hăng đập tới. Các ngươi đều đáng chết. Mắt thấy một gậy đi lên, cũng không đập ra Nam Thiên Môn. Thân ở Điền Hoa Sinh điện bên trong tiên các thần, chỉ cần tu vi tại tiểu La Kim Tiên trở lên, tất cả mọi người mồ hôi đầm địa, khổ là có thể nói. Nhưng mà, Thiên binh tiên tướng số lượng chúng thiếu thì sao? Phen cái kia Ngọc Đế đều đến lửa cháy đến nơi trình độ, hay là chịu lấy ra chút dạ ý đến. Răng rắc Ngọc Hoàng tiểu đế mặc dù biết Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận có thể tay có so. Phật môn sắc thực cần Phật Như Lai, nhưng trên mắt cấp bách nhất là ứng đối Lý Tĩnh cùng Lục Các A. Theo một tiếng chấn động tám giới nổ vang rung trời, tại Điền Hoa Sinh cùng Bát Nhĩ Mi Hầu cái này ẩn chứa có vài ước quân lực lượng gậy sắt phía trên, không có linh bảo phẩm cấp Nam Thiên Môn, lại bị nạnh sinh sinh đập vỡ. Trong chốc lát, hỗn độn ma viên cái kia uy thế cường đại tùy ý tràn ngập ra, khiến cho Nam Thiên Môn phụ cận kim quang đều phảng phất tạm đạm mấy phần.